Chương 119, sợ hai thán phục đấu La đại lục, giáo hoàng điện. Bị Đông ngồi ngay ngắn ở hoa lệ giáo hoàng trên bảo tọa, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập tay ghế. Nàng cặp kia thâm thúy trong mắt màu tím nhìn chằm chằm màn trời bên trong Trần Tâm Cơ ra một kiếm kia, thật lâu không nói. Trong điện hai bên, Cúc đấu La Nguyệt Quan cùng Quỷ đấu La Quỷ Mị đứng hầu lấy, mặc dù bọn hắn cũng nhìn thấy cái kia vạch phá xương khói xanh nhạt kiếm khí, nhưng có chút không hiểu bị Đông ngưng trọng. Bất quá là một đạo nho nhỏ kiếm khí. Quỷ Mị thanh âm khàn khàn vang lên, mang theo một tia xem thường giáo hoàng miễn hạ, Trần Long đang đấu La đại lúc, thứ bảy sát kiếm ý viễn so thành thế này hùng vĩ. Đúng thế, miễn hạ. Nguyệt Quan cũng phụ họa. Bị Đông lắc đầu Quỷ Mị, Nguyệt Quan, các ngươi nhìn lầm rồi. Nàng chậm rãi từ giáo hoàng trên bảo tọa đứng lên tại đấu La đại lục, Trần Tâm kiếm ý bằng bạc, đó là bởi vì chúng ta thiên địa quy tắc vốn là cho phép như vậy phóng ra ngoài sức mạnh hình thức. Hồn lực bộc phát, hồn kỹ hiển hóa, theo đổi là thị giác bên trên rung động cùng thực chất phá hư. Bị Đông đi đến trong điện, ngửa đầu nhìn trời màn bên trong đạo kia còn tại chậm rãi di hợp xương khói vết rách. Nhưng ngươi nhìn hắn một kiếm này, ngưng luyện như thực chất, phá pháp lại không nhiều hao tổn một phần lực. Cái kia xương khói cũng không phải là tự nhiên chi vật, mà là vạn kiếm đường trận pháp ngưng tụ linh khí hiển hóa, ở trong chứa yêu ớt cấm chế. Trần Tâm một kiếm này tinh chuẩn tìm được xương khói vận chuyển tiết điểm, lấy ít nhất tiêu hao đã đạt thành lớn nhất phá pháp hiệu quả. Nàng xoay người, ánh mắt đảo qua hai vị phong hào đấu La, điều này có ý vị gì? Nguyệt Quan như có điều suy nghĩ mang ý nghĩa. Hắn đối với sức mạnh trường khống đã đạt đến chúng ta khó có thể tưởng tượng tinh vi cảnh giới. Không chỉ như vậy, bị Đông âm thanh trầm thấp xuống, các ngươi có còn nhớ mấy ngày trước Trần Tâm nhập môn phương kia thế giới lúc, liền cơ bản nhất linh khí thổ nạp đều cần học từ đầu. Hồn lực của hắn chuyển hóa làm cái kia cái gọi là pháp lực, quá trình khó khăn bực nào. Quỷ Mị gật đầu, lúc đó chúng ta còn từng nghị luận, cho dù hắn thiên phú kiếm đạo lại cao hơn, tại sao lạm pháp tắc phía dưới cũng phải bắt đầu lại từ đầu, trong ngắn hạn không đáng để lo. Không đáng để lo. Bị Đông khép cười một tiếng, trong tiếng cười lại không có chút vui vẻ nào. Ngắn ngủi mấy ngày, hắn không chỉ có hoàn thành sức mạnh sơ bộ chuyển hóa, càng đem một môn kiếm quyết hoàn toàn mới tu luyện đến nhập môn, lại có thể thi triển ra như vậy tinh diệu kiếm ý. Nếu như cái kia Thái Ất phân quang kiếm quyết đúng như Lăng Tuyệt lời nói, là vạn kiếm các hạch tâm chân truyền, nhập môn rất khó. Như vậy Trần Tâm bây giờ bày ra, liền không chỉ là thiên phú, đó là hai thế giới kiếm đạo thể hệ va chạm cùng dung hợp. Bị Đông trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, hắn tại dùng đấu La đại lục tích lũy kiếm đạo nội tình, đi tìm hiểu khống chế thế giới kia kiếm quyết, mà kết quả các ngươi thấy được hắn thành công, hơn nữa tiến triển nhanh đến mức đáng sợ. Nguyệt Quan hít sâu một hơi, giáo hoàng miệng hạ có ý tứ là, nếu như Trần Tâm trở về, dù là chỉ đem lấy bây giờ chút tu vi ấy, kiếm đạo của hắn cảnh giới cũng đã không phải ngày xưa có thể so sánh. Chính là, bị Đông nhắm mắt lại, nếu như là tại hắn đi giả thiên thế giới phía trước, ta như đánh với hắn một trận. Hắn thất sát kiếm ý tuy mạnh, lại cuối cùng hạn chế tại hồn hoàn hồn kỹ giàn khung bên trong. Kiếm chiêu biến hóa, tóm lại có dấu vết mà lần theo. Nàng mở mắt ra, ánh mắt lần nữa nhìn về phía màn trời, nhưng ngươi nhìn hắn vừa rồi một kiếm kia vô chiêu vô thức, chỉ là ngón tay nhập lại vạch một cái. Không có hồn hoàn sáng lên, không có hồn kỹ tên, lại tự thành một ô, tự nhiên mà thành. Cái này đã là từ thuận hướng đạo chuyển biến. Trong điện lâm vào lâu dài trầm mặc. Thật lâu, Quỷ Mị mới chát chát âm thanh mở miệng, vậy chúng ta cái gì cũng làm không được. Bị Đông bình tĩnh đánh gây hắn. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa chúng ta cũng chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Bị Đông quyền trượng trọng trọng ngừng lại, địa Trần Tâm kinh nghiệm nói cho chúng ta biết một sự kiện, nếu như chúng ta bảo thủ, cuối cùng sẽ có một ngày khi hai thế giới bích trướng chân chính đánh vỡ. Thất Bảo Lưu Ly Tông, nghị sự đại điện. Chữ Phong Chí cùng Cổ Dung đối thoại, bị Trần Tâm một kiếm kia cắt đứt. Khi đạo kia màu xanh nhạt kiếm khí vạch phá xương khói trong nháy mắt, Cổ Dung bỗng nhiên từ bên cửa sổ quay người, bàn tay khô gầy không tự chủ nắm thành quyền. Một kiếm này, hắn lẩm bẩm nói. Chữ Phong Chí cũng đứng lên, trong tay một mực luốt luốt Thất Bảo Lưu Ly Tháp mô hình ngừng giữa không trung kiếm thúc kiếm ý, thay đổi. Nào chỉ là biến. Trong mắt Cổ Dung lập lòe chấn kinh cùng hưng phấn đan vào tia sáng, lao Trần đầu đời này theo đuổi là cái gì? Là kiếm đạo cực hạn. Tại đấu La đại lục, hắn cho là 96 phong hào đấu La, thất sát kiếm tu luyện tới nhân kiếm hợp nhất, chính là đỉnh phong. Hắn bước nhanh đi đến trong đại điện, chỉ vào màn trời, nhưng ngươi nhìn bây giờ. Ngắn ngủi mấy ngày, kiếm ý của hắn đã thoát thai hoàn cốt. Một kiếm kia không có thất sát kiếm sát khí lâm nhiên, lại nhiều hơn một loại. Ta nói không ra đồ vật, là đạo hình thức ban đầu. Chữ Phong Chí chậm rãi nói tiếp, trong mắt lóe lên cơ trí tia sáng kiếm thúc từng cùng ta luận kiếm, hắn nói kiếm đạo có ba cảnh, trong tay có kiếm, trong lòng có kiếm, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm. Hắn tự nhận đã đạt đệ tam cảnh. Nhưng hiện tại xem ra chữ Phong Chí cười khổ, thế giới kia kiếm đạo thể hệ, sợ rằng sẽ hắn cái gọi là đệ tam cảnh chỉ coi làm điểm xuất phát. Cổ Dung trầm mặc. Hắn nhớ tới mấy chục năm trước, mình cùng Trần Tâm lần thứ nhất giao thủ tình cảnh. Khi đó Trần Tâm, thất sát kiếm ra khỏi vỏ tất thấy huyết, kiếm ý lăng lệ bá đạo, lại ít đi một phần hòa hợp. Những năm gần đây, Trần Tâm không ngừng rèn luyện kiếm ý, dần dần có phản pháp quy chân dấu hiệu. Nhưng thẳng đến nhìn thấy vừa rồi một kiếm kia, Cổ Dung mới chính thức biết rõ cái gì gọi là phản pháp quy chân, đây không phải là thu liễm tài năng, mà là đem phong mang bên trong hóa thành kiếm đạo bản nguyên một bộ phận. Lúc xuất kiếm vân đạm phong kinh, kiếm rơi chỗ pháp tắc đi theo. Thanh cao Cổ Dung đống nhiên mở miệng, âm thanh có chút khàn khàn, ngươi nói lao Trần đầu nếu như bây giờ trở về, ta còn có thể đón hắn mấy kiếm. Chữ Phong Chí không có trả lời ngay. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía trong tông môn đang tu luyện các đệ tử. Trẻ tuổi các hồn sư cố gắng phóng thích ra hồn kỹ, ánh sáng lóe lên, thanh thế bất phàm. Nhưng thấy hôm khác màn bên trong một kiếm kia sau, Chữ Phong Chí đột nhiên cảm thấy, những thứ này hồn kỹ khoe khoang cùng khoa trường, lộ ra như vậy. Nó nớt. Cốt thúc hắn cuối cùng nói đây không phải tiếp mấy kiếm vấn đề. mà là nếu như kiếm thúc thật sự mang theo thế giới kia kiếm đạo lý giải trở về, chỉ sợ toàn bộ Đấu La đại lục hồn sư thể hệ đều phải gặp phải một hồi phá vỡ. Cổ Dung hít một hơi thật sâu, giống như trước kia Vũ Hồn Điện thống nhất hồn sư giới, chế định hồn sư đẳng cấp cùng hồn hoàn tiêu chuẩn như thế, có lẽ càng lớn. Chữ Phong Chí quay người, biểu lộ nghiêm túc, đó đúng là sức mạnh bản chất nhận thức phá vỡ. Trong lúc nhất thời, vô luận là Tinh Đấu Đại Xâm Lâm chỗ sâu, Hải Thần Đạo, Hạo Thiên Tông, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, Hải Thần Các, Thánh Linh Giáo, Bản Thể Tông, cơ hồ tất cả nắm giữ đỉnh cấp cường giả tông môn đều rối rít vì Trần Tâm thay đổi sợ hãi thán phục. Mà Già Thiên thế giới, Lăng Tuyệt đồng dạng khẽ gật đầu không tệ. Kiếm khí mặc dù yếu, kiếm ý đã lộ ra hình thức ban đầu. Càng khó hơn chính là tâm thần chuyên chú, không vì ngoại vật mà thay đổi, xuất kiếm quả quyết, uy tích rõ ràng. Trần Tâm, ngươi chính xác không để cho vị sư thất vọng. Dựa theo này xuống, chuyên cần không ngừng, nền vững chắc cơ sở, tương lai kiếm đạo có hy vọng. Trần Tâm thu hồi kiếm chỉ, lần nữa không người đa tạ sư tôn, chư bị trưởng lao tán dương. Đệ tử sẽ làm cố gắng gấp bội, không phụ sư tôn dạy bảo. Lăng Tuyệt vê dâu mỉm cười, trong lòng đã có tính toán. Kẻ này thiên phú tâm tính đều là thượng giai, đáng giá đại lực vung trồng. Dưới mắt đang có một chuyện, có lẽ có thể để hắn mở mang tầm mắt, tại tu hành cũng có ích lợi. Hắn đang muốn mở miệng an bài Trần Tâm tiếp xuống tu luyện, đã thấy Trần Tâm hơi hơi chần chờ một chút, tựa hồ muốn nói lại thôi. Ân, còn có chuyện gì? Lăng Tuyệt ôn hòa hỏi. Trần Tâm lần nữa hành lễ sư tôn, đệ tử mới vừa nghe ngửi, ngài ít ngày nữa đem đi tới Thái Sơ cổ quán xem lễ. Chương 120, Thái Sơ cổ quán xem lễ đệ tử. Đệ tử cả gan, khẩn cầu sư tôn có thể hay không cho phép đệ tử tùy hành. Nói xong, Trần Tâm tựa hồ sợ bị tự tuyệt, mở miệng lần nữa, đệ tử biết rõ tự thân tu vi thấp, tuyệt không dám có bất kỳ ý nghĩ xấu, lại không dám tới gần cấm khu nửa bước, chỉ là muốn tận mắt chứng kiến một phen cái kia thiên đỉnh chinh phạt sinh mệnh cấm khu vô thượng uy nghi, cảm thụ cấp độ kia tầng diện khí tức, lấy mở rộng tầm mắt, rèn luyện kiếm tâm. Điều thỉnh cầu này ngược lại có chút ra Lăng Tuyệt dự kiến. Hắn nhìn về phía Trần Tâm, thấy đối phương ánh mắt thanh tịnh, thái độ khẩn thiết, thật là nhất tâm hướng đạo, khao khát kiến thức bộ dáng. Suy nghĩ một chút, cũng không lập tức cự tuyệt. Mang một cái đệ tử mới nhập môn đi xem lễ, trên lý luận cũng không thể. Lần này xem lễ, cũng không phải là phải thâm nhập Thái Sơ cổ quáng, thậm chí sẽ không tới gần cái kia tràn ngập quỷ dị cùng bất tường khoáng mạch ngoại vi mê bộ khu, chỉ là tại càng xa xôi, từ một có chút lớn giáo thánh địa, thái cổ thế gia liên hợp thiết lập, tương đối an toàn quan trắc khu vực. Nơi đó có trận pháp thủ hộ, khoảng cách đầy đủ xa xôi, còn có rất nhiều cao nhân tiền bối tại chỗ, an toàn hẳn là không ngại. Mục đích chủ yếu là để cho thế hệ trẻ tuổi cảm thụ thế lực cao cấp như thế, kiến thức chân chính cảnh tượng hoành tráng. Biết rõ thiên địa sự rộng lớn, cường giả như mây, từ đó khích lệ hắn tu hành. Trần Tâm mặc dù mới nhập môn, nhưng tâm tính trầm ổn, thiên phú chắc tuyệt, dẫn hắn đi thấy chút việc đời, có lẽ thật có thể đưa đến gặp thiên địa, gặp chúng sinh, sau đó gặp mình tâm hiệu quả, đối với hắn tương lai kiếm đạo trưởng thành có lợi thật lớn. Huống hồ, chính mình thân truyền đệ tử thân phận, mang theo bên người xem lễ, cũng coi như hợp quý củ. Nghĩ đến đây, Lăng Tuyệt tâm bên trong đã có quyết đoán, nhưng hắn trên mặt cũng không lộ một chút, chỉ là chậm rãi nói ngươi muốn đi xem lễ. Là, đệ tử khẩn cầu. Trần Tâm tư thái thả thấp hơn. Lăng Tuyệt trầm mặc phút chốc, dường như đang cân nhắc, cuối cùng gật đầu một cái cũng được. Ngươi nếu như thế luôn tới, vi sư liền dẫn ngươi cùng nhau đi tới. Nhờ ngươi tận mắt nhìn, cái gì là mênh mông thiên uy, cái gì là vô thượng chính phạt, ngươi tu hành nhận thức, thật có ích. Trần Tâm nghe vậy, lập tức đại hỉ, liền vội vàng không người bái tạ đa tạ sư tôn thành toàn. Chớ vội cảm ơn. Lăng Tuyệt đưa tay đưa đỡ, ngữ khí chuyển thành nghiêm túc, dẫn ngươi đi có thể, nhưng ngươi nhất thiết phải nhớ kỹ mấy điểm. Đệ nhất, lần này đi chỉ là xem lễ, chỉ ở chỉ định khu vực an toàn, tuyệt đối không thể tự ý rời nửa bước, càng không thể có bất kỳ tới gần Thái Sơ cổ quán ý niệm, liền nghĩ cùng đừng nghĩ. Thứ hai, hết thảy hành động nhất thiết phải theo sát vi sư, không được tự tiện hành động, không thể trêu chọc thị phi. Đệ tam, nhìn nhiều, nghe nhiều, suy nghĩ nhiều, ít lời, chớ có vọng tưởng xem xét. Nơi đó hội tụ đều là các phương thế lực, ngư long hỗn tạp, người tu vi còn thấp, thận trọng từ lời nói đến việc làm là vì đòi hỏi thứ nhất, có thể làm đến. Đệ tử xin nghe sư mệnh, tuyệt không dám làm trái. Trần Tâm nghiêm nghị đáp. Hắn biết rõ như thế cơ hội khó được, cũng chi kỷ bên trong nặng nhẹ. Gặp Trần Tâm tính độ đoan chính, Lang Tuyệt thần sắc hơi chỉ hoãn, lại bổ sung, ngươi cũng chớ có ôm quá lớn mong đợi. Vi sư lời nói xem lễ, kỳ thực khoảng cách chân chính chinh phạt chiến trường cực kỳ xa xôi, ở giữa cách vô tận hung hiểm ở ngoài vùng cấm vây khu vực. Chúng ta chỉ có thể tại phía ngoài nhất khu vực an toàn, bằng vào pháp khí hoặc linh mục thần thông, xa xa quan trì, chứng kiến hết thảy, bất quá một góc của băng sơn, thậm chí có thể chỉ có hạo đạm thiên uy chuyển đến, khó mà nhìn thấy cụ thể tình hình chiến đấu. Lại Thái Sơ cổ quán thần bí khó lường, biến số rất nhiều, thiên đình lần này chinh phạt, kết cục như thế nào, dù ai cũng không cách nào đoán trước. Chúng ta tiến đến, càng nhiều là cảm thụ loại kia không khí, chứng kiến một thời đại sự kiện lớn. Ngươi cần có chuẩn bị tâm lý. Đệ tử biết rõ. Trần Tâm gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ sáng tỏ, có thể tại ngoài bản dạng, cảm thụ cấp độ kia tầng diện gợn sóng, tại đệ tử mà nói, đã là cơ duyên lớn, không dám yêu cầu xa vời khác. Ân, như thế thì tốt. Lăng Tuyệt đối câu trả lời của hắn có chút hài lòng, đứa nhỏ này biết chuyện, biết tính thôi. Ngươi lại trở về chuẩn bị, đem kiếm quyết cơ sở thiên lại củng cố một phen, sau 3 tháng giờ thịnh, sơn môn chỗ tụ tập. Là, sư tôn. Đệ tử cáo lui. Trần Tâm cưỡng chế kích động trong lòng, lần nữa hành lễ, tiếp đó cung kính ra khỏi vạn kiếm đường. Nhìn xem Trần Trong Tâm đi bóng lưng, Xích Tiêu trưởng lão cười nói, các chủ, tiểu tử này, giúp khí cũng không nhỏ, tâm cũng đủ lớn. Vừa biết cấm khu hung hiểm, đảo mắt liền cảm tưởng đi xem lễ. Lăng Tuyệt cười nhạt một tiếng, né con mới đẻ không sợ hổ, chưa chắc là chuyện xấu. Kiếm đạo tu hành, cần có nhuệ khí, cũng cần có kiến thức, để cho hắn đi xem chân chính thiên cao bao nhiêu, cũng tốt. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài điện Vân Hải, phản phất đã xuyên qua vô tận không gian, thấy được cái kia chỗ xa xa bao phủ tại mê vụ cùng trong truyền thuyết thái sơ cổ quáng. Chỉ mong lần này thiên đình trinh phạt, có thể hết thảy thuận lợi. Đấu La đại lục. Nghe Trần Tâm đem thuận theo sư đi tới thái sơ cổ quáng, xem lễ thiên đình trinh phạt cấm khu tin tức, truyền khắp Đấu La đại lục mỗi một cái xó xỉnh. Vũ Hồn Điện. Trinh phạt. Cấm khu. Bị Đông nhìn xem màn trời, nhẹ giọng nói nhỏ, Trần Tâm đem tận mắt thấy, thế giới kia đỉnh phong sức mạnh là như thế nào cùng cấm kỵ va chạm. Nàng tử nhãn chỗ sâu, thiêu đốt lên sâu thẳng quang. Ta muốn nhìn, nhất thiết phải nhìn. Nhìn cái kia thiên đỉnh thiên uy là bực nào hình thái, nhìn cái kia cái gọi là cấm khu lại là bực nào hung hiểm. So với thần linh truyền thừa khảo nghiệm, so với La Sát thần độc nói nhỏ, ai càng quỷ dị? Cái này chính là tốt nhất thức uy. Nàng quay người, bóng tối bao phủ nửa bên gò má. Đo đạc chúng ta cùng thiên ngoại chi tiên khoảng cách, cũng đo đạc chúng ta tương lai nhất thiết phải đối mặt là loại nào vực sâu, hoặc bậc thang. Thất bảo lưu ly tông, cổ rong lui các đệ tử ngồi một mình ở Trần Tâm thường luyện kiếm khối kia trên tảng đá. Hắn không có nhìn bầu trời màn, chỉ là cúi đầu nhìn mình khớp xương rõ ràng, từng cùng thất sát kiếm vô số lần giao kích hai tay. Lao Trần đầu, hắn miết miệng, ngươi muốn đi nhìn thần tiên đánh nhau. Hắn nhắm mắt lại, phản phất có thể xuyên thấu qua vô tận hư không, nhìn thấy cái kia bạn thân kiêm túc địch đứng ở khu vực an toàn biên giới, tay áo bị phương xà phong lôi kích đãng. Tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng, sinh mạng chi hồ thực chất, đế thiên màu vàng long đồng bên trong phản chiếu lây trên mặt hồ phương, xuyên thấu qua tầng tầng sóng nước vặn bẹo biến hình ánh sáng của bầu trời. Trinh phạt cấm khu, trầm thấp long ngâm tại đáy hồ quanh quẩn, mang theo cổ lao tang thương cùng một tia không dễ dàng phát giác kiên kỵ. Nhân loại thế lực tại một cái thế giới khác đã dám hướng cấm khu vung đao. Hùng quân, vạn yêu vương, ý hắn niệm truyền lại. Tại chủ thượng, hai đạo khí tức cường đại lập tức trả lời. Đến lúc đó, tất cả hung thú tạm dừng hết thể hoạt động, cùng ta cùng nhau quan sát. Ta muốn biết cái gọi là thiên đỉnh, cái gọi là cấm khu, bọn chúng va chạm, cái này có lẽ là chúng ta chờ đợi trăm vạn năm. Một tia biến số. Chương 121, Tuyết Đế tu luyện giả thiên thế giới, Bạch Ngọc Kinh. Trích Tinh lâu trong thiên điện, Tuyết Đế khoanh chân ngồi tại trên hàng ngọc sàng, quanh thân bao phủ tại một tầng thật mỏng màu băng lam trong vườn sáng. Thiên Đế chân giải thánh linh tiên, tại trong óc nàng từng lần một vang vọng. Những cái kia khó hiểu thâm ảo đại đạo chân ngôn, sơ đọc lúc giống như thiên thư khó có thể lý giải được, nhưng làm nàng tĩnh tâm lĩnh hội, lấy tự thân mấy chục vạn năm tích lũy băng chi pháp tắc làm căn cơ tới suy đoán lúc, lại như nước chảy thành sông giống như tự nhiên dung hội quan thông. Thì ra là thế. Thì ra trong thiên địa hàn băng chi lực cũng không phải là chỉ là đơn thuần đóng băng. Tuyết Đế trong lòng hiểu ra dần dần sinh. Tại Đấu La đại lục, cực hạn chi băng đã là băng thuộc tính sức mạnh đỉnh điểm, là quy tắc thể hiện. Nhưng tại cái này thiên đế chân giải bên trong, cực hạn chi băng bất quá là băng chi đại đạo nhập môn đặc tính. Chân chính băng chi đại đạo bao hàm ngưng kết đứng im tịch diệt quy tàng sáng sinh rất nhiều mặt hướng, thậm chí đề cập tới thời gian cùng không gian vi diệu liên quan. Nàng y theo công pháp thuật, nếm thử dẫn đạo thể nội bàng bạc hồn lực không, dựa theo thiên đế chân giải thuyết pháp, cái này cần phải xưng là bản nguyên linh lực dọc theo hoàn toàn mới kinh mạch con đường vận chuyển. Mới đầu cực kỳ gian khổ, mấy chục vạn năm hình thành tu luyện quán tính giống như kiên cố đê đập, ngăn trở lực lượng mới lưu chuyển. Mỗi một lần xung kích đều kèm theo kinh mạch như tê liệt đau đớn. Tuyết Đế dung nhan tuyệt đẹp bên trên chảy ra chi tiết mồ hôi lạnh, nhưng nàng cắn răng kiên trì, trong mắt lập lòe trước nay chưa có chấp nhất tia sáng. Nàng biết, đây là tại tái tạo căn cơ, là tại vứt bỏ thế giới cũ thô lậu thể hệ, ôm chân chính thông thiên đại đạo. Đau đớn kéo dài không biết bao lâu. Một đoạn thời khắc, thể nội phảng phất truyền đến răng rắc một tiếng vang dọn, cũng không phải là chân thực âm thanh, mà là một loại nào đó gông cùng xiềng xích bị phá vỡ linh giác cảm giác. Trong chốc lát, Tuyết Đế khí tức quanh người kỳ biến. Trong thiên địa, cái kia nguyên bản chậm chạp lưu chuyển băng thuộc tính năng lượng đột nhiên điên cuồng hướng nàng vào tới, tạo thành mắt trần có thể thấy vòng xoáy màu xanh lam nhạt. Chính giữa vòng xoáy, Tuyết Đế tóc dài không gió mà bay, tay áo tung bay, khí tức cả người lấy tốc độ bất khả tư nghị liên tục tăng lên. Trong cơ thể nàng, nguyên bản nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quận lao nhanh hồn lực, tại Thiên Đế chân giải dẫn đạo phía dưới, đang bị tinh luyện, áp xúc, chuyển hóa, cuối cùng ngưng kết thành từng sợi tinh thuần đến cực điểm băng hệ linh lực. Những linh lực này không còn giống như dĩ vãng chỉ là chứa đựng tại kinh mạch cùng hồn đang xét duyệt, mà là bắt đầu chủ động cùng nàng cơ thể, linh hồn sinh ra cấp độ càng sâu dung hợp. Ngưng văn. Tuyết Đế tâm niệm vừa động, dựa theo công pháp thuật, dẫn dắt đến tân sinh linh lực tại thể nội đặc biệt vị trí, chậm rãi cấu tạo lên đệ nhất đạo thánh linh đạo văn hình thành trong nháy mắt, cả người nàng cấp độ sống đều tựa như xảy ra một loại nào đó nhảy vọt. Vâng. Trong thiên địa, lấy Tuyết Đế làm trung tâm, một cổ vô hình ba động khuyết tán ra. Không gian chung quanh tựa hồ cũng hơi hơi ngưng trệ, hàng ngọc cái bản mặt ngoài trong nháy mắt ngưng kết ra tinh mỹ phức tạp băng hoa. Cái kia mắt linh tuyển phun trào hàn khí chợt tăng bọn, nhưng lại tại chạm đến Tuyết Đế quanh thân ba thước lúc dịu dàng ngoan ngoãn mà vờn quanh di động. Tuyết Đế chậm rãi mở hai mắt ra, cặp kia đôi mắt màu băng lam bây giờ càng thâm thúy hơn, chỗ sâu trong con ngươi phảng phất có vô số băng tinh tại sinh sinh diệt diệt, phản chiếu lấy vũ trụ tinh hà hư ảnh. Nàng nâng lên đầu ngón tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, tâm niệm vừa động ở giữa, một cái phức tạp đến mức tận cùng màu băng lam đạo văn vô căn cứ hiện lên, xoay chậm chậm. Đạo văn này bất quá tấp hơn lớn nhỏ, lại tản ra lệnh không gian cũng hơi vặn vẹo kinh khủng hàn ý huyền diệu hơn là, Tuyết Đế có thể cảm giác được rõ ràng. Chính mình thông qua đạo này đạo văn, cùng thiên địa ở giữa một loại nào đó trong cõi u minh băng chi pháp tác sinh ra trước nay chưa có liên lạc chặt chẽ. Nàng ý niệm lại cử động, đạo văn tán đi, trong thiên điện cuồng bạo năng lượng ba động cũng theo đó lắng lại. Đây chính là lực lượng chân chính sao? Tuyết Đế cúi đầu nhìn mình hai tay, cảm thụ được thể nội bành trướng như biển, nhưng lại điều khiển như cánh tay hoàn toàn mới sức mạnh, trong lòng dâng lên khó có thể dùng lời diễn tả được rung động. Dựa theo đấu la đại lục thể hệ, nàng nguyên bản thực lực đại trí hơi mạnh hơn thông thường phong hào đấu la, nhưng cách thần cấp độ còn có tương đương khoảng cách. Nhưng bây giờ, vẹn vẹn sơ bộ chuyển hóa bộ phận sức mạnh, ngưng tụ ra đệ nhất đạo thánh linh đạo văn, Tuyết Đế liền có loại cảm giác rõ rệt. Mình bây giờ có thể nhẹ nhõm nghiền ép ba cái hô hấp phía trước chính mình. Loại thực lực này đột nhiên tăng mạnh thoải mái cảm giác, là nàng mấy chục vạn năm từ không thể nghiệm qua. Tại đấu la đại lục, mỗi một lần thực lực tăng lên đều cần lấy vạn năm làm đơn vị chịu khổ, còn muốn đối mặt lần lượt càng ngày càng kinh khủng tiên tiếp. Nhưng bây giờ, vẹn vẹn một lần bế quan, thực lực của nàng liền có bay vọt về chất. Nếu đem thể nội tất cả lực lượng chuyển hóa hoàn tất, ngưng tụ ra hoàn chỉnh thánh linh đạo văn thể hệ. Tuyết Đế trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng chỉ sợ đối mặt thần, ta cũng có sức đánh một trận. Ngay tại nàng đắm chìm tại thực lực tăng vọt trong vui sướng lúc, thiên điện cái kia phiến nguyệt hoa chi môn lần nữa nổi lên ánh sáng lưu hòa. Tuyết Đế trong lòng khẽ nhúc đích, thu liễm khí tức, đứng dậy nhìn lại. Ngoài cửa đi vào vẫn là lần trước vị kia thanh tú thị nữ, nàng cung kính hành lễ Tuyết Đế đại nhân, bệ hạ cho mời. Bây giờ, Tuyết Đế trong lòng nhảy một cái, vừa mới thực lực để thăng mang tới một chút tự tin trong nháy mắt tiêu tan hơn phân nửa, thay vào đó là một cố không hiểu khẩn trương. Là, bệ hạ đang tại Lăng Tiêu điện chờ. Thị nữ sụp mi thuận mắt. Tuyết Đế hít sâu một hơi, bình phục nỗi lòng, khẽ gật đầu dẫn đường. Lần nữa hành tẩu tại trên đầu kia treo ở tinh hải ở giữa hành lang, Tuyết Đế tâm cảnh đã cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Lần trước là bàng hoàng, sợ hãi, khuất phục, mà lần này, tại tự thể nghiệm thiên đế chân giải huyền diệu sau, nàng đối với Lâm Hạo kính sợ sâu hơn, nhưng cũng nhiều một tia khó có thể dùng lời diễn tả được chờ mong cùng. Thất vọng. Hắn lần này triệu kiến, cần làm chuyện gì? Là bởi vì chính mình tu luyện thiên đế chân giải, hắn muốn kiểm nghiệm thành quả. Vẫn là nói có nhiệm vụ mới hoặc an bài. Suy nghĩ phân loạn ở giữa, Lăng Tiêu điện đã gần đến ở trước mắt. Cùng Trích Tinh lâu mở mịt tiên ý khác biệt, Lăng Tiêu điện nguy nga trang nghiêm, cao không biết mấy phần, toàn thân phảng phất từ cả khối bạch ngọc điêu khắc mà thành, cửa điện rộng mở, nội bộ hòa hợp màu vàng hào quang, mơ hồ có thể thấy được từng cây bản lòng kim trụ chống đỡ lấy không nhìn thấy đỉnh cung lung. Thị nữ tại cửa điện bên ngoài dừng bước, không người lui đến một bên. Tuyết Đế một thân một mình, cất bước bước vào cái này tượng trưng cho thiên đỉnh chí cao quyền hành địa đường. Trong điện trống trải làm cho người khác hoảng hốt, tiếng bước chân của nàng tại trong không gian thật lớn gây nên nhỏ nhẹ vang vọng. Nơi xa, chín cấp trên bậc thềm ngọc, một tấm đơn giản bần sàng đặt đài cao, Lâm Hạo đang nhắm mắt ngồi xếp bằng bên trên, quanh thân không có bất kỳ cái gì khí tức tiết ra ngoài, lại phảng phất là toàn bộ thế giới trung tâm. Tuyết Đế đi đến dưới bậc thềm ngọc 10 chỗ, dừng lại. Lâm Hạo không có mở mắt, cũng không có đáp lại. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, Tuyết Đế trong lòng càng thấp thỏm. Nàng có thể cảm giác được, có đạo ánh mắt rơi vào trên người mình không, không phải ánh mắt, mà là một loại càng thêm mênh mông, càng thêm vô hình cảm giác, đang từ trong ra ngoài xem kỹ lấy nàng hết thảy. Ngay tại Tuyết Đế cơ hồ phải thừa nhận không được loại này im lặng áp lực lúc, trên bậc thềm ngọc Lâm Hạo chậm rãi mở hai mắt ra. Đó là một đôi như thế nào ánh mắt ai chỗ sâu trong con người phảng phất có vũ trụ sinh diệt, tinh thần luân chuyển, vạn đạo xen lẫn. Không có bất kỳ cái gì uy nghiêm ngoại phóng, nhưng chỉ là bị đôi mắt này bình tĩnh nhìn chăm chú lên, Tuyết Đế liền có loại linh hồn đều bị triệt để xuyên thủng ảo giác. Tiếp đó, Lâm Hạo nâng tay phải lên, hướng về phía Tuyết Đế, nhẹ nhàng một chiêu. Chương 122, vị thứ nhất thị thiếp trong nháy mắt, Tuyết Đế kinh hãi phát hiện, chính mình hoàn toàn mất đi quyền khống chế thân thể. Một cỗ vô hình mà lực lượng mạnh mẽ đem nàng nhu hòa bao khỏa, cả người liền không tự chủ được bị dẫn dắt hướng về phía trước, nhẹ nhàng như một mảnh bông tuyết, trôi hướng Lâm Hạo. Sau một khắc, nàng đã bị một đôi kiên cố cánh tay vững vàng ôm vào lòng. Tuyết Đế đôi mắt màu băng làm trợn trợn to, trước nay chưa có tiếp xúc thân mật, để cho quanh thân nàng cứng đờ, gương mặt không cách nào khống chế cấp tốc khắp bên trên một tầng mỏng hồng, một mực nhuộm đến trong suốt thính hai. Thuộc về hắn người nhiệt độ cùng khí tức xuyên thấu qua đơn bạc quần áo truyền đến, rõ ràng đến làm cho nàng hoảng hốt. Nàng bản năng muốn tránh thoát, lại phát hiện cái kia nhìn như tùy ý ôm ấp, lại ẩn chứa không cách nào dùng chuyển sức mạnh, đem nàng ôn nhu mà tuyệt đối mà giam cầm tại giữa tấc lông. Gò má của nàng cơ hồ dán tại vai của hắn nơi cổ, khoảng cách gần như thế, nàng có thể cảm nhận được hắn vững vàng hô hấp, thậm chí có thể ngửi được trên người hắn cái kia sợi thanh lãnh mà mênh mông khí tức. Vậy hạ, Tuyết Đế mở miệng, muốn để cho Lâm Hạo buông tay. Nhưng, tiến tính một điểm, ta xem vài thứ. Lâm Hạo nói, ngón tay tại môi nàng một điểm, Tuyết Đế phát hiện mình cũng không còn cách nào mở miệng. Hu hu. Cuối cùng, nàng thu thập không động được, muốn nói cái gì cũng nói không ra, chỉ có thể hơi hơi quay đầu, tính toán kéo ra một chút khoảng cách. Mà cặp kia lúc nào cũng thanh lãnh cao ngạo trong đôi mắt, bây giờ múc đầy rõ ràng bối rối cùng luống cuống, còn có một tia cố tự chấn định e lệ. Lâm Hạo cánh tay thì yên tĩnh ôm lấy nàng, đem cái này thánh linh hoàn toàn dung nạp trong lực. Ánh mắt của hắn bình tĩnh rơi xuống, từ nàng phiếm hồng thính hai, đến hơi hơi rung động lông mi, lại đến bởi vì khẩn trương mà nhếch lên vành môi, phản phất tại thưởng thức một kiện trận rơi vào trong lực chân bảo hiếm thế, lại giống như đang dò xét một loại nào đó đáng giá tìm tòi nghiên cứu đặc biệt tồn tại. Mà Lâm Hạo thần thức thì sớm đã lặng lẽ không một tiếng động thấm vào Tuyết Đế thân thể mỗi một chỗ xó xỉnh. Huyết nục, kinh mạch, xương cốt, hồn hay không, bây giờ hẳn là xương là thánh linh bản nguyên hạch tâm Lâm Hạo nhìn đến đó mai vừa mới ngưng kết hình thành, còn hơi có vẻ non nớt băng hệ thánh linh đạo văn, a nhìn đến trong cơ thể nàng đang chậm rãi mà kiên định tiến hành linh lực chuyển hóa quá trình. Nhưng càng làm cho hắn để ý, là Tuyết Đế sinh mệnh bản chất. Quả nhiên, Lâm Hạo trong lòng thoáng qua một tia hiểu rõ. Tại thần trí của hắn trong cảm giác, Tuyết Đế nhục thân là từ tinh thuần nhất thiên địa băng linh chi lực, hỗn hợp có một tia đấu la thế giới bản nguyên phát tác, trải qua mấy chục vạn năm thai nghén mà thành linh khu, linh hồn của nàng cũng cùng cố thân thể này hoàn mỹ phù hợp, là trời sinh đất dưỡng thánh linh, cùng thế giới này thánh linh nhất tộc, tại trên bản chất không khác chút nào. Không, thậm chí càng thêm thuần túy. Gia thiên thế giới thánh linh, phần lớn là từ một loại nào đó thần kim, tiên liệu thông linh, hoặc là tại trong đặc thù địa thế thai nghén, tuy được thiên địa yêu quý, nhưng thường thường cũng gánh chịu nguyên vật liệu một ít đặc tính cùng hạn chế. Nhưng Tuyết Đế khác biệt, nàng là từ bổn nguyên nhất băng chi pháp tắc cùng thiên địa linh khí trực tiếp thai nghén, là băng chi đại đạo sủng nhi, là chân chính nguyên tố thánh linh bực này tư chất, bực này xuất thân. Nếu là sinh ở giới này, không chết yểu mà nói, chuẩn đế có hy vọng. Lâm Hạo trong lòng ước định nếu lại có thích hợp công pháp cùng tài nguyên, đại đế cũng không phải xa không thể chạm. Có thể nói, trong ngực Tuyết Đế, nàng là chân chính ngọc thô. Chỉ cần thêm chút tạo hình, liền có thể nở rộ kinh thế quang hoa. Đồng thời, lại bởi vì nàng đến từ một cái thế giới khác, người mang dị giới pháp tắc là cấn. Nếu là bồi dưỡng thỏa đáng, tương lai có lẽ có thể tại lượng giới pháp tắc va chạm cùng đang dung hợp, đi ra một đầu đặc biệt con đường. Tâm niệm chuyển động ở giữa, Lâm Hạo thu hồi cái kia mênh mông thần thức như biển. Sức mạnh cầm cố lặng yên tiêu tan, nhưng hắn cũng không lập tức buông tay ra cánh tay. Tuyết Đế cảm thấy cái kia dò xét cảm giác giống như thủy triều thối lui, cơ thể cùng miệng quyền khống chế cũng một lần nữa quay về, nhưng nàng lại như cũng bị Lâm Hạo kẹt ở trong ngực, không thể động đậy. Nàng hơi hơi vùng vẫy một hồi, đổi lấy là cánh tay một kia không dễ dàng phát giác nắm chặt. Lâm Hạo thì trong mắt, nhìn xem trong ngực băng tuyết tinh linh cái kia hiếm thấy ngượng ngùng bộ dáng, trên mặt đã lộ ra một tia cực kỳ nhạt, cơ hồ khó mà phát giác ý cười. Hơi hơi cúi đầu xuống, trong trẻo lạnh lùng thanh tuyến bên trong tựa hồ trộn lẫn vào một tia mấy không thể xem xét miếng ấm. Từ cực hạn chi băng ngưng tụ linh khu, xúc cảm lại không phải trong tưởng tượng như vậy rất lạnh. Ánh mắt của hắn lướt qua nàng hồng thấu tính hai, ngựa khí bình thản trần thuật tim đập cũng sắp đến kinh người. Đây là thẹn thùng. Ta không phải. Tuyết Đế tính toán giải thích, âm thanh lại tế như văn huế, đôi mắt màu băng lam bị kín một tầng ướt át thủy quang, ngượng ngùng cùng quẫn bách xen lẫn. Dù sao nàng còn là lần đầu tiên bị một cái nam nhân ôm lấy, nhưng mà nàng bất ngờ cảm giác không tệ. Ta điên rồi, nhất định là điên rồi. Ta cùng vị này thiên đế bệ hạ mới gặp vài lần, làm sao lại? Nhưng mà vừa nghĩ tới tại chỗ kia bên trong ngọc giản không gian, nàng bị Lâm Hạo ngày đêm tự mình dạy bảo, mới có thể đem công pháp lĩnh ngộ. Nàng đối với Lâm Hạo lại vô ý thức có chút cảm giác thân thiết. Qua mấy hơi, Lâm Hạo mới chậm rãi buông tay ra cánh tay, Tuyết Đế lập tức hướng phía sau thối lui một bước nhỏ, cước bộ hơi có vẻ phù phiếm, nguyên bản như tuyết dung mà bây giờ diễm như hà nhiễm, ngay cả cổ thon dài đều khắp lên nhàn nhạt màu hồng. Nàng buông thõng đôi mắt, nồng đậm lông mi không được run rẩy, hai tay vô ý thức giao áp trước người, đầu ngón tay lạnh buốt, hoàn toàn không còn ngày xưa vùng cực bắt chúa tể uy nghiêm cùng lãnh đạo. Lâm Hạo đem nàng bộ dạng này trước nay chưa có e lệ bộ dáng thu hết vào mắt, trên mặt cái kia ti cực kỳ nhạt ý cười tựa hồ sâu khó mà nhận ra một tia. Căn cốt còn có thể. Tuyết Đế còn chưa tới kịp từ ngượng ngùng trung bình phục, bên hai liền chuyển đến Lâm Hạo bình tĩnh không lay động âm thanh. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền lưu lại bản đế bên cạnh, vì thị thiếp cũng là đệ tử. Đấu La đại lục, nhìn xem màn trời bên trong phát sinh hết thảy, trong nháy mắt vô số người ngạc nhiên. Sử Lai Khắc học viện. Phúc. Mã Hồng Tuấn một ngụm nước phun ra thật xa, sắp đến đỏ bừng cả khuôn mặt hầu, thị thiếp còn mang thu học trò. Đái Lao đại còn tại Thiên Lao gặm màn đầu đột phá, Chu Trúc Thanh còn tại làm thị nữ, Tuyết Đế làm sao lại liền thành thiên đế. Người bên cối. Út Ca trong tay lạp xưởng xoạch rơi trên mặt đất, miệng há có thể nhét vào trứng gà cái này phát triển. Có phải hay không quá nhanh một chút? Tuyết Đế tiền bối khí chẳng kia, thực lực kia, thế mà cứ như vậy bị ôm đi. Hắn bắt trước màn trời bên trong Lâm Hạo đưa tay ôm người động tác, bị Tiểu Vũ một cước đá vào trên bàn chân. Đừng mù khoa tay. Tiểu Vũ chống lạnh, lỗ hai thỏ lại tò mò dựng thẳng bất quá. Tuyết Đế tiền bối bị ôm lấy thời điểm, khuôn mặt thật là đỏ a, nàng có phải hay không? Cũng không như vậy kháng cự. Linh Vinh Vinh nâng khuôn mặt, ánh mắt sáng lấp lánh, đây chính là thiên đế a. Đưa tay chấn áp thần mình, một mắt xem thấu pháp tắc tồn tại. Mặc dù cường thế điểm, nhưng nếu là ta cũng không cự được a. Vinh Vinh ngươi. Út Ca khuôn mặt sụp đổ. Đường Tam lại cau mày, các ngươi không có phát hiện sao? Chương 123, hâm mộ Lâm Hạo nhìn Tuyết Đế ánh mắt, không giống tại xem người, trái ngược với đang thưởng thức một khối tuyệt thế mỹ ngọc. Ngọc Tiểu Cương gật gật đầu, Tiểu Tam nói rất đúng. Hắn là đang dò xét Tuyết Đế căn cốt, chỉ là phương thức. Hắn dừng một chút, cười khổ có phần quá bá đạo chút, không có tư cách cự tuyệt. Đây chính là cao vị giả ý chí sao? Cao vị giả ý chí. Mã Hồng Tuấn sờ lên chính mình mượn mà cái cằm, chép miệng một cái, trên mặt hâm mộ đều nhanh tràn ra chật chật, ý chí này, ta cũng nghĩ có a. Muốn ôm ai ôm ai, muốn nhận đồ liền thu đồ, muốn làm thị thiếp coi như. Ôi, nói còn chưa dứt lời, sau đó hắn liền rắn rắn chắc chắc chịu Ninh Vinh Vinh một cái bạo lật mập mạp chết bẩm, người nghĩ đến đẹp. Ninh Vinh Vinh chống lạnh, xinh đẹp mắt hạnh nhìn hắn chằm chằm, ngươi đầu tiên phải có bệ hạ một phần bạn. Không, một phần ức thực lực và khí chất. Đưa tay trấn áp phong hào đấu la, một ánh mắt liền có thể để cho Tuyết Đế tiền bối tồn tại như vậy không thể động đậy, ngươi có không? Chính là, Tiểu Vũ cũng đụng lên tới, không khách khí một cước giẫm ở trên Mã Hồng Tuấn mu bàn chân, lúc hắn nghe răng trợn mắt, nắm chặt lô thai hắn. Hơn nữa ngươi cũng không nhìn một chút bệ hạ dáng dấp ra sao? Phong thần tuấn lãng, khí chất siêu nhiên, chỉ là đứng ở đằng kia liền cho người không dám nhìn thẳng. Ngươi đây, đứng ở chỗ đó, nhiều lắm là coi là một hơi co lại bản ý chí. Hơi co lại bản. Mã Hồng Tuấn che lốt hai, kêu đau Tiểu Vũ tỷ, Vinh Vinh, các ngươi cũng quá độc đi. Ta mặc dù mập một chút, nhưng dầu gì cũng là đỉnh cấp thú vũ hồn, liền không thể có chút cường giả phong phạm huyễn tưởng không gian sao? cường giả phong phạm. Liền ngươi vừa rồi chảy nước bọt nói muốn ôm thủy báo thủy dáng vẻ. Linh Vinh Vinh khinh bị hừ một tiếng, ngươi gọi là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, không, là muốn ăn phượng hoàng thịt. Bệ hạ gọi là khí độ tự nhiên, thuận thế mà làm. Ngươi, nhiều lắm là gọi đùa nghịch lưu manh chưa thỏa mãn. Út ca ở bên cạnh nhìn có chút hả hê nhặt lên trên đất lạp xưởng, thổi thổi cho mập mạp, cam chịu số phận đi. Nay liền cùng ta lạp xưởng lại hương, cũng không sánh được nhân gia mãn hán toàn tịch là một cái đạo lý. Phần cứng chênh lệch quá lớn. Mã Hồng Tuấn ôm đầu cùng lỗ thai, vi vẫn ngồi xổm xó xỉnh vẽ vòng tròn thực lực mạnh không nổi a, dáng dấp đẹp trai không tầm thường a tốt a, chính xác không tầm thường. Nhưng suy nghĩ một chút cũng không được sao, làm mập mạp cũng phải có mộng tưởng a. Nhìn xem đồng bạn nháo thành nhất đoàn, Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương nhìn nhau cười khổ. Mặc dù là dùng loại này nói chêm chọc cười phương thức, nhưng Mã Hồng Tuấn mà nói, lại điểm ra một cái tàn khốc mà chân thực tầng dưới chót logic. Ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, rất nhiều lẽ thường gò bó, tình cảm chính tự đều sẽ bị vô hạn áp xúc thậm chí xem nhẹ. Lâm Hạo đối với Tuyết Đế thái độ, nhìn như đột ngột cường thế, nhưng kết hợp hắn bày ra vị cách cùng sức mạnh, nhưng lại lộ ra như vậy tự nhiên ý chí của hắn, không cần quá nhiều giảng giải, chỉ cần thi hành. Cái này có lẽ chính là chân chính vượt lên trên chúng sinh cao vị giả trạng thái bình thường. Mà bọn hắn những thứ này còn tại trần thế dãy rựa, tuần hoàn theo phổ thông tình cảm cùng quy tắc người, ngoại trừ ngước nhìn, sợ hai tháng phục, cùng với trong âm thầm một chút không thiết thực hâm mộ bên ngoài, lại có thể thế nào đâu. Vũ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện. Bị đông dựa vào giáo hoàng trên bảo tọa, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy tay ghế, phát ra quy luật nhẹ vang lên. Dung nhan tuyệt đẹp của nàng nhìn lên không ra hỉ nộ, chỉ có cặp kia tử nhãn chỗ sâu, lướt qua một tia cực sâu kiêng kỵ cùng nóng bỏng. Ôm thánh linh vào lòng. Hảo một cái thiên đình, hảo một vị thiên đế. Nàng thấp giọng tự nói, âm thanh tại trong đại điện yếu ớt quanh quẩn xem pháp tắc như đồ chơi, xem cường giả như ngọc thô. Khí độ như vậy, thủ đoạn như vậy. Nàng chậm rãi đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía mênh mông bầu trời đêm, phảng phất có thể xuyên thấu tinh đấu, nhìn thấy cái kia xa xôi thế giới. Thị thiếp kiêm đệ tử. A, Tuyết Đế, ngươi có biết ngươi cái này cơ duyên, để cho bao nhiêu người kinh hãi, lại để cho bao nhiêu người lòng sinh hướng tới. Vùng cực bắc, hạch tâm vòng. Phanh. Một tòa vạn năm đỉnh băng bị màu xanh biết đôi bỏ cạp ngang tàng quét gãy, ầm vang sụp đổ. Băng đế màu xanh biết đôi mắt trừng tròn xoe, mắt lạnh tiếng nói bây giờ mang theo khó có thể tin cái, sao, chơi, ý, nhi. Tỷ tỷ mới trôi qua mấy ngày. A, mấy ngày. Bị ôm. Bị tra xét căn cốt. Còn bị tuyên bố trở thành thị thiếp đệ tử. Hoàn không có tư cách tự tuyển. Chúng ta vùng cực bắc trời sinh vương giả, 70 vạn năm tu vi băng thiên tuyết đế, đi cho người ta làm tiểu. Còn kiêm đồ đệ. Nàng đỡ lấy cái chán, cảm giác mấy chục vạn năm hồn sinh quan nhận lấy kịch liệt xung kích. Ta cần yên tĩnh. Ta cần phải nghĩ thế nào cùng băng hùng vương bọn hắn nói đại gia đừng lo lắng. Các người tuyết đế lao đại không có việc gì, chính là cho chính mình tìm một cái tỷ phu là thế giới kia trần nhà, chúng ta về sau có thể đều phải thấp đồng lửa. Cái này đều chuyện gì a? A Thái cùng khác mấy cái hung thú nút ở nơi xa, run lẩy bẩy, một tiếng không dám lên tiếng. Mà giờ khắc này, giả thiên thế giới, đối mặt Lâm Hạ mệnh lệnh. Cái, tuyết đế bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt màu băng lam bên trong tràn đầy bất ngờ không kịp đề phòng kinh ngạc, thậm chí tạm thời hòa tan trên mặt ánh nắng chiều đỏ. Thi thiếp, đệ tử. Hai cái thân phận này cùng với bọn chúng ẩn chứa ý nghĩa, để cho nàng tư duy có một cái chớp mắt trống không. Có phải hay không? Quá nhanh. Tuyết đế phản ứng đầu tiên, nhưng một giây sau tá cự. Nhưng mà, không đợi Tuyết đế mở miệng, Lâm Hạo tựa hồ đã biết nàng muốn nói gì. Bản đế lời nói, ngươi không có tư cách cự tuyệt. Lâm Hạo lời nói khí bình tĩnh, lại mang theo tuyệt đối uy nghiêm, đây không phải là thương lượng, mà là tuyên cáo. Cùng lúc đó, đầu ngón tay hắn như có như không mà phất qua nàng đầu vai một tia tóc bạc, ta cho ngươi thời gian 10 năm, chậm rãi quen thuộc, đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn chạy trốn. Nếu như ngươi có thể chạy lời nói. Nói đi, Lâm Hạo không tiếp tục để ý Tuyết đế, mặc dù 10 năm đối với hắn mà nói, chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt, nhưng hắn tin tưởng thời gian 10 năm, đầy đủ để cho Tuyết đế tiếp nhận thân phận của mình. Ngươi đi xuống trước đi, ngày mai tới tìm ta, ta tự mình dạy ngươi. Lâm Hạo nhìn xem hệ thống nhắc nhở, khoát khoát tay. Tuyết đế thân thể mềm mại khẽ run lên, yên lặng buông xuống mi mắt, thon dài lông mi tại mí mắt phía dưới phát ra một mảnh nhỏ bóng tối. Là, bệ hạ. Tuyết đế tự mình quay người rời đi, không biết nghĩ cái gì. Tuyết đế đi ở trên thiên đình mây mù vòng hành lang, cước bộ thả rất trì hoãn. Ánh trăng lạnh lẽo xuyên thấu qua khắc hoa ngọc cột, tại nàng xanh trắng tóc dài chảy xuôi. Thị thiếp, đệ tử. Nàng im lặng lặp lại hai cái này từ, trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị. Lần thứ nhất, 70 vạn năm sự sống lâu dài bên trong, lần thứ nhất có người dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng, không phải kính sợ, không phải sợ hãi, không phải đối với cường giả sức mạnh ngấp nghé. Ánh mắt kia, chuyên chú, bình tĩnh, phản phất nàng Tuyết đế, vùng cực bắc đua không ai, 70 vạn năm băng thiên tuyết nữ, trong mắt hắn, đầu tiên là một cái có thể cung cấp tạo hình, đặt vào trong lòng bàn tay tồn tại. Loại cảm giác này lạ lẫm cực kỳ, không có tư cách cự tuyệt. Nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới 10 năm. Chương 124, hâm mộ 2, Tuyết đế dừng bước lại, tựa tại băng lãnh ngọc lam biên, nhìn về phía thiên đỉnh phía dưới vô ngần, cuồn cuộn vân hải. 10 năm, đối với phàm nhân mà nói là thời gian khá dài, đối với nàng mà nói, bất quá là dài rằng giặc sinh mệnh bên trong một lần hơi dài ngưng mắt. Lâm Hạo cho mình 10 năm, đi quen thuộc trong lúc nhất thời, Tuyết đế đáy lòng cái kia ti cảm giác kỳ dị lại nổi lên. Thú vị. Đúng vậy, chính là thú vị. Nàng dài rằng giặc sinh mệnh, tất nhiên có băng đế mấy người đồng bạn làm bạn, có vùng cực bắc ngàn vạn hồn thú kính sợ cùng đuổi theo, nhưng càng nhiều là vĩnh hằng băng nguyên một dạng cô tịch cùng đã hình thành thì không thay đổi. Sức mạnh tăng trưởng sớm đã chậm chạp đến gần như đình trệ, quy tắc thế giới đối với nàng mà nói rõ tích có thể thấy được, nhưng cũng mang ý nghĩa lại không kinh hỉ. Nàng đứng ở cực bắc chi đỉnh, nhìn phong tuyết ngàn tỷ lần luân hồi, nhìn hồn thú từng đợi một thay đổi, tâm hồ sớm đã tĩnh như vạn cổ băng. Tiếp đó, nam nhân này xuất hiện, mang theo một cái hoàn toàn thế giới khác nhau, mang theo nàng không thể nào hiểu được sức mạnh cùng bị cách, lấy như thế ngang ngược lại như thế tự nhiên phương thức, xông vào. Hắn tồn tại bản thân, chính là đối với hết thể lẽ thường phá bỡ. Tuyết đế đôi mắt màu băng lam hơi hơi nheo lại 10 năm sau. Có lẽ, có thể. Thử một lần. Nếu như, 10 năm sau đó, vẫn như cũ không cách nào quen thuộc, vậy thì tránh về. Đấu La đại lục. Suy nghĩ, Tuyết đế đứng thẳng người, cuối cùng liếc mắt nhìn cái kia luận treo cao tại dị giới thiên cung, lại đồng dạng thanh lánh sáng tỏ nguyện, quay người, hướng về chính mình cung điện đi đến. Mà cùng lúc đó, Bạch Ngọc Kinh, Tương Tiêu Điện. Loan ngọc lát thành mặt đất, bay lên ôn nhuận nhiệt ý, trong không khí phiêu tán nhàn nhạt u lan hương khí, có thể an thần tĩnh tâm, cũng có thể tẩm bổ thần thức. Rộng lớn đến đủ để dung nạp mấy người gấm hoa trên giường êm, bốn đạo thân ảnh hiểu điệu đang tư thái khác nhau mà dựa vào. Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh Tỷ mỗi ngồi ở bên giường, ánh mắt rơi vào giường êm trung ương Khương Tiêu Tiêu cùng Khương Uyển Uyển trên thân, ánh mắt bên trong mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Mà lúc này Khương gia tỷ muội, cùng ngày thường đoan trang, yêu nhã hoàn toàn khác biệt. Trên người các nàng chỉ mặc đơn bạc tuyết tơ tầm ngủ áo, và áo hơi mở, lộ ra đường cong duyên dáng xương quai xanh cùng một vòng ánh nhuận da thịt. Tóc mây vi loạn, trên gương mặt lộ ra một vòng chưa mở nhạt từng hồng, ánh mắt đung đưa trong lúc lưu chuyển thủy quang liễm diễm, mang theo một loại bị thoải mái sau mị ý các nàng lười biếng tựa ở trên mềm mại gối dựa, toàn thân lộ ra một cỗ bủn rủn bất lực, nhưng lại tại đôi lông mày khỏe mắt ở giữa, lơ đãng toát ra một loại kinh tâm động phách nữ nhân bị. Đó là sơ nhận mưa móc sau, từ trong xương cốt lộ ra tới mềm mại cùng phong tình. Chu Trúc Vân nhìn xem một màn này, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Quả nhiên, liên tục hai thiên không về, đây mới thực là trở thành nữ nhân. Mà một bên Chu Trúc Thanh, cặp kia trong suốt mắt mèo bên trong thì tràn đầy hiếu kỳ. Nàng ngáy nháy mắt, đến gần một chút, ánh mắt tại Khương Tiêu Tiêu cùng Khương Uyển Uyển trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, nhịn không được mở miệng hỏi. Đẹp đẹp tỷ, giả dích tỷ, các ngươi hôm nay giống như có chút không giống nhau. Cảm giác, ân, càng có nữ nhân bị. Hơn nữa, các ngươi tại sao lại đem đến tới nơi này? Ở đây so với chúng ta phía trước chỗ ở muốn hoa lệ thật nhiều. Nghe được Chu Trúc Thanh thẳng thừng như vậy đặt câu hỏi, Khương Tiêu Tiêu cùng Khương Uyển Uyển liếc nhau, trong đầu không tự chủ được hiện ra trước đây không lâu hoang đường cảnh tượng. Ở đó tràn ngập mờ mịt hơi nước trong tầm cung, tỷ muội hai người như thế nào thả xuống thận trọng, như thế nào phục thị vị kia chí cao vô thượng thiên đế bệ hạ. Hồi tưởng lại cái kia làm cho người mặt đỏ tới mang thai hình ảnh, hai tỷ muội trắng nõn gương mặt trong nháy mắt bay lên nồng hơn ánh nắng chiều đỏ, ngay cả bên thai đều nhiễm lên một tầng màu ửng đỏ. Khương Uyển Uyển có chút ngượng ngùng mà buông xuống mí mắt, thanh tuyến mang theo một tia hơi câm mềm mại đáng yêu. Về sau các ngươi tự nhiên sẽ biết đến. Chúc rõ ràng, ngươi cuối cùng sẽ kinh nghiệm. Khương Tiêu Tiêu dù sao cũng là tỷ tỷ, hơi chấn định chút, nàng ho nhẹ một tiếng, che giấu đi nội tâm ngượng ngùng, ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía căn này rộng lớn hoa lệ cung điện, tính toán nói sang chuyện khác. Chúc rõ ràng, Chúc Vân, các ngươi cảm thấy cái này Tương Tiêu Điện như thế nào? Về sau, ở đây chính là chúng ta nhà mới. Cái này Tương Tiêu Điện chính là thiên đình bên trong chuyên vì đế phi xây cung điện một trong, uy cách cực cao. Trong điện giường cột chạm trổ, cực điểm xa hoa, mái vòm nạm dạ minh châu, tản ra nhu hòa ánh sáng sáng tỏ choáng, đem toàn bộ đại điện chiếu sáng như ban ngày. Bốn phía trên vách tường điêu khắc tuyệt đẹp bích họa, giảng thuật cổ lao truyền thuyết thần thoại. Trong điện bày biện càng là không một phàm phẩm, và năm gỗ trầm hương chế tạo cái bàn, biển sâu hàng ngọc điêu khắc bình phong, trong không khí tràn ngập linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất sương mù. Ở đây tu luyện một ngày, đủ để bù đắp được tại ngoại giới khổ tu mấy tháng. Bình thường tới nói, lấy Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân bây giờ chưa chính thức danh phận thân phận, là tuyệt đối không đủ tư cách cùng đã chính thức sắc phong làm phi Khương gia tỷ muội cùng ở nhất điện. Thiên đình quy củ sâm nghiêm, đẳng cấp rõ ràng, có chút quá phận liền sẽ dẫn tới chỉ trích. Nhưng Khương Tiêu Tiêu cùng Khương Uyển Uyển lại trực tiếp đem Chu gia tỷ muội mang theo tới. Ở trong đó nguyên do, Khương Tiêu Tiêu ánh mắt mịt mờ đảo qua Chu Trúc Thanh cái kia vóc người ngạo nhân đường cong, lại nhìn một chút Chu Trúc Vân cái kia linh lung tinh tế, phong tình sơ hiện tư thái, trong lòng âm thầm gật đầu. Đôi hoa tỷ muội này, vô luận là dung mạo, thiên phú, vẫn là cái này cần trời ban tư bản, đều cực kỳ xuất chúng. Nhất là trên người các nàng loại kia hỗn hợp có thiếu nữ ngây ngô cùng tương lai phong tình đặc biệt khí chất, phù hợp nhất bệ hạ yêu thích. Hơn nữa, quan trọng nhất là bệ hạ từng cố ý đề cập qua các nàng. Mặc dù bệ hạ lúc đó nói là không cần đặc thù chiếu cố, thuận theo tự nhiên liền có thể, nhưng Khương Tiêu Tiêu cùng Khương Uyển Uyển cỡ nào thông minh, các nàng biết rõ, nếu bệ hạ thật sự không thèm để ý chút nào, căn bản liền sẽ không hề nhắc tới một câu. Bệ hạ cố ý nhắc đến, nhưng lại dặn dò không cần đặc thù chiếu cố, ở trong đó thâm ý vị sâu xa. Đây rõ ràng là bệ hạ đối với đôi hoa tỷ muội này lưu tâm, muốn đặc thù chiếu cố, nhưng lại không muốn để cho các nàng phát giác. Xem như Lâm Hạo Tâm Phúc, Khương Tiêu Tiêu cùng Khương Uyển Uyển tự nhiên muốn cấp bách bệ hạ chỗ cấp bách, nghĩ bệ hạ chỗ nghĩ. Đêm này đối tiềm lực cực lớn hoa tỷ muội mang theo bên người, vừa có thể kéo gần quan hệ, sau này nếu các nàng cũng phải sủng, mình tại hậu cung cũng có thể nhiều hai cái minh hiếu. Thứ hai, cái này cũng là tại bất động thanh sắc hướng bệ hạ cho thấy, các nàng là hiểu bệ hạ tâm tư, là chi kỷ người. Chu Trúc Vân tâm tư linh lung, tự nhiên biết cái này Tương Tiêu Điện trọng lượng, cũng mơ hồ đoán được Khương gia tỷ muội mấy phần dụng ý, nàng nhẹ nhàng gật đầu, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia cảm kích cùng kiên định, ở đây vô cùng tốt, linh khí dồi dào, cung điện hoa mỹ, hơn xa lúc trước. Đa tạ hai vị tỷ tỷ trông nom. Khương Tiêu Tiêu nghe vậy, khóe môi câu lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, nàng duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, điểm một chút Chu Trúc Vân cái trán, ngựa khí mang theo vài phần trêu chọc cùng cổ vũ. Tất nhiên cảm thấy hảo, vậy ngươi cũng muốn nhiều cố gắng mới là. Chỉ có chân chính lấy được bệ hạ ân sủng, mới có thể danh chính ngôn thuận nắm giữ cung điện thuộc về chính mình, mà không phải giống như bây giờ, phụ thuộc vào tỷ muội chúng ta danh nghĩa. Chương 125, hư không đại đế Chu Trúc Vân bị nàng nói đến khuôn mặt đỏ lên, trong đầu không tự chủ được hiện ra lần trước tại thành trì vững chắc bên cạnh, bệ hạ cái kia mang theo xem kỹ cùng ánh mắt nghiền ngẫm, cùng với cái kia ấm áp đại thủ phất qua ra thị xúc cảm. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân một hồi như nhũ ra, tim đập rộn lên, vô ý thức nhẹ nhàng gật đầu, tiếng như mỗi bản. "Ân, ta sẽ cố gắng. Còn có ta." Chu Trúc Thanh mặc dù đối với chuyện nam nữ còn có chút u mê, nhưng nhìn thấy tỷ tỷ và hai vị tỷ tỷ thần thái như vậy, cũng ẩn ẩn hiểu rồi. Nhìn xem Chu Trúc Thanh cái này có chút thẹn thùng, bộ dáng khả ái, Khương Tiêu Tiêu cùng Khương Uyển Uyển cũng nhịn không được che miệng cười khẽ. "Tốt tốt, biết các ngươi muốn tiến bộ." Khương Uyển Uyển cười kéo qua Chu Trúc Thanh tay, lại ra hiệu Chu Trúc Vân cũng dựa đi tới chút, ngựa khí lười biếng nói: "Bất quá hôm nay đi, chúng ta cái gì cũng không học, không hề làm gì, liền hảo hảo nghỉ ngơi." Nói xong, nàng đánh một cái nho nhỏ ngáp, ánh mắt đung đưa trong lúc lưu chuyển hiện ra vẻ vẻ vải cùng thỏa mãn. Mặc dù cơ thể đi qua linh khí tẩm bổ đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng tinh thần loại kia cực hạn vui sướng sau mệt mỏi cảm giác lại vung đi không được. Khương Tiêu Tiêu cũng là cảm thấy hai chân vẫn như cũ có chút bủn rủn bất lực, vòng eo càng là ẩn ẩn mỏi nhừ. "Đúng, hôm nay nghỉ ngơi." Khương Tiêu Tiêu cũng phụ hòa nói, duỗi ra cánh tay ngọc, đem Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân một trái một phải nằm ở, mang theo các nàng cùng một chỗ hướng phía sau té ở mềm mại như mây trong áo ngủ bằng gấm. Bốn gái phong cách khác nhau, lại đồng dạng tuyệt sắc mỹ nhân song song nằm ở trên giường lớn, tóc xanh phô tán, tay áo dây dưa, tạo thành một bức cực kỳ cảnh đẹp ý vui hình ảnh. Đấu La đại lục. Đấu La đại lục các đại thế lực mặc dù kỳ quái, vì cái gì hôm nay Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân màn trời trực tiếp một mực là đen, chỉ có thể nghe thấy đối thoại. Nhưng mà nghe những lời đối thoại này, cùng với trước đây trực tiếp, cũng không khó phát giác ra được cái gì. Sử Lai Khắc học viện, nhà ăn. Lại cạnh. Một cây gầm một nửa đùi gà đánh rơi trong bàn ăn, nước tương văng đến trên mặt bàn. Mã Hồng Tuấn miệng mở rộng, con mắt trợn lên giống trung đồng, gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cái kia một mảnh đen kịt màn trời, trong cổ họng phát ra lộc cộc một tiếng cực lớn nuốt nước miếng âm thanh. Ta thích cái mẹ ruột lặng. Hắn tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là ước ao ghen tị, thậm chí mang theo vài phần bi phẫn màn hình đen. Thế mà mẹ nó là màn hình đen. Đây là sợ chúng ta thấy cái gì không nên nhìn, đau mắt hồ sao? Vẫn là nói, trang diện đã kịch liệt đến không thích hợp thiếu nhi, liền màn trời đều tự động đánh gõ. Ngồi đối diện hắn Oscar, trong tay quấy lạp xưởng động tác đã sớm ngừng. Hắn khó khăn quay đầu, nhìn về phía Mã Hồng Tuấn, khóe miệng co giật lấy, ngựa khí chưa phải có thể dưa chuẩn bối. "Mập mạp, đừng nói nữa. Nói thêm gì đi nữa, ta sợ ta đạo tâm bất ổn, hôm qua vinh vinh hoàn." "Ai?" Mã Hồng Tuấn đông nhiên vỗ bàn một cái, chấn động đến mức chén dĩa loạn chiến, hắn đau lòng nhức góc mà chỉ vào bầu trời đây chính là bốn cái. "Bốn cái a? Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân, còn có kia đối họ Khương Hoa tỷ muội. Không người nào là khuynh quốc khuynh thành, mỗi người mỗi vẻ tuyệt sắc. Cái này Lâm Hạo, quả thực là cầm thú." "Không đúng, là không bằng cầm thú. Hắn dựa vào cái gì có thể có loại này tề nhân chi phúc? Đáng giận a. Chúng ta còn đang vì đột phá hồn tông vắt hết bóc, nhân gia cũng tại giả thiên thế giới hưởng thụ ôn nhu hương. Người so với người, tức trên người." Tuska sâu kín thở dài, ánh mắt lay động bằng nhân gia là thiên đế, là có thể tiện tay bóp chết phong hào đấu la tồn tại. "Mập mạp, cam chịu số phận đi, đây là số mệnh." Mã Hồng Tuấn chán nạn tê liệt trên ghế ngồi, mặt mũi tràn đầy cuộc đời không còn gì đáng tiếc thương thiên bất công a. Nghĩ tới ta Mã Hồng Tuấn, anh Tuấn tiêu sái, thiên phú dị bẩm, đến nay nhưng vẫn là cô gia quả nhân. Nhìn lại một chút nhân gia Lâm Hạo, thời gian này đơn giản so thần tiên còn thần tiên. "Ta hâm mộ, ta ghen ghét, ta hận a." Trong phòng ăn, khác đang dùng cơm sẽ học viên nghe vậy, nhao nhao quăng tới khinh bị lại xen lẫn mấy phần ánh mắt đồng tình. Rõ ràng, đối với Lâm Hạo Diễm Phúc, toàn bộ đại lục sinh vật nam tính, bây giờ nói chung đều cùng Mã Hồng Tuấn là cùng một cái tâm tình hâm mộ dịu phát tím. Nhưng mà, có một người tâm thái hoàn toàn khác biệt. Tinh La Đế Quốc, hoàng cung chỗ sâu. Hoa Lạp. Đắt giá đèn lưu ly bị hung hăng ngã xuống đất, trong nháy mắt thịt nát xương tan, rượu vang khắp nơi, nhuộm đỏ hoa lệ thảm. Đái Duy Tư ngực chập trùng kịch liệt, hai mắt đỏ thẫm, trán nổi gân xanh lên, gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ muốn khảm vào trong thịt. Trên người hắn tản ra cuồng bạo hồn lực ba động, đứng hầu cung nữ cùng bọn thị vệ dọa đến run lẩy bẩy, quỳ rạp trên đất, thở mạnh cũng không dám. "Dừng." "Hạo." Hai chữ này cơ hồ là từ Đái Duy Tư trong kẽ răng gật ra, tràn đầy vô tận cốt đủ, phẫn nộ, cùng với một tia liền chính hắn đều không muốn thừa nhận sợ hãi. Xem như Tinh La Đế Quốc đại hoàng tử, tương lai đế quốc người thừa kế, Chu Trúc Vân trên danh nghĩa vị hôn phu, hắn bây giờ cảm giác trên đỉnh đầu của mình cái kia đỉnh vô hình mũ, xanh biết phát sáng, xanh biết chói mắt. Mặc dù bởi vì Tinh La Hoàng thất tàn khốc cạnh tranh quy tắc, hắn cùng Chu Trúc Vân ở giữa càng nhiều là chính trị thông gia cùng lợi ích buộc chặt, cảm tình mờ nhạt. Nhưng vô luận như thế nào, Chu Trúc Vân cũng là hắn Đái Duy Tư nữ nhân, là hắn tương lai hoàng hậu. Đây là toàn bộ đại lục công nhận sự thật. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cái kia gọi Lâm Hạo nam nhân, không hề cố kỵ đem vị hôn thê của hắn, cùng với đệ đệ của hắn Đái Mộc Bạch vị hôn thê Chu Trúc Thanh, cùng nhau thu làm thị nữ. Mặc dù lần trước tựa hồ không có phát sinh cái gì, nhưng sau đó, rất rõ ràng, đây cũng không phải là đơn giản hận vợ. Đây là tướng Tinh La tôn nghiêm của hoàng thất dẫm ở dưới chân, nhiều lần ma sát. Thế nhưng là, phải làm gì đây? Trả thù. Hắn lấy cái gì trả thù? Cái kia cũ cảm giác vô lực sâu đậm, giống như băng lãnh thủy triều, trong nháy mắt che mất lửa giận của hắn. Hắn chán nản ngồi trở lại vương tọa, phất phất tay, âm thanh mỏi mệt mà khàn khàn lăn. "Đều cút ra ngoài cho ta." Trong đại điện rất nhanh chỉ còn lại một mình hắn. Đái Duy Tư nhìn ngoài cửa sổ cái kia đen như mực màn trời, nghe Khương Gia Tỷ bội cùng Chu Trúc Vân cùng với Chu Trúc Thanh vậy cái kia như có như không yêu kiểu cười đùa giỡn âm thanh, năm đấm năm đến kéo kẹt bằng rồi, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Mà cùng lúc đó, Thương Tiêu trong điện, Chu Trúc Thanh nằm nghiêng, tóc dài đen nhánh phô tán tại bên gối, nàng chớp cặp kia trong suốt mắt to, tò mò nhìn về phía bên cạnh Khương Uyển Uyển. Đi qua vừa rồi một phen vui đùa ầm ĩ, Khương Uyển Uyển trên mặt đỏ ửng sâu hơn mấy phần, tăng thêm mấy phần vũ mị. "Đúng, đẹp đẹp tỷ." Chu Trúc Thanh chợt nhớ tới một chuyện, nhỏ giọng hỏi: "Lần trước ta với ngươi thỉnh giáo đại hư không thuật thời điểm, hỏi qua ngươi cái gì là đại đế thế gia, còn có vị kia hư không đại đế là dạng gì tồn tại. Lúc đó ngươi chỉ đơn giản nói với ta đại đế thế gia, nhưng mà liên quan tới hư không đại đế, ngươi không nói gì đâu." Nâng lên đại hư không thuật cùng hư không đại đế, Chu Trúc Thanh ánh mắt sáng lấp lánh, tràn đầy tò mò. Môn này đến từ thế giới này vô thượng bí thuật, huyền ảo khó lường, để cho nàng thật sâu mê. Mà có thể khai sáng ra như thế binh thế công pháp hư không đại đế, trong lòng nàng càng làm cho nàng hiếu kỳ, dù sao mỗi lần nâng lên hư không đại đế, nàng cũng sẽ không khỏi một hồi bi thương. Chương 126, hư không đại đế 2, đấu la đại lục, màn trời phía dưới. Một mảnh đen kịt màn trời, mặc dù vẫn là không có nửa điểm hình ảnh phát sóng trực tiếp, nhưng khi Chu Trúc Thanh câu kia liên quan tới hư không đại đế hỏi thăm, nhưng như cũng giống như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt tại cả mảnh đại lục nhấc lên thao thiên ba lan. Các đại thế lực, từ đế quốc hoàng thất, bảy đại tông môn, cho tới thông thường hồn sư gia tộc, thậm chí là người buôn bán nhỏ, bây giờ đều dừng lại động tác trong tay, ngửa đầu nhìn trời, nghị luận ầm ĩ. Dù sao đối với phiến đại lục này sinh linh mà nói, đại đế hai chữ này đã không còn là hoàn toàn xa lạ từ ngữ. Từ màn trời buông xuống đến nay, bọn hắn kiến thức giả thiên thế giới mênh mông cùng tăng khốc, cũng nhìn thấy phương kia thiên địa chí cường giả một góc của băng sơn. Mà trong đó, đại đế lại là tối cường đại danh tử, là con đường cuối vô thượng vinh quang. Hư không đại đế, ngoại trừ Lâm Hạo bên ngoài chúng ta duy nhất nghe qua đại đế, trấn áp một thời đại. Bây giờ rốt cuộc phải tiết lộ khăn che mặt bí ẩn sao? Sử Lai Khắc học viện, Mã Hồng Tuấn vừa mới còn đang vì chính mình thê thảm đơn thân kiếp sống bi phẫn muốn chết, đối với Lâm Hạo tể nhân chi phúc hâm mộ hàm răng ngứa, nhưng bây giờ, hắn đồng dạng ngồi ngay ngắn. Hư không đại đế, ngoan ngoãn, danh tự này nghe cũng rất dọa người a. Hắn thọc bên cạnh Oscar, hạ giọng, trên mặt lại khó nén hưng phấn cùng hiếu kỳ: "Tiểu lão, ngươi nói vị này hư không đại đế, có phải hay không loại kia?" "Ừm, chính là loại kia đặc biệt có thể đánh, đặc biệt bá đạo, một quyền có thể đánh nổ một khỏa tinh cầu cái chủng loại kia." Oscar liếc mắt, tức giận đẩy hắn ra béo tay: "Ta làm sao biết? Bất quá tất nhiên dám xưng hư không, chỉ sợ dính đến sức mạnh không gian." "Mập mạp, ngươi quên lần trước Chu Trúc Thanh thi triển kia cái gì đại hư không thuật lúc cảnh tượng? Xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị, ngay cả phong hào đấu la đều chưa hẳn có thể tóm đến ở nàng." Nâng lên Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn trên mặt hưng phấn lập tức sụ xuống, lại biến thành bộ kia ước ao ghen tị sắc mặt. "Ai, đừng nói nữa. Nhân gia bây giờ là thiên đế thị nữ, học cũng là đại đế công pháp, chúng ta vẫn là tiếp tục gặm đùi gà a." Lời tuy như thế, nhưng hắn cặp kia mắt nhỏ vẫn là không nhịn được liếc về phía ngoài cửa sổ, lỗ tai dựng thẳng lên cao, chỉ sợ bỏ lỡ bất luận một chữ nào. "Hư không đại đế." Lúc này, Ngọc Tiểu Cương cau mày, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cái kia đen như mực màn trời. "Hư không" hai chữ, tại hồn sư trong lý luận, thường thường đại biểu cho thần bí nhất, khó khăn nhất nắm lấy không gian thuộc tính. Nếu bị này đại đế thật sự dùng cái này phong hào, hắn thực lực chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Một quyền bạo tinh, có lẽ tuyệt đối không phải nói ngoa. "Thật hay giả?" Linh Vinh Vinh che lấy miệng nhỏ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh, đây chẳng phải là so thần còn muốn lợi hại hơn. Ngồi ở bên người nàng Tiểu Vũ, bây giờ lại có vẻ có chút trầm mặc. Nàng cúi đầu, thật dài đuôi tóc rũ xuống trước ngực, hai tay niết chặt nắm chặt góc áo, ánh mắt phức tạp. Xem như 10 vạn năm hồn thú hóa hình, nàng so tại chỗ bất luận kẻ nào đều càng hiểu rõ không gian hai chữ phân lượng. Đó là ngay cả lớn minh cùng hai minh đều không thể chạm đến lĩnh vực. Mà vị này hư không đại đế, vậy mà có thể lấy hư không làm tên, hắn thực lực. Đường Tam thì ngẩng đầu, nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, trong mắt lóe lên vẻ tự tin: "Lão sư, vô luận cái này hư không đại đế mạnh bao nhiêu, đó đều là chuyện của một cái thế giới khác. Chúng ta bây giờ muốn làm là cố gắng tu luyện, mau chóng tăng cao thực lực. Chỉ có tự thân cường đại mới có thể ứng đối tương lai bất luận cái gì biến số. Hơn nữa, vô luận là hạng người gì, vô luận là dạng gì cảnh giới, ta Đường Tam tuyệt sẽ không chịu thua." Ngọc Tiểu Cương nghe vậy, vui mừng gật đầu một cái: "Tiểu Tam nói rất đúng. Cũng ở đây ngờ tới cấp độ kia tồn tại cảnh giới, không bằng cước đạp thực địa." "Bất quá," hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một tia tinh quang: "Nếu có thể từ trong thấy được một tia nửa điểm liên quan tới không gian lực lượng vận dụng, đối với các ngươi tương lai, có lẽ có khó mà lường được chỗ tốt." "Không gian lực lượng?" Đường Tam tự lẩm bẩm. Thất Bảo Lưu Ly Tông, đại điện. Chữ Phong Chí đứng chắc tay, vẻ mặt nghiêm túc, Cốt Đấu La Cổ Dung đồng dạng biểu lộ nghiêm túc. "Hư không đại đế." Chữ Phong Chí thấp giọng tái diễn cái tên này, hơi nhíu mày: "Hư không hai chữ, thể hiện tất cả không gian cực điểm. Vị này đại đế, chỉ sợ tại trên không gian chi đạo tạo nghệ, đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi." Cổ Dung gật gật đầu: "Không gian lực lượng, huyền ảo khó lường. Nếu thật có người có thể đem đạo này đi đến cực hạn, chiến lực chỉ sợ viễn siêu cùng giai. Chỉ là không biết, vị này đại đế, thiện hay ác?" Vũ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện. Bị Bị Đông ngồi cao tại Giáo Hoàng bảo tọa bên trên, dung nhan tuyệt đẹp nhìn lên không ra hỉ nộ, chỉ có cặp kia thâm thúy mắt phượng bên trong, ngẫu nhiên thoáng qua vẻ khác lạ. Tại nàng phía dưới, Quỷ Đấu La cùng Cúc Đấu La đứng cúi đầu, không dám thở mạnh. Hư Không Đại Đế. Bị Bị Đông môi đỏ khẽ mở, âm thanh thanh lãnh, mang theo một tia không dễ dàng phát giác ba động. Có thể trấn áp một thời đại. Bực này phong thái, quả nhiên là làm cho người say mê. Nàng chậm rãi đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía cái kia đen như mực màn trời, ánh mắt phảng phất xuyên thấu vô tận hư không, thấy được cái kia ầm ầm sóng dậy giả thiên thế giới. Nếu có thể sinh ở như thế một cái đại thế, cùng bực này nhân vật tranh phong, có chết cũng không tiếc. Quỷ Đấu La cùng Cúc Đấu La nghe vậy, thân thể phục đến thấp hơn, trong lòng lại không khỏi kinh ngạc. Nhà mình vị này giáo hoàng miễn hạ, là một lần nữa tìm được mục tiêu sao? Dù sao bọn hắn chưa bao giờ thấy qua giáo hoàng bệ hạ toát ra như thế. Hướng tới, thậm chí mang theo một tia ánh mắt của nhiệt. Tóm lại, trong lúc nhất thời, Đấu La đại lục các nơi, tiếng nghị luận liên tiếp. Vị này Hư Không Đại Đế, nghe tên liền biết, chắc chắn am hiểu đánh lén. Trốn ở trong hư không, ai có thể đánh lấy? Đánh rắm. Đại đế đó là nhân vật nào? Còn cần đánh lén? Chắc chắn là đường đường chính chính, một trưởng bố gia, hư không sụp đổ, vạn đạo thần phục. Cũng không biết vị này đại đế có hay không lưu lại truyền thừa. Nếu là chúng ta cũng có thể được một điểm gia lông. Đừng có nằm động, đó là thiên đế thị nữ mới có thể tiếp xúc cấp độ. Chúng ta a, vẫn là thành thành thật thật tu luyện hồn lực a. Chúng sinh muôn màu, có hiếu kỳ, có kính sợ, có hướng tới, cũng có sợ hãi. Mà giờ khắc này, giả thiên thế giới, thương tiêu trong điện, mềm mại trên giường lớn, nguyên bản vui đùa ầm ĩ bầu không khí, tại Chu Trúc Thanh hỏi ra vấn đề kia sau, trong nháy mắt trở nên trang nghiêm. Khương Uyển đẹp cùng Khương Tiêu Tiêu trên mặt lười biếng cùng mỹ ý đều rút đi, thay vào đó là một loại phát ra từ nội tâm kính sợ. Hư Không Đại Đế. Khương Uyển đẹp than nhẹ một tiếng, chậm rãi ngồi dậy, sắp tán rơi vào trên trán một tia tóc xanh vén đến sau tai. Ánh mắt của nàng trở nên xa xăm, phản phất xuyên thấu cung điện mái vòm, thấy được cái kia vô tận xa xôi quá khứ. Đó là một vị đáng ra tất cả nhân tộc, thậm chí toàn bộ vũ trụ vạn linh kính ngưỡng vĩ đại tồn tại. Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh, để cho Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân không tự chủ được nín thở. Đáng ra tất cả nhân tộc, thậm chí toàn bộ vũ trụ vạn linh kính ngưỡng vĩ đại tồn tại. Chương 127, hư không một đời, không kém nhân hàm nghĩa đúng. Khương Uyển Uyển nghiêm túc gật đầu một cái, mà nhìn xem vẹn vẹn chỉ là nâng lên một cái tên, lại đột nhiên trở nên phá lệ nghiêm túc Khương Uyển Uyển cùng Khương Tiêu Tiêu, Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân bao quát Đấu La đại lục người đều càng hiếu kỳ hơn. Vị này hư không đại đế đến cùng làm cái gì, mới có thể trở thành đáng giá tất cả nhân tộc, thậm chí toàn bộ vũ trụ vạn linh đều kính ngưỡng vĩ đại tồn tại. Mà Khương Uyển Uyển thì tiếp tục mở miệng. Tại xa xôi thời đại thái cổ, hắc ám loạn lạc liên tiếp phát sinh. Tựa hồ sợ Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân không hiểu cái gì là hắc ám loạn lạc, Khương Uyển Uyển thì giải thích cặn kẽ hắc ám loạn lạc, đó là vũ trụ ở giữa đáng sợ nhất tai nạn. Tự sinh mệnh trong cấm khu đi ra cổ đại chí tôn, vì kéo dài bản thân tuổi thọ, sẽ phát động hắc ám loạn lạc, thôn phệ vũ trụ vạn linh sinh mệnh tinh khí. Đó là chân chính tận thế, sơn hà phá toái, tinh thần ảm đạm, vô số sinh mệnh cổ tinh hóa thành tử địa, ước vạn vạn sinh linh kêu rên, máu chảy trường thành sông, thi cốt chồng chất thành cao nhất núi. Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân nghe vậy, thân thể mềm mại không tự chủ được run lên, trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ kinh hãi. Mặc dù các nàng không biết cổ đại chí tôn là có ý gì, sớm đã biết giả thiên thế giới tàn khốc, nhưng khi nghe được thôn vệ vạn linh máu chảy trường thành sông, thi cốt chồng chất thành cao nhất núi dạng này miêu tả, vẫn như cũ cảm thấy một hồi hơi lạnh thấu xương. Đó là một loại cỡ nào tuyệt vọng cảnh tượng. Đây không phải là chiến tranh, đó là thu hoạch, là đồ tể. Vì kéo dài tuổi thọ, đem toàn bộ vũ trụ sinh linh coi như huyết thực. Này, cái này sao có thể? Chu Trúc Vân âm thanh cố khốc, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hãi muốn chết ước vạn vạn sinh linh. Cái kia phải là bao nhiêu sinh mệnh? Liền xem như tà hồn sư cũng làm không ra loại sự tình này. Nàng đến từ Tinh La Đế quốc, thường thấy hoàng quyền tranh đấu lãnh gốc. Nhưng cho dù là Tinh La hoàng thất tàn khốc nhất thánh tẩy, cùng loại này hắc ám loạn lạc so sánh, cũng nhỏ bé giống như bụi trần. Hơn nữa nghe Khương Uyển Uyển ý tứ, loại tai nạn này không chỉ một lần, mà là liên tiếp phát sinh. Mà kinh hãi, không chỉ là Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân, bây giờ Đấu La đại lục, màn trời phía dưới. Thôn vệ vạn linh. Sử Lai các học viện. Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn bầu trời, sắc mặt trắng bệnh. Ba cái. Khương Uyển Uyển nói, đem toàn bộ tinh cầu người đều ăn quang. Này, đây là ma quỷ a. Cổ đại chí tôn, vì mạng sống, liền muốn giết sạch tất cả mọi người. Bên cạnh Mã Hồng Vân cũng âm thanh phát run. Máu chảy thành sông, thi cốt chồng chất thành cao nhất núi. Trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ, cái này cần chết bao nhiêu người? Cái này phải là bao lớn tội người ta. Tại Đấu La đại lục, giết người bảo, tông môn báo thủ, mặc dù cũng huyết tinh, nhưng ít ra còn có cái lý do, có cái hạn độ, nhưng ở thế giới kia, cường giả xem chúng sinh vì cỏ rác, làm kiến hôi, vì khẩu phần lương thực. Vẹn vẹn vì sống lâu một đoạn thời gian, liền muốn để cho ước vạn vạn người chôn cùng. Loại này xích loạ loạ, không có chút nhân tính nào luật dừng, chỉ để đánh nát Đấu La đại lục sinh linh tam quan. Út ca đồng dạng cực kỳ khó coi thôn vệ sinh mệnh tinh khí. Này, cái này so với tà hồn sư còn muốn tà ác gấp một vạn lần. Tà hồn sư, Đường Tam nắm chặt nắm đấm, khắp khuôn mặt là kinh hãi. Tà hồn sư nhiều nhất đồ thành diệt quốc, đã là tội ác tại trời. Nhưng những cái được gọi là chí tôn, lại là lấy vũ trụ vì bãi săn. Cái này căn bản là, chính là, hắn tìm không thấy từ ngữ để hình dung, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Ngọc Tiểu Cương không hiểu làm sao lại, tại sao có thể có thế giới như vậy? Người ở đó, là thế nào sống tiếp? Thế giới kia, thật là đáng sợ. Phớt lẹn đờ đẩy mắt kính một cái, âm thanh khô khốc. Vũ Hồn Điện. Bị Bị Đông cái kia trương gương mặt tuyệt mỹ bên trên, bây giờ hiện đầy chấn kinh, kinh ngạc. Nàng vì thành thần, vì trả thù thiên tâm tật, vì hủy diệt thiên sứ nhất tộc, âm thầm làm rất nhiều âm u sự tình. Nàng vẫn cho là mình đã đầy đủ lãnh gốc, đầy đủ tàn nhẫn. Nhưng cho tới giờ khắc này, nghe được hắc ám loạn lạc trận tướng, nàng mới hiểu được cái gì gọi là tiểu vu gặp đại vu. Cùng những cái kia động một tí thôn vệ ước vạn sinh linh cổ đại trí tôn so sánh, nàng cái gọi là tà ác, đơn giản thuần khiết giống một tấm giấy trắng. Cái này chính là cường giả chân chính thế giới sao? Bị Bị Đông tự lẩm bẩm. Thế giới kia có để cho người ta hướng tới vô thượng đại đạo, nhưng càng nhiều hơn chính là để cho người ta tuyệt vọng được sâu hắc ám. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đấu La đại lục đều bị một loại tên là sợ hãi cảm xúc bao phủ. Bọn hắn cuối cùng nhìn thấy giả thiên thế giới một góc của băng sơn ở dưới chân thực diện mạo. Đây không phải là thiên đường, mà là địa ngục. Một cái cường giả vi tôn, xem nhân mạng như cỏ rác, động một tí hủy diệt tinh thần, thôn phệ và linh. Chân chính nhân gian luyện ngục. Hư không đại đế, tại như thế thế giới, làm cái gì? Không biết là ai, tại tĩnh mịch trong đám người, thấp giọng hỏi một câu. Vấn đề này làm cho tất cả mọi người toàn thân chấn động, lần nữa nhìn về phía màn trời lúc, trong ánh mắt sợ hãi dần dần bị một loại hiếu kỳ thay thế. Mà giả thiên thế giới đối thoại vẫn còn tiếp tục. Niên đại đó, quá khổ rồi. Thương Nguyện Huyền âm thanh trầm thấp, mang theo vô tận bi thương nhân tộc vừa mới trải qua một hồi đại kiếp, tiên hiền vẫn lạc, cường giả tàn lụi, toàn bộ vũ trụ đều bao phủ tại hắc ám dưới bóng mờ. Khi đó bảy đại sinh mệnh cấm khu, so với bây giờ càng thêm hoạt động mạnh. Mỗi một lần hắc ám loạn lạc bộc phát, cũng là vũ trụ vạn linh tận thế. Vô số sinh mệnh cổ tinh hóa thành tử tịch chi địa, ước vạn sinh linh hóa thành xương khô, chỉ vì kéo dài những cái kia cổ đại chí tôn mục nát sinh mệnh. Hư không đại đế, chính là tại dạng này trong tuyệt vọng chứng đạo. Trong mắt Hương Nguyện Huyền, phản phất phản chiếu ra cái thời đại kia thảm trạng. Hắn thành đạo ngày đó, vũ trụ biên hoang có đế kiếp hạo đảng, chấn động chư thiên. Còn không đợi vạn tộc tới chúc, không đợi hắn hưởng thụ thành đế sau vinh quang, liền có cấm khu chí tôn ra tay, muốn tại hắn suy yếu nhất thời điểm, đem hắn bóp chết. Trận chiến kia, đánh nát mấy mảnh tinh vực, đế huyết nhuộm đỏ thương khung. Từ đó về sau, Hư không đại đế liền bắt đầu hắn chinh chiến. Hắn chưa từng hưởng thụ một ngày an bình, không có thiết lập qua vô thượng thần triều, thậm chí ngay cả đạo thống của mình đều bởi vì hắn chinh chiến mà cơ hồ đoạn tuyệt. Hắn đối mặt địch nhân quá nhiều. Bất Tử Sơn, Thái Sơ Cổ Quáng, Tiên Lăng, Thần Cư, Luân Hồi Hải, Thượng Thương Táng Thiên Đạo, bảy đại cấm khu, cơ hồ đều có chi tôn xuất thế, muốn bóp chết nhân tộc hy vọng cuối cùng. Người khác thành đế là vì quân lâm thiên hạ, là vì trường sinh cửu thị. Nhưng Hư Không đại đế thành đế chỉ là vì thủ hộ. Hắn đem toàn bộ nhân tộc vận mệnh đều gánh tại chính mình, đó cũng không rộng rãi trên bờ bay. Ta từng nghe người nói, hắn từng tại Bất Tử Sơn bên ngoài ngồi một mình, chấn nhiếp trong núi chí tôn không dám bạo động, nhưng cũng tiêu hao hết hắn hơn phân nửa thọ nguyên. Hắn từng giết vào Luân Hồi Hải, cùng chí tôn huyết chiến, đánh nát nửa cái cấm khu, cuối cùng máu me khắp người, xách theo một khỏa chí tôn đầu người trở về, chấn nhiếp thế gian. Cuộc đời của hắn đều đang chảy máu, đều tại chiến đấu. Vết thương trên người hắn chưa bao giờ khỏi hẳn qua, vết thương cũ chưa lành, lại thêm mới thương. Đến lúc tuổi già, hắn đế thể sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, ám thương vô số, liền cực đạo đế binh hư không kính đều hiện đầy vết rách, cơ hồ muốn phá toái. Chương 128, Hư Không một đời, không kém nhân hàng nghĩa. 2. Thương Nguyện Huyền âm thanh càng ngày càng trầm thấp, trịnh trọng. Thế nhân chỉ biết đại đế vô địch, lại không biết đại đế cũng biết đau, cũng biết mệt mỏi. Đến lúc tuổi già, hắn dự cảm đến chính mình ngày giờ không nhiều, mà cấm khu vẫn như cũng nhìn chằm chằm. Vì cho nhân tộc tranh thủ cơ hội thở dốc, vì chấn nhiếp còn lại chí tôn, hắn làm một cái tối đau buồn quyết định. Hắn chết giả táng nhập trong tinh không, bố trí xuống kinh thiên sát cục. Người có thể không biết, Thương Nguyện Huyền vì Chu Trúc Thanh giảng giải theo lý thuyết, đại đế một thế thọ nguyên hơn và tái, nếu tìm được bất tử thần dược, liền có thể lại nối tiếp đỉnh phong đế mệnh, sống thêm đời thứ hai. Nhưng Hư Không đại đế chinh chiến một đời, đạo cơ đã sớm bị đánh tan nát vô cùng, bản nguyên khô kiệt đến cực hạn. Tâm thương đại đế thương thế, bất tử dược còn có thể chữa trị, nhưng hắn bị thương quá nặng đi, đó là vô số lần cực đạo va chạm, lấy mệnh chém giết lưu lại đạo ngân, ngay cả bất tử dược đều khó mà nghịch chuyển. Hắn cũng không phải là không thuốc, mà là vô mệnh có thể thêm. Trước khi chết, hắn lấy thân thể tàn phế cùng đạo cốt, đem hai vị bất tử sơn chí tôn đưa tới cấm khu, tại vũ trụ biên hoang triển khai trận chiến cuối cùng. Trận chiến kia, không có người xem, không có ghi chép. Chỉ có vô tận đế đạo pháp tắc vỡ nát, có tiên lệ lục kim vẩy xuống, có chí tôn gầm thét cùng kêu rên. Cuối cùng, Hư Không đại đế lôi kéo hai vị kia chí tôn, đồng quy vô tận, máu tươi tinh không, đế thể chia năm xẻ bảy, chôn ở vô ngần sâu trong vũ trụ. Hắn muốn có cơ hội nuốt vào bất tử dược, nếm thử sống thêm đời thứ hai, dù là chỉ có một tia hy vọng mong manh. Nhưng hắn không có. Bởi vì hắn biết, chính mình bị thương quá nặng, cho dù cưỡng ép kéo dài tính mạng, cũng không cách nào về lại toàn thịnh thời kỳ. Cùng kéo dài hơi tàn, không bằng lấy cái này thân thể tàn phế, lại chém hai vị đại địch, vì nhân tộc đổi lấy vạn thế thái bình. Hắn chết, vẫn như cũng dùng chính mình thân thể tàn phế, hóa thành thủ hộ nhân tộc che chắn, ngăn chặn đầu kia thông hướng nhân tộc cổ lộ. Hắn một đời không kém nhân, lại một đời bị thương. Hắn bị nhân tộc chạy hết một giọt máu cuối cùng, ngay cả mình thi cốt cũng chưa từng bay về cố thổ, mà là vĩnh viễn phiêu linh ở trong vũ trụ lạnh lẽo, thủ hộ lấy hắn tình cảm chân thành nhân tộc. Dứt lời, trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Chu Trúc Thanh sớm đã lệ rơi đầy mặt, nàng phảng phất thấy được đạo kia thân ảnh cô đơn, một đời chinh chiến, huyết vẩy tinh không, cuối cùng cô độc mà té ở trong vũ trụ lạnh lẽo, đến chết đều tại nóng nhìn cố thổ. Loại kia bi thương, loại kia vinh liệt, để cho nàng tan nát cõi lòng. Nàng không cách nào tưởng tượng, đó là như thế nào một loại bi tráng cùng vĩ đại. Một đời chinh chiến, máu nhuộm đế bào, mãi đến lúc tuổi già, vẫn như cũ muốn kéo lấy thân thể tàn phế, lôi kéo địch nhân cùng đi hoàng tuyển. Sau khi chết đế thi thông linh, quên mất trước kia, nhưng như cũ bản năng vì nhân tộc mà chiến, cuối cùng hóa đạo. Hán, chẳng lẽ liền không có nghĩ tới chính mình sao? Chu Trúc thanh âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Khương Tiêu Tiêu đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi Chu Trúc thanh nước mắt trên mặt, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn. Nghĩ tới, làm sao lại không nghĩ tới? Nhưng hắn không được chọn. Tại thời đại kia, hắn là nhân tộc hy vọng duy nhất. Hắn như lui, nhân tộc liền vong. Hư không đại đế là nhân tộc vĩ đại nhất đại đế một trong. T. Bây giờ, Đấu La đại lục, màn trời phía dưới. Khương Nguyện Nguyện cái kia trầm thấp mà thê lương âm thanh, vượt qua vạn cổ thời không, đánh tại mỗi một cái Đấu La đại lục sinh linh trong lòng. Hư không đại đế, một đời không kém nhân. Hắn dùng tính mạng của mình, vì hậu thế đổi lấy mấy vạn năm hòa bình. Hắn là nhân tộc sống lưng. Tiếng nói rơi xuống, toàn bộ Đấu La đại lục lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Sử Lai Khắc học viện, Hải Thần Các. Ngày bình thường trang nghiêm túc mục phòng hội nghị, bây giờ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Huyền Lao trong tay đuổi gà sớm đã rơi trên mặt đất, béo giấy bẩn quý giá bản gỗ tử đàn mặt, nhưng hắn vẫn không hề hay biết. Vị này ngày bình thường lúc nào cũng cười híp mắt thao thiết Đấu La, bây giờ trên mặt viết đầy trước nay chưa có rung động cùng trang nghiêm. Hắn cặp kia lúc nào cũng nửa híp vẫn đủ mắt lao, bây giờ trừng tròn xoe, chỗ sâu trong con ngươi phản chiếu lấy trên tiên mạc hắc ám, lại phản phất tại trong bóng tối thấy được tôn kia tại trong tuyệt vọng bộ phát ra người hào quang vĩ ngạn thân ảnh. Một đời chinh chiến, chưa bao giờ hưởng thụ qua một ngày an bình. Huyền gia âm thanh khô khốc khàn khàn, thậm chí ngay cả đạo thống của mình đều cơ hồ là tuyệt. Chỉ vì thủ hộ. Hắn sống gần 200 năm, gặp quá nhiều vì lợi ích, vì quyền hạn, vì tư dục mà nhấc lên gió tanh mưa máu. Sử Lai Khắc học viện ý nghĩa tồn tại, chính là vì tại trong loạn thế bảo hộ một phương an bình, bồi dưỡng chính nghĩa hồn sư. Hắn tự nhận là đã thấy qua nhân gian đại nghĩa cùng đảm đương. Nhưng cho tới giờ khắc này, nghe được hư không đại đế cố sự, hắn mới hiểu được, cái gì gọi là tiểu nghĩa cùng đại nghĩa khác biệt một trời một vực. Sẽ bảo vệ là nhất thành một nước, mà vị kia đại đế, bảo vệ là cả vũ trụ nhân tộc. Táng nhập hỗn độn, lấy thân thể tàn phế đến huyết, lôi kéo hai vị cấm khu chí tôn đồng quy vô tận. Luôn thiếu chết tự lẩm bẩm, vị này võ hồn hệ viện trưởng, luôn luôn lấy ưu nhã thông dong chứ danh, bây giờ lại thất thố mà siết chặt nắm đấm. Này, đây là bực nào quyết tuyệt, bực nào bi tráng. Hắn không cách nào tưởng tượng, đó là như thế nào một loại tín niệm, mới có thể để cho một vị đã đứng tại vũ trụ chi đỉnh, quan sát chúng sinh vô thượng tồn tại. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, không phải suy nghĩ như thế nào kéo dài hơi tàn, không phải suy nghĩ như thế nào chuyển thừa đạo thống, mà là suy nghĩ như thế nào dùng thi thể của mình vì hậu nhân tái tranh thủ vạn năm hòa bình. Lão sư, Luân Thiếu Chết nhìn về phía Huyền lão, trong mắt tràn đầy mê mang cùng rung động chúng ta. Chúng ta vẫn cho là Phong Hào Đấu La chính là đại lục đỉnh phong, thủ hộ học viện, thủ hộ đế quốc chính là trách nhiệm của chúng ta. Nhưng cùng vị kia đại đế so sánh, chúng ta cách cục tựa hồ quá nhỏ. Tiên Lâm Nhi thần sắc giống vậy phức tạp, nàng xem như hồn đạo hệ viện trưởng, chú trọng hơn thực tế cùng sức mạnh. Nhưng bây giờ, nàng cảm nhận được không phải sức mạnh chiến lệnh, mà là linh hồn bị cách tầng diện nhỏ bé. Cực đạo đế binh hư không kính, hiện đầy vết rách. Nàng thấp giọng tái diễn câu nói này, trong đầu phảng phát hiện ra một mặt xưa cũ tấm gương, theo chủ nhân chinh chiến một đời, trên mặt kính tràn đầy đao trẻ dịu đục vết tích, cơ hồ phá toái, nhưng như cũ tỏa ra chấn áp chư thiên thần quang. Đó không phải chỉ là binh khí, đó là hắn một đời chinh chiến chứng kiến, là hắn chạy đến giọt máu cuối cùng hơn trương. Thiên Đa Đa thở dài, khắp khuôn mặt là kính nể vị này đại đế, xứng đáng vĩ đại hai chữ. Hải thần trong các bô lão hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng cảm xúc, đó là tự ti mặc cảm, cùng với một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kính ý bọn hắn những thứ này đứng tại Đấu La đại lục đỉnh cực giả, ngày bình thường cao cao tại thượng, được người kính ngưỡng. Nhưng ở vị kia vì chúng sinh huyết chiến cho đến chết hư không đại đế trước mặt, bọn hắn cảm giác mình tựa như là hết ngồi đại giếng, lần thứ nhất thấy được chân chính rộng lớn bầu trời, cũng lần thứ nhất nhìn thấy cái gì gọi là chân chính cường giả không phải sức mạnh cường đại, mà là tâm linh vĩ đại. Chương 129, hư không một đời, không kém nhân hàng nghĩa, 3, Vũ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện. Vàng son lộng lẫy trong đại điện, Bỉ Bỉ Đông bây giờ sớm đã đứng lên. Nàng cái kia tuyệt mỹ trên dung nhan, không có những ngày qua băng lãnh cùng uy nghiêm, thay vào đó là một loại cực kỳ phức tạp cảm xúc. Chấn kinh, kinh ngạc, mờ mịt, thậm chí còn có một tia liền chính nàng cũng chưa từng phát giác. Xấu hổ. Nàng vì báo thủ, vì sức mạnh, không tiếc đem chính mình biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, hai tay dính đầy huyết tinh. Nàng vẫn cho là con đường thành thần vốn là đạp lên thi cốt tiến lên, cái gọi là chính nghĩa bất quá là người thắng tô son chắc phấn. Nhưng bây giờ, nghe được hư không đại đế cố sự, nàng viên kia bị La Sát thần ác niệm ăn mòn bằng lãnh cứng rắn tâm, vậy mà hơi hơi rung động rồi một lần. Hư không đại đế, Bỉ Bỉ Đông môi đỏ khẽ mở, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Một đời không kém nhân, chôn xuống hỗn độn, lôi kéo chí tôn đồng quy vô tận. Nàng chậm rãi đi xuống bậc thang, đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía cái kia đen như mực mặt trời. Cặp kia thâm thúy mắt vượng bên trong, phản chiếu lấy tinh thần tiêu tan, phản phất thấy được cái kia cô độc mà vĩ đại bóng lưng, tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, dứt khoát quyết nhiên xông về tử vong vực sâu. Vì thủ hộ. Bị bị Đông thấp giọng tái diễn hai chữ này, trong mắt lóe lên một tia mê mang. Thủ hộ cái gì? Thủ hộ những con kiến hôi kia một dạng phàm nhân. Thủ hộ những cái kia ở trong mắt chí tôn ngay cả huyết thực cũng không tính chúng sinh. Đáng ra không? Nàng không rõ. Cuộc đời của nàng đều bởi vì hủy diệt mà sống, hủy diệt thiên tầm tật, hủy diệt thiên sứ nhất tộc, thậm chí hủy diệt thế giới này. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới thủ hộ cái từ này. Nhưng chẳng biết tại sao, nghe tới hư không đại đế cố sự lúc, nàng cái kia tràn ngập cừu hận cùng cừu hận ở sâu trong nội tâm, vậy mà sinh ra một tia hướng tới loại kia vì một cái tín niệm, chiến đến chảy đến giọt máu cuối cùng thuần túy. Hướng tới loại kia mặc dù chục triệu người ta tới vậy quyết tuyệt, dù là cái kia tín niệm, dưới cái nhìn của nàng là ngu xuẩn như thế, không đáng. Thì ra, sức mạnh còn có thể dạng này dùng sao? Bị Đông tự lẩm bẩm, lần thứ nhất đối với con đường của mình sinh ra một tia dao động. Cái kia tên là Giả Thiên thế giới, không chỉ có hướng nàng phô bày sức mạnh cực hạn, cũng hướng nàng phô bày nhân tính cực hạn. Đông Hải học viện, Tạ Giải sớm đã không có bình thường nhảy thoát, hắn ngơ ngác ngồi ở trên ghế, miệng há có thể nhét vào một quả trứng gà, qua thật lâu, mới bỗng nhiên hít một hơi khí lạnh, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Lão đại, này, vị này hư không đại đế. Hắn nửa ngày, làm thế nào cũng nói không ra một câu đầy đủ tới. Đường Vũ Lân không để ý đến Tạ Giải, hắn mím chặt môi, non nớt gương mặt bên trên tràn đầy trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn cặp kia trong mắt màu vàng nóng bên trong, phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt, đó là rung động, là kính nể, càng là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được của mình. Xem như Kim Long Vương huyết mạch người thừa kế, trong cơ thể hắn chạy xuôi ngang ngược, hủy diệt Long Thần huyết mạch. Kim Long Vương bản năng là hủy diệt hết thảy, thôn phệ hết thảy, là cực hạn ích kỷ cùng bá đạo. Nhưng ở giờ khắc này, Đường Vũ Lân sâu trong linh hồn, thuộc về nhân loại một bộ phận kia, bị hư không đại đế cái kia vượt qua thời không vĩ đại nhân cách, rung động thật sâu. Vì thủ hộ chúng sinh, chiến đến đế thể phá thoái, đế binh băng liệt, cuối cùng ngay cả thi thể đều không dung tha, cũng muốn lôi kéo địch nhân đồng quy vu tận. Đường Vũ Lân thấp giọng kể, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, mang theo một loại trầm trọng sức mạnh. Hắn nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được thể nội cái kia sôi trào mãnh liệt Kim Long Vương huyết mạch chi lực. Cố lực lượng này từng để cho hắn sợ hãi, để cho hắn cảm thấy chính mình lại biến thành một cái chỉ biết hủy diệt quái vật. Nhưng bây giờ, nhìn xem màn trời, suy nghĩ vị kia hư không đại đế, Đường Vũ Lân trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cỗ trước nay chưa có hào hùng. Sức mạnh bản thân không có thiện ác, mấu chốt ở chỗ sử dụng sức mạnh người. Cầu nguyện Đường Vũ Lân quay đầu, nhìn về phía bên người thiếu nữ tóc bạc, trong mắt lập lòe ánh sáng kiên định, một ngày nào đó, ta cũng muốn trở nên giống vị kia hư không đại đế đồng dạng cường đại. Không, ta muốn so hắn càng mạnh hơn. Ta phải dùng lực lượng của ta, đi thủ hộ ta muốn bảo vệ hết thảy. Cầu Nguyệt Na lặng lặng nhìn xem Đường Vũ Lân, trong mắt màu tím thâm thúy như tinh không, để cho người ta thấy không rõ nàng đang suy nghĩ gì. Xem như hồn thú cộng chủ Ngân Long Vương, nàng gánh vác phục hưng hồn thú nhất tộc, hướng thần giới báo thù sứ mệnh. Dưới cái nhìn của nàng, nhân loại tham lam, ích kỷ, hiếu chiến là hồn thú sinh tồn uy hiếp lớn nhất. Nhưng bây giờ, nghe hư không đại đế cố sự, Cầu Nguyệt Na tâm lần thứ nhất sinh ra một tia dao động. Nhân loại thật sự cũng là như vậy không chịu nổi sao? Cái kia vì thủ hộ nhân tộc, cam nguyện chảy đến giọt máu cuối cùng hư không đại đế, chẳng lẽ không phải nhân loại sao? Cái này vì thủ hộ đồng bạn, ánh mắt kiên định như vậy thiếu niên, chẳng lẽ không phải nhân loại sao? Thủ hộ. Cầu Nguyệt Na nhẹ nhàng tái diễn cái từ này, trong mắt lóe lên một tia mê mang, nhưng rất nhanh lại khôi phục thanh lãnh. Nàng không có trả lời Đường Vũ Lân mà nói, chỉ là đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía màn trời. Mà đấu la đại lục các nơi, ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, là giống như núi lửa bộc phát một dạng xôn xao. Hư không đại đế, một đời không kém nhân, táng nhập hỗn độn, lôi kéo hai vị trí tôn cho cùng. Ta thiên, cái này phải là bao lớn khí phách. Vì thủ hộ chúng sinh, chạy hết một giọt máu cuối cùng. Đây mới thật sự là anh hùng, chân chính thần minh. Cùng vị kia đại đế so sánh, chúng ta đấu la đại lục những cái được gọi là thần minh truyền thuyết, đơn giản giống như là con nít danh. Hắc ám loạn lạc. Thì ra tại cái kia thế giới, nhân tộc đã từng tuyệt vọng như vậy, là vị này đại đế dùng sinh mệnh vì nhân tộc giết ra một con đường máu. Sợ hai biến mất, thay vào đó là vô tận rung động cùng kính ngưỡng. Vô luận là hồn sư vẫn là bình dân, vô luận là quý tộc hay là tên ăn mày, bây giờ đều ngước nhìn trời màn, trong lòng tràn đầy đối với vị kia chưa bao giờ gặp mặt vĩ đại tồn tại kính ý Giả Thiên thế giới. Thật lâu, Thương Nguyện Uyển thoáng bình phục trong lòng bi thương, lần nữa hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Chu Trúc Thanh, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc. Chúc rõ ràng, ngươi lấy được đại hư không thuật truyền thừa, cái này không chỉ có là cơ duyên, càng là một phần trách nhiệm. Hư không đại đế nói, ngươi nếu có thể lĩnh ngộ kỳ chân ý, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Nhưng nếu lòng ngươi tính chất không yên, bôi nhọ môn này đế thuật, dù là bệ hạ không truy cứu, ta Khương gia, thậm chí cả nhân tộc cũng sẽ không đáp ứng. Chu Trúc Thanh nghe vậy, thân thể mềm mại chấn động. Nàng xem thấy Thương Nguyện đẹp cái kia nghiêm túc ánh mắt, lại nghĩ tới trong đầu cái kia huyền ảo khó lường đại hư không thuật phù văn, phản phất thấy được đạo kia thân ảnh to lớn, trong tinh không tự mình đối mặt ngàn vạn địch, huyết chiến không lùi. Một cỗ chưa bao giờ có cảm xúc trong lòng nàng sinh sôi. Đó không phải chỉ là bi thương, càng là một loại muốn trở nên mạnh mẽ, muốn thủ hộ cái gì xúc động. Nàng dùng sức gật đầu một cái, lau khô nước mắt, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Đẹp đẽ tỷ, giả dích tỷ, ta hiểu rồi. Ta sẽ cố gắng tu luyện đại hư không thuật, tuyệt sẽ không bôi nhỏ hư không đại đế bi danh. Mặc dù ta bây giờ còn rất yếu, nhưng sẽ có một ngày, ta cũng muốn giống hư không đại đế, thủ hộ ta nghĩ bảo vệ người. Chương 130, nữ đế nhìn xem Chu Trúc Thanh ánh mắt kiên nghị kia, Khương Uyển Uyển cùng Khương Tiêu Tiêu lẫn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm ý cười. Hảo, đây mới là tu sĩ chúng ta nên có dáng vẻ. Khương Uyển Uyển nhuyễn miệng cười, đưa tay vuốt vuốt Chu Trúc Thanh đầu, bầu không khí lần nữa trở nên dễ dàng hơn. Bất quá, đại đế quá khứ quá mức trầm trọng, các ngươi bây giờ hay là trước nghỉ ngơi thật tốt, đem thân thể dưỡng tốt mới là đứng đắn. Khương Tiêu Tiêu cũng cười phụ họa nói chính là, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Trời sập xuống có người cao treo lên. Bây giờ a, chúng ta hay là trước hưởng thụ một chút cái này khó được nhàn nhã thời gian a. Nói xong, nàng lần nữa duỗi ra cánh tay ngọc, đem Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân ôm vào lòng, mang theo các nàng cùng một chỗ ngã về phía sau. Bốn cái mỹ nhân tuyệt sắc lần nữa song song nằm ở trên giường lớn, tóc xanh dây dưa, tay áo phiêu hương. Chỉ là một lần, Chu Trúc Thanh trong lòng, ngoại trừ đối với tương lai ước mơ, càng nhiều một phần nặng chịu tinh thần trách nhiệm. Thưa không đại đế, nàng ở trong lòng yên lặng nhớ tới cái tên này, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng kiên định. Đúng đột nhiên, Chu Trúc Thanh nhìn xem Khương Uyển Uyển mở miệng lần nữa, cặp kia linh động trong đôi mắt lập lòe hiếu kỳ tia sáng. Đẹp đẽ tỷ, gia thiên thế giới, rốt cuộc có bao nhiêu vị đại đế a? Vấn đề này vừa ra khỏi miệng, không chỉ có Chu Trúc Thanh, liền một bên Chu Trúc Vân, thậm chí toàn bộ Đấu La đại lục bên trên tất cả đang chú ý màn trời sinh linh, cũng không khỏi tự chủ dựng lỗ tai lên. Đại đế, đây chính là có thể trấn áp một thời đại, quét ngang cửu thiên thập địa vô địch thủ, thậm chí có thể nghịch sống một thế lại một thế kinh khủng tồn tại. Hư không đại đế uy danh đã để bọn hắn rung động đến tột đỉnh, loại tồn tại này rốt cuộc có bao nhiêu vị? Sao có thể không khiến người ta hiếu kỳ? Khương Uyển Uyển nghe vậy, dung nhan tuyệt đẹp bên trên lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, nàng duỗi ra một cây xanh thẳm ngón tay ngọc, nhẹ nhàng gõ một chút Chu Trúc Thanh cái trán. Ngữ khí mang theo vài phần cương triều, lại dẫn mấy phần khó có thể dùng lời diễn tả được tiêu ngạo. Bao nhiêu vị? Nha đồng đốc, này chỗ nào đếm rõ được a? Từ thần thoại thời đại đến nay, tuế nguyệt trường hà tuôn trào không ngừng, không biết mai táng bao nhiêu kỷ nguyên, lại quật khởi bao nhiêu thiên tiêu. Mỗi một cái thời đại đều có như vậy một vị ngôi sao sáng chói nhất, đạp lên vạn đạo thi cốt, đăng lâm tuyệt đỉnh, chứng đạo thành đế. Muốn nói số lượng, cái kia nhiều lắm. Xa không nói, riêng là cận cổ đến nay, liền có Thái Dương Thánh Hoàng, Thái Âm Nhân Hoàng, Hằng Vũ Đại Đế, Hư Không Đại Đế, Tây Hoàng Đại Đế, A Di Đà Phật Đại Đế, Vô Thủy Đại Đế, Ngoan Nhân Đại Đế, Thanh Đế. Khương Uyển Uyển mỗi nói ra một cái tên, trên thiên mạc liền phảng phất có một thân ảnh mờ ảo hiện lên. Mặc dù thấy không rõ chân dung, thế nhưng xuyên qua vạn cổ đế uy, lại xuyên thấu qua màn trời, làm cho cả Đấu La đại lục sinh linh đều cảm thấy một hồi ngạt thở. Nhiều, nhiều lắm. Chu Trúc Thanh miệng nhỏ khẽ nhếch, trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động. Nàng vốn dĩ là đại đế loại tồn tại này, chỉ sợ vạn cổ khó khăn ra một vị, lại không nghĩ rằng, tại giả thiên thế giới, lại có nhiều như thế. Mỗi một cái tên, cũng là một đoạn truyền thuyết vô địch, một khúc chấn áp một thời đại hành khúc. Chu Trúc Vân cũng tại một bên cảm thán nói, trong mắt tràn đầy hướng tới. Đúng lúc này, Chu Trúc Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì, đôi mắt đẹp sáng lên, nhịn không được mở miệng hỏi. Đẹp đẹp tỷ, tất nhiên đại đế nhiều như vậy, cái kia, có hay không nữ đại đế a? Vấn đề này vừa ra, toàn bộ Đấu La đại lục, nhất là tất cả nữ tính hồn sư, trong nháy mắt sôi trào. Vũ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện, bị đông vị này Giáo Hoàng Miệt Hạ, nguyên bản đắm chìm tại hư không đại đế bi tráng cùng mình trong ngượng ngùng, bây giờ nghe được Chu Trúc Vân hỏi thăm, nàng cái kia phức tạp tâm tư không khỏi hơi động một chút. Nữ đại đế, nàng thấp giọng nỉ non, cặp kia thâm thúy mắt vượng bên trong thoáng qua một tia ánh sáng khác thường. Xem như Vũ Hồn Điện Giáo Hoàng, Đấu La đại lục từ trước tới nay trẻ tuổi nhất cấp 99 cực hạn đấu la, nàng vẫn luôn là đứng tại nữ tính đỉnh phong tồn tại. Nhưng cho dù nàng khi nghe đến đại đế hai chữ lúc, cũng cảm thấy lòng sinh hướng tới. Đó là áp đảo thần minh phía trên vĩ lực. Nếu là thật có nữ đại đế, trong mắt bị đông, cái kia một tia mê mang dần dần tan đi, thay vào đó là một loại trước nay chưa có dã vọng bản tọa. Vì cái gì không thể trở thành tồn tại như vậy? Đông Hải Học Viện, Cổ Nguyệt Na trong mắt màu tím hơi hơi lấp lóe, xem như hồn thú cộng chủ, nàng bản thân liền là đứng tại hồn thú đỉnh điểm tồn tại, nhưng đại đế cái chức vị này vẫn như cũ để cho nàng cảm thấy trên một loại đến từ cấp độ sống rung động. Nếu là giả thiên thế giới có nữ đại đế, đó có phải hay không mang ý nghĩa nữ tính đồng dạng có thể đi đến tu hành tuyệt đỉnh, chấn áp một thời đại, để cho chúng sinh cúi đầu? Dù sao giả thiên thế giới đại đế nhưng khác biệt tại Đấu La đại lục phong hào đấu la, cho dù là thần linh, bởi vì một thế chỉ có thể có một tôn nữ đế. Nàng nhẹ nhàng nhớ tới hai chữ này, ánh mắt không tự chủ được liếc qua bên cạnh Đường Vũ Lân. Nếu là nàng cũng có thể chứng đạo thành đế, phải chăng liền có thể triệt để thoát khỏi Kim Long Vương huyết mạch gông cùm xiềng xích, thậm chí dẫn dắt hồn thú nhất tộc giết tới thần giới? Sử Lai Khắc Học Viện, Linh 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 cùng Tiểu Vũ tay thuận lôi kéo tay, nhìn xem màn trời, hai cặp đôi mắt to bên trong tràn đầy ngôi sao. Nữ đại đế, khẳng định có nữ đại đế. Tiểu Vũ kích động cơ Linh 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 cánh tay Linh Linh, ngươi nói sẽ có hay không có loại kia đẹp đặc biệt con thỏ thành đế à? Linh 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 tức giận trắng Tiểu Vũ một mắt, con thỏ thành đế, vậy làm sao có thể? Bất quá nàng lập tức cũng lộ ra vẻ nóng trông bất quá. Nếu là thật có nữ đại đế, thật là bực nào phong thái a. Một người độc đoán bạc cổ, để cho tất cả thiên tiêu đều ảm đạm phai mờ. Đây mới là chúng ta nữ hải tử hẳn là mục tiêu theo đuổi. Hải thần đạo. Sóng Xẻ Xì đứng bình tĩnh tại trước hải thần điện, gió biển thổi phật lấy mái tóc dài màu xanh lam của nàng, dung nhan tuyệt mỹ kia bên trên, mang theo một tia nhàn nhạt tịch mịch. Xem như hải thần đại tế ti, nàng có được cấp 99 cực hạn đấu la tu vi, càng là hải thần ở nhân gian người phát ngôn. Nhưng kể cả như thế, vận mệnh của nàng sớm đã chú định vì hải thần truyền thừa, hiến tế sinh mệnh của mình. Đây là vinh quang của nàng, cũng là bi ai của nàng. Nữ đại đế. Sóng Xẻ Xì nhìn trời màn, trong mắt lóe lên một tia chờ mong, nếu là ta cũng có thể giống vị tia nữ đại đế, vàng vào lực lượng của mình, đánh vỡ gồng xiềng của vận mệnh, chứng đạo thành đế, thật là tốt biết bao. Đáng tiếc, nàng biết, đây là hy vọng xa vời. Con đường của nàng sớm đã đi đến cuối con đường. Giờ khắc này, Đấu La đại lục vô số nữ tính hồn sư, vô luận thực lực cao thấp, vô luận thân phận quý tiện, trong lòng đều dâng lên một cỗ trước nay chưa có chờ mong, muốn có được một đáp án. Dù sao nếu là giả thiên thế giới có nữ đại đế, vậy các nàng tương lai cũng có thể là đi tới giả thiên thế giới, vì cái gì không thể lấy nữ đế làm mục tiêu? Dù là con đường phía trước mênh mông, dù là hy vọng xa vời, ít nhất có một cái phương hướng. Chương 131, Tây Hoàng Mẫu, ngoan nhân nữ đế giả thiên thế giới. Đối mặt Chu Trúc Vân hỏi thăm, Khương Uyển Uyển cùng Khương Tiêu Tiêu nhìn nhau nở nụ cười, trong mắt đều lộ ra vẻ kiêu ngạo chi sắc. Tự nhiên có. Khương Uyển Uyển khẳng định gật đầu một cái, trong giọng nói mang theo vài phần sùng kính hơn nữa, ta giả thiên thế giới nữ đế, mỗi một vị cũng là kinh diễm vạn cổ tồn tại, không kém gì bất kỳ người đàn ông nào. Trước tiên nói Tây Hoàng Mẫu, Khương Uyển Uyển ánh mắt lộ ra một tia hồi ức chi sắc, nàng chính là Giao Chỉ Thánh Địa đi ra vị thứ nhất đại đế, cũng là nhân tộc lịch sử thượng đệ nhất vị có rõ ràng ghi lại nữ đế. Giao Chỉ Thánh Địa. Chu Trúc Thanh chớp chớp mắt chính là giả dích tỷ phía trước đề cập tới cái kia tất cả đều là nữ tử thánh địa. Không tệ. Khương Tiêu Tiêu tiếp lời đầu, trên mặt mang tự hào nụ cười Tây Hoàng Mẫu kinh tài tuyệt diễm, tại thời đại kia, quét ngang hết thể địch thủ, cuối cùng chứng đạo thành đế, sáng lập Tây Hoàng Kinh, chính là đạo giáo trọng yếu nhất mẫu kinh một trong, cùng đạo kinh tịnh xưng. Hơn nữa Khương Uyển Uyển cười thần bí, ném ra một cái càng tin tức bùng nổ. Chúng ta Thiên Đình vị thứ nhất đế hậu, Đạm Đài Câu Nguyện đại nhân, tại gia nhập vào Thiên Đình phía trước, chính là Giao Chỉ Thánh Địa thánh nữ. Cái gì? Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân đồng thời lên tiếng kinh hô, đôi mắt đẹp trợn thật lớn. Giao Chỉ Thánh Địa thánh nữ, về sau trở thành Thiên Đình đế hậu. Thân phận này chuyển biến, cũng quá kinh người a. Vị kia đế hậu, cũng là một vị đại đế sao? Chu Trúc Vân nhịn không được truy vấn. Khương Uyển Uyển lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia phức tạp đế hậu nàng. Mặc dù kinh diễm, nhưng cũng không thành đế. Bất quá, nàng cùng Thiên Đế ở giữa cố sự, lại là một đoạn lưu truyền vạn cổ giai thoại. Nếu không phải nàng, có lẽ cũng sẽ không có về sau Thiên Đình. Nàng không có nói tỉ mỉ, nhưng trong giọng nói thổ thức lại làm cho Chu Trúc Thanh tỷ bội biết rõ, vậy tất nhiên là một đoạn khắc cốt mình tâm chuyện cũ. Giao Chỉ Thánh Địa, Tây Hoàng Mẫu. Chu Trúc Thanh đem hai cái danh tự này nhớ kỹ trong lòng, trong mắt lập lòe ánh sáng kiên định. Một cái tất cả đều là nữ tử thánh địa, vậy mà đi ra một vị đại đế, cái này cho nàng cực lớn của vũ. Bất quá Khương Uyển Uyển lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên vô cùng trịnh trọng, thậm chí mang theo một tia khó có thể dùng lời diễn tả được kính sợ. Muốn nói ta bội phục nhất, cũng để cho ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nữ đế, kia tuyệt đối không phải Tây Hoàng Mẫu, mà là Ngoan Nhân Nữ Đế. Ngoan Nhân Nữ Đế. Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân đồng thời sửng sở, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Ngoan Nhân, danh tự này cũng quá kỳ quái a. Nào có nữ hải tử gọi loại tên này. Không riêng gì các nàng, toàn bộ Đấu La đại lục bên trên, tất cả đang tập trung tinh thần chú ý màn trời nữ tính hồn sư, bây giờ biểu tình trên mặt cũng đều khẽ giật mình. Ngoan Nhân, Nữ Đế. Trong Vũ Hồn Điện, Bị Đông ngồi ngay ngắn ở giáo hoàng trên bảo tọa, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cặp kia nguyên bản lập lòe giá vọng tia sáng mắt vượng bên trong, bây giờ cũng đầy là vẻ cổ quái. Nàng thấp giọng lặp lại bốn chữ này, hơi nhíu mày. Ngoan Nhân, danh tự này nghe không giống như là cái gì chính đạo nhân vật a. Xem như Vũ Hồn Điện giáo hoàng, Bị Đông đúng hung ác cái chữ này có không hề tầm thường mất cảm. Chính nàng làm việc liền có thể xương tụng sát phạt quả đoán, vì báo thù, vì sức mạnh, nàng có thể hy sinh hết thảy, bao quát đệ tử của mình, bao quát linh hồn của mình. Nhưng kể cả như thế, nàng cũng không dám, hoặc có lẽ là chưa bao giờ nghĩ tới, dùng Ngoan Nhân tới xem như chính mình xưng hào. Cái này không chỉ có nghe không giống như là thần thánh đại đế tôn hiệu, thậm chí mang theo một cỗ làm người sợ hãi sát khí. Một nữ tử, vậy mà lấy Ngoan làm tên, còn bị tôn làm nữ đế. Bị Đông ánh mắt lấp loé không yên, trong lòng lại không tự chủ được mà dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được cộng minh cảm giác. Có lẽ, chỉ có dạng này danh hào mới xứng với loại kia chân chính sát phạt quả đoán, xem chúng sinh làm kiến hôi tuyệt đỉnh tồn tại. Ngoan Nhân Nữ Đế, danh tự này cũng quá bá khí đi. Đông Hải Học Viện, Cổ Nguyệt Na trong mắt màu tím bên trong dị sắc liên tục. Nàng bản thân liền là Ngân Long Vương, hồn thú cộng chủ, trong xương cốt liền chạy xuôi thuộc về Long tộc bá đạo cùng cao ngạo. Hung ác cái chữ này, tại nàng nghe tới, chẳng những không có cảm thấy không thích hợp, ngược lại để cho nàng cảm thấy một loại huyết mạch chỗ sâu rung động. Này mới đúng mà. Đại đế liền nên có dạng này khí phách. Bất kể hắn là cái gì chính tà, bất kể hắn là cái gì thiện ác, sức mạnh mới là vĩnh hằng. Cổ Nguyệt Na nắm chặt nắm đấm, trong lòng đối với vị kia chưa từng gặp mặt Ngoan Nhân Nữ Đế, trong nháy mắt sinh ra vô hạn hảo cảm cùng hướng tới. Ngoan Nhân, danh tự này. Sử Lai Khắc Học Viện, Linh Vinh Vinh rụt cổ một cái. Tiểu Vũ lại là hai mắt tỏa sáng, kích động cơ nắm tay nhỏ Ngoan Nhân Nữ Đế. Nhiều uy phong, nhiều bá khí. Nghe xong cũng biết là một sát phạt quả đoán, quét ngang hết thể đại nhân vật. Thế nhưng là, Linh Vinh Vinh yếu ớt nói nữ hải tử gọi cái tên này, có thể hay không quá hung điểm. Hung cái gì hung? Tiểu Vũ chống lạnh, một bộ dáng hận thiết bất thành cương nhìn xem Linh Vinh 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 Vinh, ngươi tư tưởng này giác ngộ quá thấp. Đây chính là đại đế, trấn áp một thời đại tồn tại. Chẳng lẽ còn phải gọi cái gì tiểu khả ái, tiểu điểm điểm sao? Đó mới gọi mất mặt đâu. Ta cảm thấy Tiểu Vũ nói rất đúng. Một bên Đường Tam gật gật đầu đại đế, vốn là đạp lên vạn cốt đăng lâm tuyệt đỉnh tồn tại ngoan cái chữ này, có lẽ chính là nói với nàng đường chú thích chính xác nhất. Bất quá, hắn dừng một chút, trong mắt cũng thoáng qua vẻ nghi hoặc, ta cũng rất tò mò, vị này nữ đế, đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, mới có thể xứng với dạng này một cái kinh thế hai tục danh hảo. Gia thiên thế giới, trong tầm cung, nhìn xem Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân bộ kia muốn nói lại rồi, mặt mũi tràn đầy cổ quái bộ dáng, Khương Uyển Uyển cùng Khương Tiêu Tiêu nhịn không được nhìn nhau nở nụ cười, rõ ràng đối với các nàng phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Như thế nào? Cảm thấy cái tên này rất kỳ quái. Khương Uyển Uyển đưa tay méo méo Chu Trúc Thanh gương mặt, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức. Chu Trúc Thanh vô ý thức gật đầu một cái, lập tức lại cảm thấy có chút không ổn, vội vàng lắc đầu, nhỏ giọng nói không có, không có. Chính là cảm thấy rất đặc biệt. Đặc biệt. Khương Tiêu Tiêu thổi phù một tiếng bật cười, nhánh hoa run rẩy tiểu trúc rõ ràng, ngươi nói chuyện thật là huyền chuyện. Ngươi là muốn nói, danh tự này nghe liền không giống người tốt, đúng không? Chu Trúc Thanh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có chút ngượng ngùng cúi đầu. Kỳ thực, các ngươi sẽ có loại cảm giác này rất bình thường. Khương Uyển Uyển thu liễm nụ cười, dung nhan tuyệt đẹp bên trên lộ ra một tia hồi ức cùng vẻ cảm khái. Ngoan nhân nữ đế, nàng cũng không phải là sinh ra liền kêu cái tên này. Cái danh xưng này là hậu thế chúng sinh đối với nàng đánh giá, cũng là đối với nàng một đời làm việc chân thật nhất khắc họa. Đánh giá. Chu Trúc Vân bén nhạy bắt được cái từ này, tò mò hỏi chẳng lẽ nàng làm cái gì? Đại sự kinh thiên động địa. Kinh thiên động địa. Khương Uyển Uyển lắc đầu, ngữ khí trở nên vô cùng phức tạp, mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tính sợ. Bốn chữ này dùng để hình dung nàng đều lộ ra quá nhẹ. Chương 132, ngoan nhân nữ đế dùng kinh thiên động địa bốn chữ này để hình dung nàng đều lộ ra quá nhẹ. Màn trời phía dưới, Đấu La Đại Lục nghe Khương Uyển Uyển cái kia vô cùng trịnh trọng lời nói, lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Vô số nghi vấn tại mỗi cường giả đấy lòng dâng lên. Đánh giá. Hậu thế chúng sinh đánh giá. Bị đông tựa ở giáo hoàng trên bạo tọa, đầu ngón tay có tiết tấu mà đập tay ghế, phát ra trầm muộn thành khẩn âm thanh, tại trống trải trong đại điện quanh quẩn. Đến tột cùng là như thế nào xem như mới có thể để cho chúng sinh lấy ngoan làm hiệu. Bị đông mắt vượng híp lại, đột nhiên dương mắt, nhìn về phía dưới tay đứng hầu Quỷ Đấu La cùng Cúc Đấu La. Quỷ mị, Nguyệt Quan, các ngươi nói, nếu đặt ở ta Đấu La đại lục, cần làm đến trình độ nào mới có thể để cho thiên hạ hồ sư, vô luận địch bạn, tất cả lấy ngoan nhân xưng chi. Quỷ Đấu La thân ảnh ở trong bóng tối mơ hồ một chút, âm thanh khàn khàn giáo hoàng miễn hạ, hoặc cần giết sạch bên trên ba tông, diệt hai đại đế quốc hoàng thất, san bằng hải thần đảo cùng sát lục chi đô, lệnh vũ hồn điện nhất thống đại lục, lại thủ đoạn cấp liệt, không có một mảng cỏ. Cúc Đấu La thanh âm chói tai tiếp lời có lẽ, còn cần đoạn tuyệt một loại truyền thừa nào đó, tỉ như để cho tất cả thú vũ hồn hồn sư huyết mạch khô kiệt, hoặc lệnh khí võ hồn lại không thức tỉnh khả năng. Bị đông nghe vậy, trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi nói dù vậy, chỉ sợ cũng đành phải ma đầu, bạo quân chi danh, mà không phải là ngoan nhân nữ đế. Đế giả, cuối cùng cần có bao trùm chúng sinh công lao sự nghiệp hoặc đạo quả. Nàng ngoan, sợ là đã dung nhập hán đạo, trở thành nàng tồn tại bản thân, bản tọa. Thật muốn thấy tận mắt gặp vị này ngoan nhân nữ đế a. Sử Lai Khắc học viện. Tiểu Vũ nắm lấy Ninh Vinh Vinh bả vai lay động Vinh Vinh người nghe không. Không phải tự phong, là người khác không thể không thừa nhận. Đây mới gọi là bá khí. Ninh Vinh Vinh bị nàng đong đưa choáng đầu, vẻ mặt đau khổ Tiểu Vũ, ngươi điểm nhẹ. Thế nhưng là, cái này nghe thật giống như không phải lời tốt đẹp gì a. Đường Tam ngồi ở bên cạnh, trên mặt mang hiếm thấy xuất thần. Hắn không nói gì, trong đầu hiện lên là trước kia Đái Mộc Bạch cùng hắn nói qua, Tinh La Hoàng thất tàn khốc cạnh tranh, là chính mình đã từng tình cảnh như Lý Bạc Băng. Đối với chính mình hung ác, đối với địch nhân hung ác, mới có thể còn sống. Nhưng ngoan nhân nữ đế phương diện, rõ ràng viễn siêu nơi này. Khương Uyển Uyển, nàng cũng không phải là sinh nhi như thế. Nàng đã trải qua cái gì, mới có thể biến thành về sau chúng sinh trong miệng ngoan nhân? Hắn thấp giọng tự nói, càng giống là đang hỏi chính mình. Ngọc Tiểu Cương ngồi ở một bên, trầm giọng nói hung ác tại ngoại giả, dễ gãy, hung ác vào trong giả, khó khăn phá bỡ. Vị này nữ đế ngoan, chỉ sợ là trong ngoài một thể, thông suốt từ đầu đến cuối. Ta càng tò mò hơn là, nàng bằng vào gì tới trèo chống phần này ngoan? Là vô địch chiến lực, là khó lường bí thuật, vẫn là một loại nào đó cực đoan chấp nhất, thậm chí vặn bèo tín niệm. Uska sờ lên cằm, trên miệng nói có phải hay không là công pháp của nàng tu luyện đặc biệt tám môn? Thì như muốn ăn người nào tâm a, luyện cái gì sinh hồn a? Hắn vừa nói xong, liền bị Tiểu Vũ vỗ xuống cái hót. Bất nói hưu nói vượng, đó là tà hồn sư. Tiểu Vũ tức giận nói có thể thành đại đế, đạo tâm tất nhiên vô cùng kiên định, đi bằng môn tà đạo làm sao có thể đăng đỉnh? Theo ta thấy, nàng ngoan, hơn phân nửa là đối với địch nhân, hay là đối với trở ngại nàng đại đạo hết thảy sự vật. Mã Hồng Tuấn hiếm thấy nghiêm túc Tiểu Vũ nói rất đúng. Bất quá, muốn hung ác đến để cho một cái thế giới đều gọi nàng như vậy, cái kia phải có bao nhiêu địch nhân, hoặc có lẽ là nàng phải đem bao nhiêu thứ xem như địch nhân a? Thiên Đấu Đế Quốc, Thiên Nhận Tuyết tự mình đứng tại trong đình viện, gió đêm thổi lất phất sợi tóc của nàng. Nàng nhiều lần trở về chỗ Khương Uyển Uyển lời nói đánh giá là hậu thế chúng sinh đối với nàng chân thật nhất khắc họa. Chân thực. Thiên Nhận Tuyết cười lạnh một tiếng, thế nhân nhiều ngu muội, chỉ nhìn thấy biểu tượng chi ngoan, ai lại đi tìm tòi nghiên cứu bên dưới phải chăng có dấu thấu xương chi buồn, vô tận mối hận. Nàng nhớ tới mình tại hoàng thất trong đấu tranh kinh nghiệm phản bội, đối xử lạnh nhạt cùng từng bước sắc cơ, tâm địa sớm đã so với sắt trào cờ cứng rắn. Nhưng nàng biết rõ, chính mình hung ác vẫn có hạn chế, còn tại trong quy tắc. Mà vị kia nữ đế, sợ là sớm đã vượt ra quy tắc. Nếu có cơ hội, thật muốn hỏi hỏi cái kia vị nữ đế, như thế nào mới có thể tàn nhẫn triệt để, tàn nhẫn. Để cho thiên địa quy tắc cũng vì đó nhường đường. Trong lúc nhất thời, đại lục các nơi, nghị luận tương tự cùng nở tới tại mỗi một cái xó xỉnh lan tràn. Trong tử quán, các hồn sư tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Chắc chắn là dưới cơn nóng giận, thây nằm trăm vạn, máu chảy thành sông. Ta xem bằng không thì, nói không chừng là làm cái gì chuyện đi tiên, tỉ như đem 10 vạn năm hồn thú giết mấy cái. Ngu xuẩn. Gọi là mãnh, không gọi ngoan, ngoan chữ lộ ra cố tà tính, giống như là đối với chính mình cũng không lưu tình chút nào loại kia. Hải thần đảo bên trên, ba tái tây nóng nhìn phía chân trời, hải lam sắc trong đôi mắt nổi lên gợn sóng. Ngoan nhân, chạm đến chúng sinh đánh giá, nàng đạo, tất nhiên cùng thế gian sinh ra kịch liệt nhất va chạm. Hải thần đại nhân theo đuổi là thủ hộ cùng tín ngưỡng, mà vị này nữ đế, nàng khẽ gật đầu một cái, không cách nào đoán đoán. Toàn bộ Đấu La đại lục, bởi vì một đến từ dị thế giới danh hảo, nhắc lên trước nay chưa có hiếu kỳ. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi, chờ đợi đáp án kia bị công bố, chờ đợi biết được đến tột cùng là cỡ nào chuyện kinh thế hai tục dấu vết, mới có thể đúc thành ngoan nhân hai chữ bất hủ uy danh. Mà liên tại Đấu La đại lục tất cả mọi người đều hiếu kỳ lúc, Gia Thiên thế giới, Thương Nguyện huyện giảng thuật vẫn còn tiếp tục. Vị này ngoan nhân nữ đế một đời, bản thân liền là một bộ nghịch thiên sử thi, là một khúc để cho chư thiên vạn giới cũng vì đó run rẩy bị ca. Nếu như nói hư không đại đế là vì thủ hộ chúng sinh, chinh chiến một đời, huyết bảy biên hoang, là bi tráng đại đế. Như vậy ngoan nhân nữ đế, chính là vì chấp niệm trong lòng, giết đến thế gian không người dám xưng tôn, là để cho địch nhân sợ hãi đại đế. Giết đến thế gian không người dám xưng tôn. Chu Trúc Thanh thì thảo tái diễn câu nói này, thân thể mềm mại không tự chủ được khẽ run lên. Vẹn vẹn nghe dạng này miêu tả, nàng phảng phất liền có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh phong hoa tuyệt đại, độc lập với cựu thiên chi thượng, dưới chân là núi thây biển máu, phía sau là bể tan cảnh tinh hà, một đôi đôi mắt lạnh nhạt quan sát vạn giới, để cho tất cả địch nhân đều vì đó sợ hãi. Đó là bực nào bá đạo, bực nào quyết tuyệt. Thế nhưng là, nàng tại sao phải làm như vậy? Chu Trúc Thanh nhịn không được hỏi chấp niệm của nàng. Là cái gì? Khương Uyển Uyển trầm mặc phút chốc, trong mắt lóe lên một tia không hiểu tia sáng. Liên quan tới ngoan nhân nữ đế truyền thuyết, thực sự nhiều lắm, thật thật giả giả, khó mà phân biệt. Có người nói, nàng vốn là phàm thể, tư chất bình thường, cự tuyệt chờ một người trở về, ngạnh sinh sinh khai sáng thôn thiên ma công, thôn vệ chư vương bản nguyên, lột xác thành hôn độ thể, cuối cùng chứng đạo thành đế. Cũng có người nói, nàng bị phục sinh ca ca của mình, từng giết vào tiên lộ, cùng chân chính tiên linh đại chiến, đánh nát tiên lộ, để cho thành tiên trở nên càng thêm gian khổ. Còn có người nói, nàng vì đối kháng sử thượng đáng sợ nhất đại địch, từng luyện chế ra không chỉ một kiện cực đạo đế binh, thậm chí đem chính mình cũng luyện thành binh khí. Chương 133, phàm thể thành đế. Chu Trúc Thanh nghe Khương Uyển Uyển giảng thuật, liên quan tới ngoan nhân nữ đế truyền kỳ, tâm thần khuấy động, nhịn không được truy vấn. Đẹp đẹp tỷ, ngươi nói những thứ này thôn vệ trừ vương, lột xác thành hôn độ thể, giết vào tiên lộ, đem chính mình luyện thành binh khí. Đến tột cùng cái nào thật sự? Chu Trúc Thanh vấn đề giống như một khỏa đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, Khương Uyển Uyển khẽ gật đầu một cái, mang theo một loại tuế nguyệt tang thương bất đắc dĩ cùng than thở. Chúc rõ ràng, ngươi hỏi vấn đề này, bản thân liền là một đạo vô giải câu đố. Khương Uyển Uyển âm thanh trở nên linh hoạt kỳ ảo mà mờ mịt những cái kia lưu truyền tại chư thiên vạn giới, bị vô số điển tịch ghi chép, bị chúng sinh truyền miệng cố sự. Liên quan tới ngoan nhân nữ đế của thời, liên quan tới nàng quá khứ, liên quan tới nàng đợi đợi người kia. Cái nào là băng lãnh vô cùng sắc thực sự thật, cái nào là hậu thế ngước nhìn giả căn cứ vào kính sợ cùng tưởng tượng bổ sung mỹ lệ màu sắc, lại hoặc là cái nào là nàng thành đạo sau lấy vô thượng pháp lực vô tình hay cố ý mà làm. Chỉ sợ, liền giả thiên thế giới thời đại kia may mắn sống sót cổ lao tồn tại, cũng không cách nào hoàn toàn ly rõ ràng. Thời gian dòng sông cọ rửa sạch quá nhiều chi tiết, chân tướng bị bụi trần chôn cất, bị truyền thuyết bao trùm. Hậu nhân có khả năng nhìn thấy, bất quá là băng sơn phủ ở mặt nước một góc. Chu Trúc Thanh nghe đến mê mẩn, cặp kia trong trẻo lạnh lùng mắt mèo nháy mắt cũng không nháy mắt. Bên cạnh Chu Trúc Vân cũng không tự chủ điều chỉnh tư thế ngồi, eo lưng ngưỡng đến căng thẳng, hô hấp đều thả nhẹ, chỉ sợ lọt mất một chữ. Nhưng mà, Khương Uyển Uyển chuyện đột nhiên nhất chuyển. Nhưng mà tại cái này phức tạp, khó phân thật giả trong truyền thuyết, có một chút là trải qua chư thiên vạn giới vô số người khảo chứng, cuối cùng đạt tới chung nhận thức, không tranh cái chút nào sự thật. Khương Uyển Uyển ánh mắt đảo qua tỉ mỗi hai người, gàn từng chữ nói: "Ngoan nhân nữ đế, nàng tuyệt đối cũng không phải gì đó kế tục thiên địa khí vận mà thành trời sinh thần thánh, cũng không phải nắm giữ một loại nào đó cường đại vô song tiên thiên huyết mạch hoặc cái thế thể chất. Vừa vặn tương phản, từ lúc sớm nhất bắt đầu, tại nàng vận mệnh điểm xuất phát, nàng vẹn vẹn chỉ là một kẻ phàm thể." "Phàm thể?" Chu Trúc Vân cuối cùng không cách nào ức chế dưới đất thấp hô ra tiếng, trên khuôn mặt lạnh lẽo viết đầy khó có thể tin. Thậm chí không chỉ là Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân, thậm chí là Đấu La đại lục tất cả mọi người, đều một mặt kinh ngạc. Dù sao tại Đấu La đại lục, vũ hồn phẩm chất, tiên thiên hồn lực cao thấp, cơ hồ liền khung định rồi một người cả đời hạn mức cao nhất cùng khả năng. Quý tộc cùng bình dân khoảng cách, thiên tài cùng tầm thường phân biệt, ở mức độ rất lớn liền bắt nguồn từ này. Gia thiên thế giới, tựa hồ cũng là như thế. Tư chất tốt xấu, tuyệt đối một người hạn mức cao nhất. Mà một cái chân chính phàm thể, vậy ý nghĩa cái gì? Mang ý nghĩa không có cường đại vũ hồn truyền thừa, mang ý nghĩa tiên thiên hồn lực cực thấp thậm chí không có, mang ý nghĩa từ ra đời một khắc kia trở đi, liền cơ hồ bị phán định cùng lực lượng cường đại vô duyên, nhất định đứng tại bụi trần tầng thấp nhất, ngước nhìn những cái kia thiên chi tiêu tử. Cái khái niệm này đối với xuất thân Tinh La Đế quốc hoàng thất, thở nhỏ tiếp nhận tối tàn khốc cạnh tranh giáo dục Chu Trúc Vân mà nói, lực trùng kích càng lớn. Phàm thể. Vậy cơ hồ là phế vật đại danh tử, là ngay cả bị đặt vào cạnh tranh bàn cờ tư cách cũng không có tồn tại. Trong giáo hoàng điện, bị đông đầu ngón tay tiếng đánh im bặt mà dừng. Nàng đỗng nhiên đứng dậy, rộng lớn giáo hoàng ống tay áo không gió mà bay, một câu ngưng tụ như thật uy áp không bị khống chế tràn ngập ra, để cho trong điện đứng hầu quỷ đấu la cùng cúc đấu la đều cảm thấy một hồi ngạt thở. Phàm thể, thành đế. Bị đông âm thanh mang theo hiếm thấy, cơ hồ không thể nhận ra cảm thấy rung động. Nàng cặp kia quan sát đại lục mắt phượng bên trong, lần thứ nhất toát ra một loại nào đó gần như mê mang rung động. Nàng nhớ tới chính mình song sinh vũ hồn, nhớ tới La Sát thần kiểm tra, nhớ tới vì đi đến hôm nay trả bất cứ giá nào. Đó đều là chấm dứt đỉnh thiên phú cho vô tận tài nguyên làm hòn đá tảng leo lên. Một thân thể phàm tục, làm sao có thể? Không có thần linh truyền thừa, không có đỉnh cấp vũ hồn, không có tiên thiên đầy hồn lực. Nàng dựa vào cái gì? Cúc đấu La thanh âm chói hai bên trong tràn đầy không thể tin này. Đó căn bản vi phạm với hồn sư giới thiết luật. Tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu, Đế Thiên chậm rãi mở ra hắn màu vàng long đồng, và năm tuế nguyệt lắng đọng ánh mắt bây giờ cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn so với nhân loại hồn sư hiểu hơn phàm thể đại biểu hàng nghĩa. Vậy ý nghĩa sinh mệnh bản nguyên cấp độ tuyệt đối bình thường, đặt ở trong hồn thú, chính là liền khai linh trí đều vô cùng chật vật tầng thấp nhất tồn tại. Nghịch tiên cải mệnh. Trầm thấp thanh âm uy nghiêm ở hạch tâm khu quanh quần, không phải cướp đoạt cơ duyên, không phải tiếp nhận quà tặng, mà là ngạnh sinh sinh từ phàm bên trong giết ra một đầu đế lộ. Hắn khó có thể tưởng tượng đó là như thế nào một con đường. Hồn thú tu luyện, huyết mạch làm vương. Một cái nu có thỏ, làm sao có thể nghịch phạt chân long? Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức cực hạn. Sử Lai Khắc học viện càng là sớm đã sôi trào. Phàm thể. Mã Hồng Tuấn con mắt trợn tròn, miệng há có thể cắt hạ một quả trứng gà đó không phải là? Giống ta trước đó ở trong thôn, những cái kia ngay cả vũ hồn đều thức tỉnh không được, hoặc đã thức tỉnh phế vũ hồn người bình thường sao? Bọn hắn cũng có thể thành thần. Hắn vô ý thức sờ lên chính mình tà hỏa phượng hoàng vũ hồn, lần thứ nhất cảm thấy cái này đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo đỉnh cấp thú vũ hồn, tựa hồ không có như vậy tuyệt đối. Đây không có khả năng. Ngọc Tiểu Cương cũng xuống ý thức phản bác, không có cường đại vũ hồn cùng tiên tiên hồn lực, ngay cả hồn lực đều không thể ngưng kết, tu luyện như thế nào? Như thế nào thu hoạch hồn hoàn? Đó căn bản là tự mâu thuẫn. Mà trái lại giả thiên thế giới, ta cũng không tin tất cả mọi người đều có thể tu luyện một thân thể phàm tục thành đế, cái này rõ ràng là không thể nào. Nhất định là giả, ta không tin. Đường Tam trầm mặc, nội tâm của hắn bị xung kích so với mặt ngoài càng lớn. Hắn nhớ tới chính mình tiếp trước đường môn, nhớ tới Huyền Thiên Công, nhớ tới những cái kia không có tiên tiên ưu thế lại bằng vào nghị lực cùng kỹ xảo leo lên đỉnh phong ngoại môn đệ tử. Nhưng kể cả như thế, cũng chưa từng nghe có ai có thể từ tuyệt đối phàm đi đến chí cao đế, đây không chỉ là cố gắng liền có thể giải thích. Thiên Đấu Hoàng Cung, Thiên Nhận Tuyết đứng lặng thật lâu. Gió đêm thổi tan nàng tóc vàng, lại thổi không tan trong mắt nàng kịch liệt ba động. Phàm thể. Nàng thấp giọng lặp lại hai chữ này không nhận mệnh, không chịu vừa, ngạnh sinh sinh dùng một đôi phàm tay, xé ra cái kia nhìn như bền chắc không thể gãy lại trời. Hảo, hảo một cái ngoan nhân nữ đế. Giờ khắc này, nàng cái kia bởi vì nhiệm vụ cùng sứ mệnh mà băng phong ở sâu trong nội tâm, lại dấy lên một đám liền chính nàng cũng chưa từng phát giác hỏa diễm. Hải Thần Đạo, ba tái tây quyền trượng trong tay có chút dừng lại, Hải Thần chi quang tựa hồ cũng vì đó chập chờn một cái chớp mắt. Nàng nhớ tới Hải Thần đại nhân truyền thừa, nhớ tới vậy cần đỉnh cấp thiên phú và hải dương lực tương tác mới có thể tiếp nhận thần kiểm tra. Không dựa vào bất luận cái gì tiên tiên thần quyến, không bằng vào bất luận cái gì huyết mạch truyền thừa, chỉ dựa vào phàm thể. Đi đến cùng thần sánh vai, thậm chí có thể vị trí cao hơn. Nàng nhìn về phía vô tận biển cả, hải lam sắc trong đôi mắt tràn đầy trước nay chưa có mê mang cùng một tia kính sợ. Hải Thần đại nhân, đây chính là một loại khác cực hạn đạo sao? Tử quán, học viện, gia tộc, tông môn, toàn bộ Đấu La đại lục, vô luận là cao cao tại thượng phong hào Đấu La, vẫn là vừa mới thức tỉnh vũ hồn hài đồng, đều bị cái này phàm thể thành đế bốn chữ chấn động đến mức tâm thần thất thủ. Thì ra, không cần trời sinh thần thánh, không cần đỉnh cấp vũ hồn, không cần thần linh ưu ái. Một người, vẹn vẹn một người, một cái từ hèn mọn nhất chỗ khởi bước phàm nhân, vậy mà có thể đi đến cao như vậy độ. Chương 134, thôn thiên ma công đúng vậy. Khương Uyển Uyển đem Chu Trúc Vân phản ứng thu hết vào mắt, nàng chậm rãi khẳng định gật đầu, tựa hồ sớm đã dự liệu được loại rung động này. Ngoan nhân nữ đế chính là bình thường nhất, tầm thường nhất, không có chút nào bất luận cái gì chỗ đặc thù phàm thể. Nếu lấy tư chất tu hành luận, có thể xưng bình thường, thậm chí có thể nói là hỏng bét. Ngữ khí của nàng bình thản, lại tại trần thuật một cái làm cho cả Đấu La đại lục đều rung động sự thật. Phóng tại tu hành giới, mạch là bất kỳ một cái nào có hệ thống tu luyện thế giới, theo lẽ thường mà nói, dạng này khởi điểm người, cuối cùng cả đời, có lẽ liền chân chính đạp vào con đường tu hành cánh cửa đều khó mà đụng chạm đến, càng không nói đến đi nhìn trộm đại đạo huyền bí, với tới cái kia lệnh chúng sinh ngưỡng vọng đỉnh phong chi cảnh. Nhưng mà, trong nội tâm nàng có chấp niệm, một đạo, không cách nào ma diệt, không cách nào tiêu mất, không cách nào bị thời gian rội rửa giảm đi chấp niệm. Không vì thành tiên, chỉ vì tại trong hồng trần các loại ngươi trở về. Không vì thành tiên, chỉ vì tại trong hồng trần các loại ngươi trở về. Chu Trúc Thanh vô ý thức thì thào lặp lại, trái tim lại giống như là bị một bàn tay vô hình siết chặt. Ngoan nhân nữ đế đang chờ một người. Đúng, chờ một người. Khương Uyển Uyển âm thanh trầm thấp tiếp, lại ẩn chứa cường đại hơn sức cuốn hút, vì cái này thật đơn giản các loại chữ, thứ mà nàng cần nhiều lắm. Nàng cần đầy đủ dài dằng dặc, gần như vĩnh hằng sinh mệnh, mới có thể trèo chống nàng tại vô tận thời gian bên trong chờ đợi xuống. Nàng cần đủ để vượt qua vạn cổ, xuyên thẳng qua thời gian trường hà vĩ lực, mới có thể tại biển người mênh mông, trong chư thiên vạn giới đi tìm cái kia hy vọng mong manh. Nàng thậm chí cần có thể phá vỡ vũ trụ cố định sinh tử quy tắc vô thượng quyền năng, có lẽ chỉ là vì từ tử vong trong tay đoạt lại cái gì. Thế là, cái này điểm xuất phát hèn mọn như bụi phàm thể nữ tử, đi lên một con đường. Một đầu phía trước không có chút nào hải đăng chỉ dẫn, hai bên đều là chắc chắn vực sâu, dưới chân trải rộng bụi gai gai độc, sau lưng nhưng là vách đá và trượng. Tuyệt lộ. Không, chuẩn xác hơn nói, là nàng dùng hai chân của mình, ngạnh sinh sinh tại trong tuyệt cảnh, bước ra một đầu trước nay chưa từng có, chỉ thuộc về một mình nàng. Thế gian đều là địch, tử thế vô địch, kinh tài tuyệt diễm lộ. Khương Uyển Uyển ngữ tốc dần dần tăng tốc, âm điệu dần dần cất cao, phản phất tại miêu tả một bức cầm ấm sóng dậy lại huyết tinh tán khốc sử thi bức tranh. Không có cổ lão tông môn truyền thừa vì nàng trải đường, không có nghịch thiên cơ duyên kỳ ngộ vì nàng trúc cơ. Nàng một thân một mình, bằng vào chính mình biên kia bị chấp niệm bị bỏng tâm, cùng một câu ngoan tuyệt đến lệnh thiên địa thất sắc ý chí, tại bóng tối vô tận cùng trong tuyệt vọng, tự tay khai sáng, đồng thời thực tiễn một môn vang dội cổ kim, lệnh chư thiên vạn linh nghe mà biến sắc, sợ hãi đến trong xương tủy công pháp. Khương Uyển Uyển hít sâu một hơi, phun ra cái kia ẩn chứa vô tận ma tính cùng bá đạo tên thôn thiên ma công. Thôn thiên ma công. Chu Trúc Vân thì thào lặp lại, hơi nhíu mày, thần sắc ở giữa vừa có hồi hộp lại có một tia bản năng phản cảm. Danh tự này, nghe,
tựa hồ tràn đầy tà dị cùng bá đạo. Chu Trúc Thanh cũng xuống ý thức gật gật đầu. Tại nàng qua lại trong nhận thức ma công hai chữ bản thân cũng không phải là tốt gì công pháp, nhưng thôn thiên tiền tố, nhưng lại kỳ dị đem loại kia vô pháp vô thiên, bệ nghệ hết thảy cuồng vọng cùng hung lệ triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Tỷ muội hai người lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng hiếu kỳ. Cuối cùng là một bản dạng gì công pháp, như thế nào lại xuất từ một vị truyền kỳ nữ đế chi thủ? Thậm chí không chỉ là Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh, bây giờ Đấu La đại lục trong giáo hoàng điện, bị đông đầu ngón tay tại tay ghế gõ nhẹ, đồng thời mở miệng. Thôn thiên ma công có chút ý tứ, Cúc trưởng lão, ngươi nhìn thế nào cái tên này? Nguyệt Quan lập tức không người trở về miệng hạ, tên này tà dị chi khí trùng thiên, thôn thiên hai chữ càng là cuồng ngạo đến cực điểm, thuộc hạ nhất thời khó mà ước đoán, đến tột cùng là cỡ nào công pháp bị thiên, mới dám mang theo danh hào như vậy. Bị đông khẽ gật đầu, lập tức ánh mắt quét về phía đại điện một bên nồng đậm bóng tối quỷ trưởng lão đâu. Quỷ mị cái kia khàn giọng phiêu hốt âm thanh từ sâu trong bóng tối vang lên, mang theo vài phần chần chờ thuộc hạ ngu dốt. Chỉ dựa vào mặt chữ phỏng đoán, công pháp này tất nhiên cùng cấp đoạn, thôn vệ chi đạo thoát không khỏi liên quan. Chỉ là nó muốn nuốt đến tột cùng là cái gì? Là hồn lực, là huyết đục, vẫn là thuộc hạ thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Bị đông cặp kia thâm thúy tử nhãn bên trong thoáng qua một kia băng lãnh tìm tòi nghiên cứu cấp đoạn thôn vệ. Nghe tôi sắp thực cùng những cái kia không thấy được ánh sáng tà hồn sư thủ đoạn giống nhau đến mấy phần, nhưng tất nhiên có thể bị gọi ma công, lại có thể để cho một cái phàm tục nữ tử nhờ vào đó đăng lâm tuyệt đỉnh, chấn áp chư thiên bản giới. Chỉ sợ xa không phải đơn giản như vậy. Tiếp tục nghe tiếp, ta muốn biết công pháp này đến tột cùng có cỡ nào chỗ huyền diệu, có đáng giá hay không thôn thiên chi danh. Tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm, sinh mạng chi hồ bên cạnh, hung thú khí tức tràn ngập. Hùng quân đông nhiên lung lay đầu lâu to lớn, tiếng như sấm rền thôn thiên ma công. Hắc, danh tự này nghe liền hăng hái, đủ bá đạo. Lao tử liền ưa thích loại này, cũng không biết đến cùng như thế nào cái thôn pháp, có thể hay không đem thiên cắn cái lỗ thủng đi ra. Bích Cơ nhẹ nhàng đứng ở một cây cổ thụ đầu cảnh, phỉ thúy một dạng cánh chim tại rực ánh sáng nhạt lưu chuyển quang hoa, thanh âm của nàng dịu dàng. Lấy thôn tiên làm tên, thực sự quá bá liệt hung lệ. Thiên địa tự có đạo, cưỡng ép thôn vệ, sợ bị phản vệ. Thiếp thân thực sự không cách nào tưởng tượng, công pháp này đến tột cùng muốn thế nào vận chuyển, mới có thể không thương tới tự thân căn bản. Bên cạnh, Vạn Yêu Vương khổng lồ trên cành cây hiện ra một tấm giàn mua gương mặt, cành không gió mà bay, phát ra xào xạc nói nhỏ. Mấu chốt, ở chỗ cái này thôn chữ. Nếu chỉ là thôn vệ hồn lực, tinh huyết, mặc dù cũng hung hiểm, lại không coi là khoáng cổ tuyệt kim, nhưng tất nhiên dám lấy tiên làm mục tiêu. Thanh âm của hắn mang theo tang thương cùng hoang mang, chỉ sợ tùy thuộc là chúng ta cũng khó có thể lý giải phương diện, có lẽ là pháp tắc, có lẽ là bản nguyên. Đáng tiếc, kiến thức có hạn, khó mà phỏng đoán. Đế tiên khổng lồ thân rồng chiếm cư tại bên hồ, nghe vậy, cặp kia thâm thúy hoàng kim long đồng tử chậm rãi mở ra, rực rỡ màu vàng ánh mắt phảng phất có thể xuyên thủng hư không. Không cần ở đây nghĩa biển vông, cái kia Khương Uyển Uyển tất nhiên dám ở trước mặt chúng sinh nhắc đến tên này, cũng nên có cái thuyết pháp, nghe tiếp chính là Sử Lai Khắc học viện. Mã Hồng Tuấn hưng phấn mà cơ cơ quả đấm, con mắt tỏa sáng thôn tiên ma công. Ta tiên, danh tự này nghe liền bá khí ầm ầm. Không biết tu luyện là cảm giác gì, có phải hay không một ngụm là có thể đem đối thủ hồn lực hút khô. Suy nghĩ một chút đều mang cảm giác. Oscar dùng tuổi trò thọc hắn một chút, sờ lên cằm, một mặt tìm tòi nghiên cứu. Mập mạp, điểm chú ý của ngươi có thể hay không bình thường một chút? Bất quá nói thật, ta cũng cực kỳ tốt kỳ. Có thể để cho phàm thể thành đế a. Hiệu quả này cũng quá nghịch thiên, công pháp này đến cùng là nguyên lý gì? Đường Tam thì trầm tư thôn tiên hai chữ, khí thế rộng rãi vô biên, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đặt vào bản thân. Nhưng cụ thể hiệu quả cùng hạn chế, chỉ sợ nhất định phải chờ đẹp đẹp cô nương kỹ càng tỏ rõ mới có thể biết được. Vẹn vẹn từ tên suy đoán, hắn hoạch tâm có lẽ cùng một loại nào đó cực hạn thôn vệ, chuyển hóa chi đạo có liên quan. Chương 135, không hổ là ngoan nhân đại đế. Gia thiên thế giới. Đẹp đẹp tỷ, thôn thiên ma công là hiệu quả gì? Ngay tại Đấu La đại lục tất cả mọi người đều hiếu kỳ ở giữa, Chu Trúc Vân cũng không nhịn được hỏi thăm. Khương Uyển Uyển nghe vậy thôn thiên ma công hiệu quả. Hô. Nàng hít sâu một cái, mở miệng lần nữa thôn vệ chư vương bản nguyên. Dung luyện ngàn vạn thể chất, lấy tàn cốc nhất, bá đạo nhất, nhất không cho hoài nghi phương thức, cướp lại thiên địa tạo hóa, cướp đoạt vũ trụ tinh túy. Nàng giống như một cái hành tẩu ở trong nhân thế thao thiết, đem những cái gọi là thiên tài kia, thần thể, vương thể, thánh thể, đem bọn hắn khinh thường bầu trời bản nguyên, từng cái thôn vệ, luyện hóa, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nàng là đang cướp đoạt, càng là đang tiến hành một lần kinh thế hai tụ, đối với sinh mạng hình thái bản thân tàn khốc tiến hóa. Cũng chính bởi vì vậy, ngoan nhân nữ đế mới có thể thế gian đều là địch. Khương Uyển Uyển âm thanh tại im lặng trong đại điện quanh quẩn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác lạnh thấu xương cùng thở dài. Nàng đi chi lộ, quá mức bá đạo, quá mức nghịch thiên. Tu sĩ tầm thường, hoặc cầu thiên địa linh khí, hoặc tìm tiên duyên kỳ ngộ, tại pháp tắc giản khung bên trong từng bước lên cao. Mà nàng lại là đem những cái kia gánh chịu lấy thiên địa khí vận, bị đại đạo sở trung vương cùng thể, coi là tự thân leo lên tuyệt điên của lương. Phàm nơi nàng đi qua, thiên tiêu buồn bã, thần thể tàn lụi. Những cái kia cổ lao thế gia, bất hủ thần triều, truyền thừa vạn tái thánh địa, bọn hắn chú tâm bồi dưỡng, ý thác kỳ vọng người thừa kế, có thể một buổi sáng ở giữa liền bản nguyên mất hết, biến thành phàm tục, thậm chí hóa thành nàng con đường bên trên một nắm bụi trần. Cái này đã không phải đơn giản đạo tranh hoặc báo thù, mà là từ trên căn bản, dung chuyển những cái kia cự đầu đại phái dựa vào kéo dài huy hoàng căn cơ, xúc động bọn hắn sâu nhất sợ hãi cùng lợi ích. Thế là, từ nàng bộc lộ tài năng, đến quân lâm thiên hạ, thế gian đều là địch, tuyệt đối không phải nói ngoa. Toàn bộ vũ trụ, mênh mông tinh hải, vô số truyền thừa, đều từng đối với nàng đã phát ra chu sát lệnh. Nàng là đang cùng toàn bộ thời đại trật tự là địch, cùng tất cả vừa người được lợi ích là địch. Địch nhân của nàng trải rộng chư thiên, đến từ đi qua, cũng đến từ nàng chỉ hướng tương lai. Nhưng mà Khương Uyển Uyển chuyện hơi đổi, trong mắt lóe lên một tia khó có thể dùng lời diễn tả được khâm phục tia sáng, chính là tại trong cái này vô tận truy sát cùng huyết chiến, tại thế gian đều là địch dưới tuyệt cảnh, nàng lấy thôn thiên ma công dung luyện bản đạo, thôn phệ chư vương, ngạnh sinh sinh giết ra một đầu không người có thể phòng chế huyết lộ. Từ một kẻ phàm thể, đến lệnh chư thiên run sợ. Ngoan nhân đại đế, cái này, Chu Trúc Vân đã nghe sắc mặt hơi hơi trắng bệnh. Nàng sinh tại hoàng thất, lớn ở quyền hạn đấu đá, biết rõ sức mạnh thu hoạch thường thường kèm theo tàn khốc cạnh tranh cùng hy sinh. Tinh La hoàng thất kế thừa nhân tuyển độ, ký huyết canh trình độ đã có thể xương tàn khốc. Thế nhưng loại cạnh tranh càng nhiều là quy tắc bên trong đánh cờ cùng chém giết. Mà Khương Uyển Uyển miêu tả thôn vệ chư vương bản nguyên dung luyện ngàn vạn thể chất, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi cạnh tranh phạm chủ. Đây là một loại xích lòa, đối với sinh mạng căn bản cấp đoạn, trả đạn. Này chỗ nào còn là tu luyện? Đây quả thực là đem tự thân hóa thành một cái đáng sợ lò luyện, đem toàn bộ thế giới, toàn bộ sinh linh đều coi là tiềm tàng nhiên liệu. Chu Trúc Thanh cảm thụ thì phức tạp hơn. Dung động ngoài, một cỗ ý lạnh đến tận xương tùy từ xương cụt lặng yên trèo lên, trong nháy mắt bao phủ toàn thân, để cho nàng cơ hồ muốn chiến lật đứng lên. Phàm thể, thôn vệ, tiến hóa. Con đường này mỗi một cái khâu đều thấm ướt huyết tinh cùng bạch cốt. Đây là bực nào? Ngoan lệ. Khương Uyển Uyển giảng thuật còn đang tiếp tục. Đây chính là ngoan nhân nữ đế, nàng liền dùng loại phương thức này, đem chính mình cỗ kia ban sơ bình thường đến không thể lại bình thường phàm thể, giống rèn đúc thân thiết, từng lần một đánh, lần lượt đúc nóng, thu nạp vạn linh tinh hoa, vứt bỏ tự thân cặn bã, từng bước kéo lên, hướng về sinh mệnh cực hạn hình thái tiến lên. Cuối cùng, nàng hoàn thành trung cực nhảy lên, lấy không thể tranh cãi trí cường tư thái, dẫm ở tất cả địch nhân bại vòng cùng chu chéo phía trên, cực điểm thăng hoa chứng đạo thành đế. Quân lâm cửu thiên tập địa, nàng quan huy bao phủ thời đại kia, uy danh của nàng chấn nhiếp vạn cổ tinh không. Ngoan nhân đại đế từ đây trở thành một đoạn thần thoại sống, một thời đại tượng trưng, một cái lệnh hậu thế tất cả người tu hành ngước nhìn run rẩy trung cực tấm bia to. Tiếng nói rơi xuống, trong gian phòng lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Khó trách vị này đại đế sẽ bị gọi ngoan nhân, thật là quá tàn nhẫn. Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh tỷ mỗi hai người trong mắt chỉ còn lại khó có thể dùng lời diễn tả được rung động cùng hàn ý, hô hấp đều xuống ý thức ngừng lại. Thôn vệ chư vương bản nguyên, dung luyện ngàn vạn thể chất, 12 cái chữ, mỗi một cái lời nặng tựa và cân nện ở trong lòng của các nàng, cũng đập vào toàn bộ Đấu La đại lục tất cả người lắng nghe sâu trong linh hồn. Giáo hoàng điện, bị đông ngồi cao tại bảo tọa bên trên, cặp kia thâm thúy tử nhãn bên trong, khi trước cái kia một kia băng lãnh tìm tòi nghiên cứu, bây giờ đã bị một loại gần như ngưng trệ chấn kinh thay thế. Nàng đặt ở trên lan can ngón tay, chẳng biết lúc nào đã sâu thân hãm vào trong cái kia cứng rắn băng lãnh kim loại, lưu lại mấy đạo rõ ràng chỉ ấn. Nàng một đời trải qua gặp trắc trở, sát phạt quả đoán, tự nhận tâm tính sớm đã kiên cố, cho dù là đối mặt lại quỷ dị tà ác hồn sư thủ đoạn, cũng khó có thể để cho nàng chân chính động dung. Nhưng bây giờ, nàng động dung. Cấp đoạn. Bản nguyên. Bị đông thấp giọng tự nói, âm thanh khô khốc không phải hồn lực, không phải huyết đủ, mà là bản nguyên. Nàng cuối cùng hiểu rồi quỷ mị trưởng lão phía trước cái kia chần chờ phỏng đoán sai ở nơi nào. Cái này thôn tiên ma công thôn vệ, căn bản không phải thông thường trên ý nghĩa năng lượng hoặc vật chất, mà là cấu thành một cái sinh linh sở dĩ siêu phàm, sở dĩ thiên tài căn bản. Đó là thiên phú, là huyết mạch, là vũ trụ pháp tắc giao phó một ít cá thể, độc nhất vô nhị ân ký. Nguyệt Quan sớm đã không còn trước đây thong dong, sắc mặt của hắn thậm chí so Chu Trúc Vân tỷ muội còn muốn tái nhợt mấy phần, cái trán thậm chí thấm ra chi tiết mồ hôi lạnh. Hắn đi theo giáo hoàng nhiều năm, được chứng kiến vô số vũ hồn điện bí tàng, cũng thanh trừ qua rất nhiều tà hồn sư xảo huyệt, tự nhận đối với thế gian đủ loại pháp môn tu luyện, quỷ dị thủ đoạn đều có chỗ hiểu rõ. Có thể thôn thiên ma công miêu tả, hoàn toàn lật đổ hắn nhận thức. Này, đây cũng không phải là tà. Nguyệt Quan âm thanh mang theo khó mà ức chế run rẩy, đây là ma đạo, là chân chính trên ý nghĩa ma đạo, đem vạn linh coi là cô lương, lấy thôn phệ đồng loại bản nguyên vì tiến giai chi lộ. Cái này so với bất luận cái gì đã biết tà hồn sư truyền thừa, đều phải kinh khủng ngàn vạn lần. Quỷ mị thanh âm khàn khàn vang lên, mang theo trước nay chưa có ngưng trọng cùng kiên kỵ miễn hạ. Nếu này công lưu truyền tại Đấu La đại lục, hắn không có nói tiếp, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Đó đúng là một hồi bao phủ toàn bộ đại lục, thậm chí tác động đến thần giới, tàn khốc nhất, triệt để nhất hắc ám luật rừng. Cái gì tông môn truyền thừa, huyết mạch gì đó cao quý, tại thôn tiên ma công trước mặt, đều chẳng qua là chờ đợi bị hái trái cây. Bị đông chậm rãi nhắm đôi mắt lại, nửa ngày mới một lần nữa mở ra, mắt to thực chất chỗ sâu, lại thoáng qua một kia liền chính nàng cũng chưa từng phát giác, rung động cùng khát vọng. Khó trách nàng sẽ bị gọi ngon nhân. Bị đông âm thanh khôi phục bình tĩnh, lại càng lộ vẻ tĩnh mịch đối với chính mình hung ác, đối với địch nhân ác hơn. Đạp lên chư vương thi cốt, dung luyện vạn linh bản nguyên. Đầu này đế lộ là từ vô số thiên tài tàn lụi lát thành. Hào một cái ngon nhân đại đế. Chương 136, kinh tài tuyệt diễm tinh đấu đại xâm lâm, hạch tâm. Phía trước còn la hét thôn thiên ma công tên hăng hái hùng quân, bây giờ cũng trầm mặc. Hắn cặp kia giống như chuông đồng trong con mắt lớn, khát máu hưng phấn sớm đã tiêu thất, thay vào đó là một loại động vật bản năng một dạng cảnh giác cùng một tia sợ hãi. Mẹ nó, Hùng Quân lẩm bẩm, âm thanh thấp không thiếu nuốt, nuốt người khác nội tình. Cái này so với lao tử đánh nhau sẽ sát đối thủ ác hơn nhiều a. Baker gương mặt bên trên cũng biết đầy không đành lòng cùng kinh hãi. Xem như chữa trị cùng sinh mệnh tượng trưng, nàng giỏi nhất cảm nhận được thôn vệ bản nguyên bốn chữ này đại biểu tăng gốc. Cái này đã không phải sát lục,
đây là tại đoạn tuyệt một cái sinh mệnh tất cả khả năng, là tại gạt bỏ thiên địa ban cho tạo hóa. Thanh âm hơi run của nàng cỡ nào? Bá đạo cấp đoạn. Vạn yêu vương trên thân cây giản mùa gương mặt nếp nhăn tựa hồ sâu hơn, cành gì rào vang dội bản nguyên. Đối với chúng ta hồn thú mà nói, chính là huyết mạch chỗ sâu chuyển thừa sức mạnh, là năm tháng dài đằng đẵng tiến hóa mà đến đặc biệt thiên phú, như bị thôn phệ luyện hóa. Hắn không có nói tiếp, nhưng tất cả hung thú đều cảm thấy một hồi phát ra từ huyết mạch chỗ sâu hàn ý đế thiên hoàng kim long đồng tử bên trong ánh sáng lóe lên không chắc. Hắn tự khoe là đại lục hồn thú cộng chủ, thực lực thông thiên, kiến thức rộng. Nhưng thôn thiên ma công miêu tả cảnh giới cùng thủ đoạn, vẫn như cũ để cho hắn cảm nhận được trên một loại cấp độ chênh lệch. Đó không phải chỉ là đối với sức mạnh vật dụng, càng là đối với sinh mệnh bản chất, đối với quy tắc vũ trụ một loại ngang ngược quan hệ cùng cấp đoạn. Cấp đoạt vật linh, thành tựu bản thân. Đế thiên chậm rãi mở miệng, long ngâm một dạng âm thanh mang theo trầm trọng như thế hành vi, sắp thực vì ngoan cực hạn. Đã mặc dù bá liệt hung lệ, không thể bắt trước, nhưng có thể đi ra đường này đồng thời đăng lâm tuyệt đỉnh giả, kỳ tâm trí chi kiên, thủ đoạn chi quyết, đích sắc làm cho người thán phục. Liền tiêu ngạo như đế thiên, cũng không thể không thừa nhận, vị tiêu ngoan nhân đại đế là một cái hắn nhất thiết phải nhìn thẳng, vượt quá tưởng tượng tồn tại. Sử Lai Khắc học viện. Mã Hồng Tuấn trên mặt hưng phấn sớm đã ngưng kết, miệng hơi hơi mở ra, nửa ngày không khép lại được. Hắn tưởng tượng rồi một lần thôn vệ bản nguyên trắng cảnh, vô ý thức sờ lên bụng của mình, dùng mình một cái. Một, hút một cái làm hồn lực cũng coi như. Cái này ngay cả nội tình đều cho người ta chép. Quá dọa người đi. Oscar cũng thu hồi chơi đùa thần sắc, khắp khuôn mặt là nghĩ lại mà sợ. Công pháp này, đơn giản chính là tất cả thiên tài khắp tinh a. Quả ngươi cái gì tiên tiên đầy hồn lực, cái gì đỉnh cấp võ hồn, đụng phải, bản nguyên cho ngươi hút đi. Suy nghĩ một chút đều tê cả da đầu, khó trách thế gian đều là địch. Tiểu Vũ sắc mặt hơi trắng bệch khó trách. Nàng gọi ngon nhân, xem như hồn thú hóa hình, nàng đối với căn nguyên của mình càng thêm mẫn cảm, cũng càng có thể lĩnh hội loại kia bị lược đoạt sợ hãi. Đường Tam lại rất hít một hơi, trong mắt tử cực ma đồng tia sáng hơi hơi lưu chuyển. Thâm thúy chỗ sâu trong con người, lặng yên lướt qua một tia khó mà phát giác nóng bỏng. Lấy phàm thể chi thân, khai sáng công pháp nghịch thiên như thế. Vị này nữ đế tài hoa cùng tâm tính, chính xác đã không phải kinh tài tuyệt diễm có khả năng hình dung. Hắn thấp giọng tự nói thôn thiên ma công. Hắn hoạch tâm lập ý, đã gần như tại đạo phương diện, là đối với sinh mạng cùng sức mạnh bản chất tối triệt để, trực tiếp nhất cướp lấy cùng vận dụng. Đường Tam tay phải không tự chủ xoa lên lồng ngực của mình, hồn lực ở trong kinh mạch lặng yên gia tốc. Ngữ khí của hắn bình tĩnh như trước, thậm chí mang theo quen có thận trọng cùng lý trí, nhưng ở sâu trong nội tâm, một loại nào đó bị quanh năm đè nén, đối với lực lượng tuyệt đối cùng nắm trong tay khát vọng, lại bị đoạn này miêu tả lặng yên xúc động. Đầu kia đấm máu đế lộ, chính xác trầm trọng làm cho người khác ngạt thở. Nhưng ở phần này trầm trọng sau lưng, là đánh vỡ số mệnh, tránh thoát gông cùm xiềng xích, đem hết thể không có khả năng hóa thành khả năng. Sức mạnh cuối cùng, đại giới tất nhiên đáng sợ. Nhưng mà, nếu có một loại pháp môn có thể thôn phệ ngàn vạn bản nguyên, dung hội chư thiên chi giải, cuối cùng đúc thành vô thượng đạo cơ. Ý nghĩ này ở đáy lòng hắn chợt lóe lên, lập tức bị cường đại hơn ý chí lực ép vào chỗ sâu. Hắn không hề tiếp tục nói, chỉ là chậm rãi đưa ánh mắt về phía phương xa, đáy mắt hào quang màu tím sáng tối chập chờn, vẫn như cũ nóng bỏng. Mà Ninh Vinh Vinh, bây giờ nhưng như cũ trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ. Nàng cũng không phải là không cảm thấy rung động, cũng không phải không hiểu được thôn vệ bản nguyên là bực nào bá liệt tàn khốc sự tình. Thế nhưng vô thiên cái địa sợ hãi nghị luận bên trong, nàng để ý lại là hoàn toàn bất khác biệt. Các ngươi đều chỉ nhìn thấy lược đoạt sao? Ninh Vinh Vinh thanh âm trong trẻo, mang theo một tia không đồng ý giận, phá vỡ hơi có vẻ ngưng trọng bầu không khí. Nàng hơi hơi hất cằm lên, ta nhìn thấy chính là khả năng a. Nàng chuyển hướng đồng bạn, nhất là sắc mặt trắng bệnh tiểu vũ cùng lòng vẫn còn sợ hai Mã Hồng Tuấn, ngựa khí trở nên phá lệ nghiêm túc, thậm chí mang theo một loại gần như thành tín hướng tới. Một cái không có thể chất đặc thù, không có kinh thế bối cảnh phạm tục nữ tử, vẻn vẹn bởi vì không muốn khuất phục, bởi vì muốn thủ hộ, liền có thể bằng bản thân trí tuệ khai sáng ra dạng này một đầu nghịch thiên mà đi lộ. Cái này chẳng lẽ không phải ghê gớm nhất chuyện sao? Ánh mắt của nàng nhìn về phía hư không, phản phất có thể xuyên thấu thế giới cách trở, trông thấy đạo kia sừng sững ở tuế nguyệt trường hà bên trong tuyệt đại thân ảnh. Thế gian đều là địch thì sao? Cùng toàn thế giới là địch. Nghe cũng rất cô độc, rất đáng sợ, thế nhưng là, nàng từng sợ sao? Linh 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 âm thanh nhẹ chút, lại càng lộ vẻ kiên định. Các ngươi nói nàng hung ác, nói nàng đoạn tuyệt người khác khả năng. Nhưng nếu như nàng không hung ác, không tại trong tuyệt cảnh bắt được mỗi một chút khả năng, vậy nàng chính mình không đã sớm không có khả năng sao? Nàng mới không phải cái gì tàn nhẫn ma đầu. Trong mắt Linh Linh Linh, ngôi sao nhỏ cơ hồ muốn tràn ra tới, đó là hỗn hợp có sủng bái, ước mơ cùng mãnh liệt cộng mình tia sáng không cần nói cái gì thôn phệ bản nguyên đáng sợ. Đây chẳng qua là nàng thủ đoạn, là nàng tại không đường có thể đi lúc vì chính mình mở ra lộ. Chân chính không tầm thường, là viên kia vô luận như thế nào đều phải tiếp tục đi, muốn đứng ở chỗ cao nhất tâm. Nếu như là ta, nàng dừng một chút, âm thanh thấp xuống, lại mang theo trước nay chưa có rõ ràng nếu có một ngày, ta cũng gặp phải tuyệt cảnh, cần thủ hộ thứ trọng yếu nhất, ta cũng hy vọng mình có thể có một chút quyết tuyệt cùng dũng khí của nàng. Dù là chỉ có một phần bạn cũng tốt. Lần này cùng mọi người hoảng sợ, trầm tư hoàn toàn khác biệt fan hâm mộ tuyên ngôn, để cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mã Hồng Tuấn gãi gãi đầu Vinh Vinh, ngươi thật đúng là cảm tưởng. Tuska thì sờ lỗ mũi một cái, cười khổ đại tiểu thư góc nhìn, quả nhiên thanh kỳ. Đường Tam đấy mắt tử mang có chút dừng lại, nhìn chằm chằm Linh Vinh Vinh một mắt. Hắn không nghĩ tới, vị này ngày thường yếu ớt đại tiểu thư, có thể từ tàn khốc nhất trong miêu tả, để luyện ra thuần túy nhất sức mạnh hướng tới. Phần này lý giải, có lẽ so với hắn mịt mờ xúc động càng thêm trực tiếp, cũng càng bị sáng tỏ.
Ninh Vinh Vinh cũng không lại để ý tới phản ứng của bọn hắn. Chương 137, ngoan nhân đại đế chết nàng một lần nữa ngồi xuống, hai tay chống cằm, đã hoàn toàn đắm chìm tại trong suy nghĩ của mình, trong miệng còn vô ý thức nhỏ giọng lẩm bẩm. Thôn Thiên Ma Công, nghe xong cũng rất lợi hại. Phàm thể, cuối cùng thành thiên đế. Đây mới là truyền kỳ a. Cũng không biết vị này đại đế kết cục như thế nào, đã chết rồi sao? Trong lúc nhất thời, Đấu La đại lục phía trên, vô số tâm tư người khác nhau, nhưng mà có một chút là khẳng định. Bọn hắn đều rung động, ngoan nhân đối với chính mình hung ác, đối với thiên địa hung ác, đối với chúng sinh hung ác. Lấy hèn mọn nhất điểm xuất phát, đi bá đạo nhất liệt thủ đoạn, thành huy hoàng nhất công lao sự nghiệp. Ngoan nhân đại đế, cái tên này, bây giờ cũng tại Đấu La đại lục trong lòng mọi người, khắc xuống khó mà ma diệt, hỗn hợp có sợ hãi, rung động cùng một tia khó nói lên lời kính ý khắc sâu là cấn. Gia thiên thế giới, ngay tại Ninh Vinh Vinh hiếu kỳ, ngoan nhân đại đế kết cục thời điểm, Chu Trúc Thanh trong lòng cũng khơi dậy đồng dạng gợn sóng. Nàng tuy bị ngoan nhân nữ đế cái kia có thể xương máu tanh đế lộ chấn động đến mức tâm thần phát lạnh, nhưng một vị truyền kỳ như thế không ai bị nổi tồn tại, hắn cuối cùng trốn trở về, chính xác làm cho người không cách nào không quan tâm. Nàng mấp máy hơi có vẻ tái nhợt môi, cũng nhìn về phía Khương Nguyệt Uyển, nhịn không được điều tra. Đẹp đẽ tỷ, dạng này một vị đại đế, nàng kết cục là như thế nào? Khương Nguyệt Uyển nghe vậy, thần sắc trở nên có chút phức tạp, đó là một loại hỗn hợp có sùng kính, thở dài cùng thật sâu kính ý xa xôi hồi ức. Nàng trầm mặc phút chốc, tự hồ đang tổ chức ngôn ngữ. Thật lâu, nàng tiếp tục mở miệng. Ngoan nhân đại đế quân lâm thiên hạ, uy chấn hoàn vũ, đó là một cái thuộc về nàng thời đại. Nàng lấy vô địch chi tư chấn áp hết thể địch, ngày xưa thủ khấu, hoặc thần phục, hoặc tiêu vong, hoặc trốn xa biên hoàng, lại không người dám anh kỳ phong. Nàng thành lập bất hủ đạo thống, lưu lại vang dội cổ kim truyền thừa. Nhưng mà đại đế tuy mạnh, nhưng mười mấy vạn năm thuế nguyện ung dung, cho dù là quan sát chúng sinh đế giả, cũng khó trốn thời gian trường hà rội rửa. Ánh mắt của nàng nhìn về phía hư không, phản phất thấy được cái kia huy hoàng tấm màn rơi xuống tịch liêu. Hậu thế đi chép, ngoan nhân đại đế lúc tuổi già, đạo ngân dần dần tiêu tán ở giữa thiên địa, khí tức của nàng từ trong vũ trụ giảm đi. Có truyền ngôn nói nàng tọa hóa với mình trong đạo trường, đế khu cùng đạo tướng hợp, quy về thiên địa. Cũng có nói nàng đi xa vũ trụ biên hoang, bước vào lĩnh vực không biết, tìm kiếm cái kia hư vô mở mịt tiết lộ. Tóm lại, tại một thời đại trung mạng, thuộc về ngoan nhân đại đế vô thượng uy áp, chính xác từ thế gian tiêu ẩn. Thời đại mới tới, mới tiên tiêu của khởi, tranh đoạt cái kia trí cao đế vị. Chu Trúc Thanh nghe, trong lòng không tự chủ được nổi lên một cô khó có thể dùng lời diễn tả được buồn vô cớ. Như thế ngoan lệ quyết tuyệt, nghịch thiên mà đi nhân vật, cuối cùng cũng đánh không lại tuế nguyệt sao? Loại kia đạp lên chư vương thi cốt đăng lâm tuyệt đỉnh, nhưng lại tại thời gian phần cuối buồn bã biến mất so sánh, để cho nàng cảm thấy một loại cực hạn bi tráng cùng thê lương. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, nói nhỏ thì ra, trung quy là vẫn là sao? Lại huy hoàng truyền kỳ, cũng cuối cùng cũng có lúc kết thúc. Đúng vậy a, nghe, hẳn là mất đi a. Chu Trúc Vân cũng lẩm bẩm nói, trong lòng vừa có đối với cấp độ kia tồn tại tính sợ, cũng có một kia như thế tồn tại cũng sẽ chết đi, không nói rõ được cũng không tả rõ được phức tạp an ủi. Dù sao, cái kia thôn phệ bản nguyên lộ quá mức dọa người, nếu thật có thể vĩnh hằng bất tử, có phần cũng quá làm người tuyệt vọng. A, bây giờ Đấu La đại lục. Nghe được Khương Nguyện Nguyện lời nói, Đấu La đại lục đám người hơi kinh ngạc. Trong giáo hoàng điện, miễn hạ, cái kia ngoan nhân nữ đế vậy mà chết. Nguyệt Quan nhịn không được mở miệng cái kia như thế nói đến. Thế giới kia hệ thống tu luyện, dường như là đem cá thể vĩ lực đẩy về phía chúng ta độ cao khó có thể tưởng tượng được. Hắn đỉnh phong tồn tại, có lẽ tại trên lực lượng thuật ý, áp đảo đồng dạng thần linh phía trên. Hắn cân nhắc từ ngữ nhưng bọn hắn, tựa hồ bị vây ở thọ nguyên thiết luật bên trong. Mười mấy vạn năm đi lâu, cuối cùng cũng có tận lúc. Mà chúng ta thần giới chư thần, chỉ cần thần vị không rơi vào, liền có thể trường tồn cùng thế gian, tuế nguyệt bất xâm. Cái này nghe, lại giống như là một loại quỷ dị cân bằng một phương truy cầu cực hạn, thuộc về người sức mạnh, lại khó thoát thiên mệnh. Một phương khác tiếp nhận quy tắc quản thúc cùng bán cho, đổi được vĩnh hằng. Quỷ mị gật gật đầu ý vị này, nếu chỉ thuần tương đối cá thể tại một thời khắc có khả năng bày ra phá hư cùng uy năng, chúng ta Đấu La thần linh, có lẽ cũng không phải là ưu thế. Nhưng nếu luận đến tồn tại bản chất bất hủ, bọn hắn tựa hồ bỏ ra đại giới. Bị Đông Yên tính nghe, màu mắt thâm trầm. Trong nội tâm nàng rung động cũng không bình phục, ngược lại càng rõ ràng. Một phương diện, nàng vì đại đế cái kia động một tí lấy bạn năm tính toán tự nhiên tuổi thọ cảm thấy rung động thậm chí. Hâm mộ. Phong hào Đấu La bất quá mấy trăm năm, thần linh trường sinh lại cần dựa vào ngoại vật. Mà cái kia đại đế, chỉ dựa vào bản thân, liền có thể tồn thế như thế xa xưa, đây là bực nào sinh linh đáng sợ cấp độ. Một phương diện khác, quỷ mị lời nói cũng để tỉnh nàng. Không thể vĩnh hằng cường đại, chói mắt đi nữa, cũng cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Mà nàng bị Đông sở cầu, chưa bao giờ chỉ là sức mạnh, càng là siêu thoát, là vĩnh hằng, là đem vận mệnh triệt để dẫm ở dưới chân. La sát thần bị, tựa hồ có thể đồng thời cho hai người này. Cứ việc quá trình em độc, tiền đồ chưa biết. Sức mạnh cùng trường sinh, không thể đều chiếm được sao? Bị Đông nhẹ giọng tự nói như vậy nhìn tới, chúng ta Đấu La đại lục đối mặt giả thiên thế giới, cũng không phải hoàn toàn không có ưu thế. Hơn nữa, một cái ý niệm không bị khống chế hiện lên ở bị Đông trong lòng. Nếu như có thể thu được cái loại tầng thứ này sức mạnh, kết hợp với thần vị vĩnh hằng. Nàng đột nhiên nắm chặt ngón tay. Sử Lai Khắc học viện, làm nửa ngày, bọn hắn trâu như vậy, vẫn sẽ chết giả a. Mã Hồng Tuấn gãi đầu, trong giọng nói có loại không nói ra được khó chịu, giống như là nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy thất vọng mất mát. Vậy chúng ta thế giới này thần, mặc dù nghe không có bọn hắn đánh nhau khoa trương như vậy, nhưng có thể một mực sống sót, giống như cũng không tệ. Oscar sờ lên cầm đầu chỉ không tệ. Mập mạp, ngươi suy nghĩ một chút, sống được lâu mới là đạo lý quyết định. Sức mạnh lại mạnh, chết nên cái gì cũng bị mất. Bọn hắn đã sinh đã tử, thôn vệ cái này luyện hóa cái kia, không phải là vì sống được càng lâu, trở nên mạnh hơn sao? Nhưng điểm kết thúc thế mà còn là cái tự chữ. Chúng ta bên này, thành thần mặc dù khó như lên trời, chỉ khi nào thành công, ít nhất trường sinh khối này là bảo đảm không thấp hơn. Linh Vinh Vinh vẫn như cũ nâng má, nhưng ánh sáng trong mắt thiếu chút đơn thuần sùng bái, nhiều chút suy nghĩ sâu sắc. Cho nên, ngoan nhân đại đến nàng, là biết mình cuối cùng rồi sẽ mất đi, vẫn như cũng lựa chọn bá đạo như vậy mà sống qua một thế sao? Biết do không thể làm mà thôi, thiếu đốt đến chói mắt như vậy. Cái này giống như, so đơn giản trường sinh, càng cần hơn dũng khí đấy. Thanh âm của nàng dần dần hạ xuống bất quá, nếu như có thể giống như nàng cường đại, lại có thể giống như thần vĩnh hằng. Thật là tốt biết bao. Cuối cùng câu nói này, nói ra không ít người tiếng lòng. Nhưng một mực trầm mặc Đường Tam, bây giờ chậm rãi mở miệng giống như, không đúng. Chương 138, thành tiên. Không đúng. Linh Vinh Vinh sững sờ, lập tức có chút bất mãn cái gì không đúng. Ta nói không đúng. Ta chính là ưa thích ngoan nhân nữ đế, nàng chẳng lẽ không lệ? Không phải, không phải, không phải. Đường Tam nghe vậy, đội vàng lắc đầu, ta không phải là nói ngươi. Vinh Vinh ngươi nói rất đúng, cái này chính là hai con đường khác nhau, thể hiện chính là hai thế giới tầng dưới chót quy tắc cùng chung cực theo đuổi khác biệt. Thế giới của bọn hắn, có lẽ trường sinh bản thân liền là khó khăn nhất đạo quả, cần dựa vào vô thượng vĩ lực đi tranh đoạt, thậm chí có thể căn bản vốn không tồn tại đúng nghĩa vĩnh hằng. Đại đế bất lạc, có lẽ chính là con đường kia điểm kết thúc. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua đồng bạn mà thế giới của chúng ta, thông qua thần vị loại này chuyển thừa hoặc khảo hạch cơ chế. Đại giới là, nhất thiết phải tuân theo thần giới quy củ, lại cá nhân lực lượng trưởng thành hạn mức cao nhất, có thể bị quản chế tại thần vị bản thân. Nhưng mà, nói đến đây, Đường Tam lời nói xoay chuyển, biểu lộ trở nên nghiêm túc, các người, có phải hay không quên đi một việc? Chuyện quan trọng. Mọi người tại đây nhìn xem Đường Tam, một mặt hai mặt nhìn nhau, không biết Đường Tam trong miệng cái gọi là chuyện quan trọng, là chỉ cái gì? Thành tiên. Mà giờ khắc này, không chỉ là Đường Tam nghĩ tới chỗ này. Tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm, đám hung thú phản ứng thì càng thêm trực tiếp cùng. Vi diệu. Sống được lâu có gì dùng? Đánh không lại nhân ra, sống được lại lâu cũng là biệt quất. Bạn yêu vương thanh âm giản mua mang theo suy nghĩ sâu sắc mấu chốt ở chỗ, bọn hắn dường như là thông qua tu luyện, chủ động kéo dài tự thân bản chất sinh mạng. Mà chúng ta hồn thú, càng nhiều là dựa vào huyết mạch cùng thời gian bị động tích lũy. Bọn hắn tử, là đi tới tự thân cuối con đường. Chúng ta kiếp, lại là thiên địa hạ xuống khảo nghiệm. Cái này khác biệt. Nói xong, nó lại yếu ớt thở dài, bọn hắn theo đuổi là cá thể sinh mệnh cực hạn thăng hoa cùng kéo dài, quá trình lại tràn ngập cấp đoạn. Chúng ta hồn thú cùng thiên địa cộng sinh, tìm kiếm chính là huyết mạch kéo dài cùng tộc quần cùng tồn tại. Con đường khác lạ, khó mà tương đối ai cao ai thấp. Chỉ là nếu loại kia lược đoạt chi đạo buông xuống thế giới của chúng ta. Đế Tiên chậm rãi mở ra Hoàng Kim Long đồng tử, âm thanh rộng lớn mà trầm thấp. Trường sinh cũng không phải là duy nhất tiêu chuẩn, thậm chí có thể không phải cao nhất truy cầu. Thế giới kia đại đế, dùng có hạn sinh mệnh, bắn ra chiếu rọi vạn cổ hào quang, tồn tại bản thân, chính là một loại đối với trời đất khiêu chiến cùng tiên môn. Mà chúng ta, khốn thủ giới này, mặc dù cầu trường sinh, nhưng cũng bị thần giới quy tắc đã đề ra, không được tự do. Hắn nhìn về phía sinh mạng chi hồ phương hướng, long đồng thâm thúy. Con đường của bọn hắn, bá đạo hơn, càng tự chủ, cũng càng cô đầu. Con đường của chúng ta, có lẽ tại tồn tại tính ổn định bên trên hơi có ưu thế, nhưng chúng quy là phụ thuộc. Bây giờ biết được thế ngoại còn có đường xá như thế, đối với chúng ta mà nói, có lẽ là một tiếng cảnh báo, cũng có lẽ là nhất tuyến xa không với tới tưởng niệm. Trong lúc nhất thời, khác mấy xảo đều lâm vào trầm tư, nhưng tâm tư cẩn thận Bích Cơ lại lắc đầu, màu xanh biếc trong đôi mắt thoáng qua một kia hồi ức cùng ánh sáng suy tư. Các người có phải hay không nghĩ tới, vị yêu kinh tài tuyệt diễm, giết đến trên đời không người dám xưng tôn ngoan nhân nữ đế. Nàng thật sự vẫn là sao? Có ý tứ gì? Lời vừa nói ra, liền Đế Thiên cũng hơi ghé mắt. Bích Cơ tiếp tục mở miệng, âm thanh giống đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá. Các ngươi chẳng lẽ đều quên, Khương Nguyện đẹp ngẫu nhiên nhắc đến thành tiên thuyết pháp này sao? Ta mặc dù không hoàn toàn biết do nó ý, nhưng vị này đi đến tuổi già thiên đế, không phải muốn mang linh thân cận người thành tiên sao? Đây có phải hay không mang ý nghĩa thành tiên, có lẽ chính là bọn hắn đầu kia bá đạo con đường mục tiêu cuối cùng, là siêu việt đại đế, đặt đến chân chính bất tử một bước. Dù sao, vị kia thiên đế đã tới tuổi già, hắn sợ cầu, nếu không phải bất hủ, lại là cái gì? Đế Thiên cực lớn long đồng bên trong, kim sắc quang diễm chợt có vào, phản phất bị Bích Cơ cái này nhẹ giọng hỏi một chút đốt lên. Bên hồ không khí trong nháy mắt ngưng kết, liền hùng quân đều tạm thời ngừng lại rồi thô trọng hô hấp. Thành tiên. Vạn yêu vương giản mua ngữ điệu lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng chập trùng, những cái kia xoắn xuýt thân cảnh không gió mà bay. Cái kia ngẫu nhiên nói ra tử, nguyên lai tưởng rằng là một loại nào đó cao hơn tôn hiệu hoặc cảnh giới. Bích Cơ nhẹ nhàng gật đầu, xanh biết tóc dài trên mặt hồ ánh sáng nhạt bên trong chảy xuôi. Khương Uyển đẹp giản thuật mặc dù vụ vặt, nhưng nâng lên vị kia thiên đế lúc tuổi già, lại không có mảy may lo nghĩ. Nếu tiên mang ý nghĩa bọn hắn thế giới trung cực vĩnh sinh cùng siêu thoát, như vậy bọn hắn cái kia nhìn bá đạo mà ngắn ngủi con đường, phần cuối có thể còn có kéo dài, thậm chí thuế biến. Xích Vương trầm thấp tiếng giống vang lên, ba cái đầu trong đôi mắt đều lập lòe hoảng sợ tia sáng. Không phải là bị động địa chống cự thời gian hoặc thiên kiếp, mà là chủ động xông vào một cái cao hơn lĩnh vực. Hùng quân sửng sốt hồi lâu, đột nhiên vỗ mặt đất mẹ nó. Đây chẳng phải là nói, bọn hắn bên kia đứng đầu nhất ngon nhân, không chỉ có thể sống được cùng chúng ta không sai biệt lắm lâu, còn có thể tiến thêm một bước, đi đọ sức một cái chân chính. Trường sinh bất tử. Cái này còn giảng không giảng đạo lý. điều phỏng đoán này mang đến xung kích, so với đơn thuần tương đối thọ nguyên càng thêm rung động. Nó mang ý nghĩa, gia thiên thế giới đầu kia nhìn như tàn khốc, tràn ngập đấu tranh nội bộ cùng cướp đoạt con đường, hắn cuối cùng nguyện cảnh có thể cực kỳ hùng vĩ. Cũng không phải là vẹn vẹn vì một cái thể cường đại cùng nhất thời huy hoàng, mà là tại cái kia cực hạn huy hoàng đỉnh phong, hướng một cái tên là Tiên Vĩnh Hằng cảnh giới phát động công kích. Đế Thiên trầm mặc rất lâu, lâu đến sinh mạng chi hồ gợn sóng đều tựa như đứng im. Thì ra là thế. Đế Thiên âm thanh so trước đó càng thêm trầm thấp, lại ẩn chứa một loại mưa gió sắp đến rung động ngắn ngủi thiếu lốt, cực hạn rực rỡ, cũng không phải là điểm kết thúc. Khả năng này chỉ là nhảy vào Vĩnh Hằng trước đây một lần cuối cùng chạy lấy đà. Lấy phàm tục chi thân, đi hành vi người tiên, chiến đến đỉnh phong, lại lấy đỉnh phong chi tư, đi khiêu chiến liền thiên địa đều không cho phép Vĩnh Hằng. Hắn chậm rãi chuyển động đầu rồng, ánh mắt đảo qua mỗi một vị hung thú. Bích Cơ nghi vấn, có lẽ chỉ ra đáng sợ nhất, cũng tối làm cho người rung động một điểm. Con đường của bọn hắn, so với chúng ta tưởng tượng càng cấp tiến, càng ngông cuồng hơn, cũng càng tự do. Nếu thành tiên là thực sự, đó chính là liền thọ mệnh một ngày này mà thực hiện căn bản công siềng, đều tính toán bằng sức một mình đi đánh bỡ. Mà chúng ta hắn ngữ khí đột nhiên quay lại u sầu, mang theo tinh đấu đại xâm lâm chúa tể trầm trọng còn tại thần giới quyền định theo quy tắc, vì lần tiếp theo thiên kiếp có thể hay không vượt qua mà lo lắng. Tiếng này cảnh báo, bây giờ nghe tới, đã là đinh thai nhức óc. Sinh mạng chi hồ bờ, hoàn toàn yên tĩnh. Thế nhưng liên quan tới tiên lẻ tẻ tin tức, giống như một quả đầu nhập giữa hồ cục đá, kích lên gợn sóng đang tại những này sống mấy chục vạn năm sinh mệnh trong lòng, lặng yên quyết tán, khuấy động trầm tích vô số tuế nguyệt nhận thức cùng nỗi lòng. Nhưng lúc này, một mực trầm mặc Khương Tiêu Tiêu lại đột nhiên xen vào, hơn nữa mới mở miệng chính là: "Long trời lở đất." Chương 139, ngoan nhân nữ đế còn sống. Gia thiên thế giới. Ngay tại Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân tỷ mỗi hai người, thậm chí xuyên thấu qua các nàng lắng nghe toàn bộ đấu la đại lục, đều sắp tiếp nhận cái này ngoan nhân đại đế đã vẫn lạc tại thời gian trường hà sự thật lịch sử lúc. Một mực tại một bên, lộ ra so Khương Uyển Uyển yên tĩnh mấy phần Khương Tiêu Tiêu, chợt nháy mắt. Nàng tả hữu lặng lẽ nhìn quanh một chút, phản phất muốn xác nhận không có khác ngoại nhân, tiếp đó đem âm thanh ép tới cực thấp, mở miệng nói: "Xuyên kỳ thực, ta cùng các ngươi nói bí mật a, đẹp đẹp nói đó là sách sử bên trên viết. Nhưng ta luôn cảm thấy, vị yên ngoan nhân đại đế, nàng có thể căn bản không chết." "Cái gì? Không có khả năng." Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân cơ hồ là đồng thời thất thanh, hai cặp đôi mắt đẹp trong nháy mắt trừng lớn, bên trong viết đầy khó có thể tin chấn kinh. Chu Trúc Thanh thậm chí vô ý thức bịt miệng lại, sợ chính mình lên tiếng kinh hô. "Ngoan nhân đại đế, không chết. Đó đều là bao nhiêu vạn năm trước, thậm chí có thể càng xa xưa nhân vật. Dựa theo phía trước Khương Uyển Uyển giảng thuật nhất đế chân thế hậu thế thiên kiêu tranh đoạt tân đế vị cách cục, đại đế thọ nguyên vạn năm đã là cực hạn, nàng như không chết, làm sao có thể cho phép kẻ đến sau thành đế? Thời đại như thế nào thay đổi?" Tin tức này, đơn giản so nghe được thôn thiên ma công bản thân còn muốn long trời lở đất. Cho dù là Khương Uyển Uyển, đều một mặt kinh ngạc, không biết mình tỉ tỉ ở đâu ra tin tức. "Sử Lai Khắc học viện, ta dựa vào." Mã Hồng Tuấn nhảy lên cao ba thước, trên mặt béo thịt mỡ loạn chiến không chết. "Cái kia, vậy nàng bây giờ nhiều lắm giả, chẳng phải là trở thành tổ tông sống? Không, hóa thạch sống bên trong hóa thạch sống." Uska hít sâu một hơi, trong tay lạp xưởng đều quên chế tạo. Vượt qua thời đại sống sót, cái này cần giấu bao nhiêu bí mật, biết được bao nhiêu thất truyền thần công. À đúng, chính nàng chính là lợi hại nhất thần công. Hắn tư duy lại bắt đầu phát tán, nhưng ánh mắt kinh hãi không che giấu được. Đường tam chỗ sâu trong con người, tử cực ma đồng ánh sáng kịch liệt lóe lên một cái chưa chết. Chưa chết. Trong lòng của hắn nhiều lần lặp lại hai chữ này. Quả nhiên. Quả nhiên. Đường tam vô cùng hưng phấn, dù sao điều này có ý vị gì. Mang ý nghĩa một đầu có thể thấy được, siêu việt đã biết cực hạn con đường. Mang ý nghĩa sức mạnh, tri thức, cùng với khả năng kéo dài vô hạn. Lúc trước hắn đối với thôn tiên ma công loại kia mịt mờ nóng bỏng, bây giờ triệt để bị cái này bất hủ khả năng nhóm lửa. Hắn thậm chí bắt đầu lao nhanh suy xét, mình nếu là nhận được thôn tiên ma công, muốn làm sao tu luyện. Mà Ninh Vinh Vinh, cũng tại ban sơ kinh ngạc sau đó, trong mắt ngôi sao nhỏ đơn giản muốn nổ tung lên, hóa thành sáng chói tinh hà. Không chết. Chơi ạ. Tam ca nói rất đúng, nhân vật lợi hại như thế, làm sao có thể dễ dàng liền chết. Thất bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, phía dưới tứ tông, hai đại đế quốc hoàng thất. Vô số âm thanh kinh hô, vô số đạo tiếng hít hơi, tại đấu la đại lục các ngõ ngách vang lên. Phong hào đấu la vì đó tắt tiếng, hồn đấu la, hồn thánh nhóm tâm thần chập chờn, liền phổ thông hồn sư cùng bình dân, mặc dù không cách nào hoàn toàn lý giải sống qua vạn cổ cụ thể ý nghĩa, thế nhưng ngoan nhân đại đế có thể còn sống tin tức bản thân, cũng đủ để cho bọn hắn cảm thấy một loại nguồn gốc từ cấp độ sống chiến lệnh, bản năng rung động cùng sợ hãi. Không chết. Vậy nàng hiện tại ở đâu? Có thể hay không ngay tại chúng ta thế giới này? Nàng nếu là xuất hiện, thần linh là đối thủ sao? Nàng còn cần thôn phệ bản nguyên sao? Đủ loại đủ kiểu ngờ tới, sợ hãi, kính sợ, thiếu kỳ cấp tốc lan tràn. Mà giờ khắc này, tại đấu la đại lục tâm thần mọi người rung mạnh, nghị luận huyên náo lúc, Chu Trúc Vân miễn cưỡng đè xuống nhịp tim đập loạn cào cào, âm thanh mang theo thanh âm rung động, vội vàng truy vấn Khương Tiêu Tiêu. "Giả dích tỷ, cái này sao có thể? Ngươi không phải nói, hậu thế còn có mới đại đế xuất hiện sao? Một vị đại đế tại thế, sao cho kẻ đến sau xưng tôn? Này, cái này nói không thông a." Chu Trúc Thanh cũng chăm chú nhìn Khương Tiêu Tiêu, chờ đợi một cái có thể giải thích mâu thuẫn này thuyết pháp. Khương Tiêu Tiêu khi nhìn thấy công chấn ở hai vị người nghe, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, thuộc về chia sẻ tuyệt mật bát quái hưng phấn đỏ ửng. Nàng lần nữa hạ giọng, thần thần bí bí điệu nói cụ thể nguyên do, vậy ta thật là không biết. Đại đế cảnh giới, chỗ nào là chúng ta có thể phỏng đoán. Những cái kia thiên địa chí lý, nhân quả số mệnh, ta cũng không hiểu. Nàng lời nói xoay chuyển, trong mắt lập lòe bắt quái tinh quang, nhưng mà, ta phục thị bệ hạ thời điểm, thế nhưng là chính thai đã nghe qua. Có một lần, bệ hạ tại đọc qua một bộ cực kỳ cổ lão ngọc giản, tựa hồ lâm vào một loại nào đó hồi ức, tiếp đó, hắn liền vô ý thức thấp giọng cảm thán một câu. Khương Tiêu Tiêu bắt trước loại kia xa xăm mà mang theo than thở ngữ khí, học. Vạn cổ tài hoa đệ nhất, phong hoa tuyệt đại vô song. Ngoan nhân nữ đế, không hổ là ngoan nhân nữ đế, lần sau. Các ngươi suy nghĩ ạ. Khương Tiêu Tiêu vỗ xuống tay, con mắt lóe sáng lấp lánh bệ hạ đó là nhân vật nào. Mắt cao hơn đầu, quan sát vạn cổ. Hắn có thể phát ra dạng này tán thưởng, điều này nói rõ cái gì? Nàng tự hỏi tự trả lời, ngữ khí chém đinh chặt sắt lời thuyết minh bệ hạ hắn, chắc chắn là gặp qua ngoan nhân nữ đế. Hơn nữa ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Bằng không thì, cách vô tận năm tháng, chỉ dựa vào trên sử sách băng lánh ghi chép, làm sao có thể phát ra không hổ là ngoan nhân nữ đế loại này mang theo. Ân, cá nhân cảm nhận đánh giá. Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân lần nữa ngây người. Cái góc độ này, mặc dù thanh kỳ, nhưng nghĩ lại phía dưới, lại có một loại quỷ dị sức thuyết phục. Nhất là kết hợp vị kia thiên đế bệ hạ thâm bất khả trắc, quán thông cổ kim vi năng, tựa hồ cũng không phải là không có khả năng. Khương Tiêu Tiêu bắt quái chi hồn triệt để thiêu đốt, nàng gom góp thêm gần, âm thanh ép tới cơ hồ không nghe thấy, lại mang theo vô cùng hưng phấn. Hơn nữa a, không chỉ cái này, mặc dù bệ hạ cho tới bây giờ không có nói rõ qua, nhưng mà bằng giác quan thứ 6 của nữ nhân, ta luôn cảm thấy chúng ta bệ hạ cùng vị này truyền kỳ ngoan nhân nữ đế ở giữa chắc chắn có việc. Nàng dùng sức nhẹ gật đầu, cương điệu phán đoán của mình tuyệt đối có việc. Cái loại cảm giác này không sai được. Nói không chừng à, tại trong cái nào đó chúng ta không biết thời gian trường hà đoạn ngắn, bọn hắn từng có gặp nhau, thậm chí là rất sâu gặp nhau đâu. Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân, còn sống, có thể vượt qua vạn cổ ngoan nhân đại đế. Cùng với, tựa hồ cùng nàng có một loại nào đó thần bí cùng xuất hiện, đồng dạng sâu không lường được tiên đế bệ hạ. Hai cái này tin tức chồng chất lên nhau, giống hai đạo diệt thế thần lôi, hung hăng bổ vào hai tỷ muội, cùng với tất cả dự tính đấu la đại lục sinh linh tâm thần phía trên. Giờ khắc này, cái gì thôn thiên ma công tàn khốc, cái gì thế gian đều là địch rung động, dường như đều bị cái này truyền thuyết bất hủ cùng vượt qua thời không bắt quái mang đến, càng thêm căn bản tính xung kích bao trùm. Ngoan nhân đại đế không còn vẹn vẹn trên sử sách ghi lại một đoạn huyết tinh huy hoàng quá khứ. Nàng có thể hoàn tại nàng là một cái con sống, hô hấp lấy, có thể ngay tại vũ trụ một góc nào đó nhìn chăm chú lên chúng sinh. Thần thoại bản thân. Chương 140, ngoan nhân nữ đế cùng Lâm Hạo quan hệ tê mà cùng lúc đó, toàn bộ đấu la đại lục cũng tại đồng thời lâm vào tĩnh mịch. Hải thần đảo bên trên, sóng xẹt xỉ quyền trượng trong tay run nhẹ nhẹ, vị này sống hơn trăm năm tuyệt thế đấu la, Hải thần đảo đại tế ti, bây giờ dưới khăn che mặt trên dung nhan, lần thứ nhất lộ ra gần như thất thố kinh ngạc. Không chết. Vậy mà thật sự không chết. Nàng tự lẩm bẩm phàm tục sinh linh, thọ bất quá ngàn. Chính là thần linh, nếu không có tín ngưỡng trèo trống, cũng sẽ già yếu. Vượt qua 10 vạn cổ mà bất hủ. Đó là dạng gì cảnh giới? Thật chẳng lẽ thành tiên? Thất bảo lưu ly tông, đại điện. Chữ phong chí dư cốt đấu la cổ rong nhìn nhau, cũng tất cả từ đối phương trong mắt thấy được nồng nặc kinh hãi. Thanh cao cổ rong âm thanh khô khốc, ta vừa mới thật đúng là tin, vạn năm tuổi thọ đã là đại đế cực hạn. Nhưng vị này ngoan nhân đại đế. Chữ phong chí thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cũng không biết nàng thành tiên không có. Nhưng nếu như nàng thành tiên, hẳn là một cái đại sự mới đúng. Dù sao vị kia Lâm Hạo Thiên Đế như thế mạnh đều muốn thành tiên, như vậy nhìn tới, vị này ngoan nhân nữ đế tựa hồ còn không có thành tiên. Nhưng nếu thật sự như thế, cái kia cái gọi là tiên, nên bộ dáng gì? Tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu, còn sống, ngoan nhân đại đế. Đế thiên thanh âm trầm thấp, mang theo một loại nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được rung động vượt qua không chỉ một thời đại, thậm chí có thể trong bóng tối quan sát tuế nguyệt chảy xuôi. Vạn yêu vương những cái kia dây dưa thần cảnh phát ra cốt kết âm thanh. Này, đây cũng không phải là trường thọ có thể giải thích. Nàng tất nhiên là tìm được một loại nào đó siêu việt thông thường hình thái sinh mạng phương thức, hoặc có lẽ là Bích Cơ nhẹ giọng nói tiếp, thanh âm bên trong mang theo trước nay chưa có ngưng trọng, nàng đã chạm tới tiên biên giới, hoặc nàng đã thành tiên. Điều phỏng đoán này để cho tất cả hung thú hít sâu một hơi. Thành tiên, cái kia chỉ ở trong Khương Nguyện Uyển đôi câu vài lời ngẫu nhiên nhắc đến, mơ hồ thần bí từ ngữ, bây giờ phảng phất được trao cho thực chất trọng lượng. Nếu như ngoan nhân đại đế thật sự còn sống, như vậy nàng rất có thể đã bước ra một bước kia vượt qua đại đế cảnh giới, đạt đến một loại nào đó chân chính bất hủ cấp độ. Hùng Quân sửng sốt hồi lâu, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, mẹ nó, nếu như đây đều là sự thật, cái kia thôn thiên ma công chẳng phải là còn có thể để cho người ta trường sinh bất tử? Lời vừa nói ra, tất cả hung thú lần nữa trầm mặc. Thôn thiên ma công tàn khốc, bọn hắn vừa mới còn tại khinh bỉ, nhưng nếu như cái kia tàn khốc sau lưng thông hướng là chân chính bất hủ, Xích Vương ba cái đầu đồng thời lay động, ngữ khí phức tạp, con đường kia thực sự là bá đạo đến cực hạn, thôn vệ chúng sinh, thành tựu bản thân, cuối cùng càng hợp có thể nhìn thấy vĩnh hằng. Giờ khắc này, đám hung thú trong lòng điểm này đối với giả thiên thế giới con đường tu hành chết sớm cảm giác ưu việt không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại sâu tận xương thủy hàn ý cùng mịt mờ khát vọng. Sử Lai Khắc học viện, trong phòng ăn, thời gian dài yên tĩnh sau, Mã Hồng Tuấn trước tiên vỡ tổ. Ta thao, thật không có chết. Cái kia, nhẹ nhẹ nhẹ. Nàng bây giờ đến kịch liệt thành dạng gì? Mập mạp kích động đến nói năng lộn xộn, khuôn mặt đỏ bừng lên, sống ít nhất mấy chục vạn năm a. Không, có thể càng lâu. Ta thiên, nàng hắt cái xì hơi có thể hay không liền đem thần giới thổi không còn. Triệu Vô Cực dùng sức luốt luốt mi tâm, tính toán tiêu hóa tin tức này mấu chốt là nàng làm sao sống được. Dựa theo giả dích cô nương phía trước lộ ra, đại đế không phải chỉ có vạn năm thọ nguyên sao? Nàng như thế nào đột phá cái này hạn chế? Không biết ta. Trong lúc nhất thời, Sử Lai Khắc học viện đám người lâm vào trầm mặc, trong lòng đồng dạng ngờ tới, chẳng lẽ vị này ngoan nhân đại đế đã thành tiên? Chờ đã. Nhưng đột nhiên, Mã Hồng Tuấn mở miệng lần nữa, con mắt lóe sáng phải dọa người, giả dích cô nương mới vừa rồi còn nói cái gì? Nàng nói bằng giác quan thứ 6 của nữ nhân, luôn cảm thấy bệ hạ cùng ngoan nhân nữ đế ở giữa có việc. Hắn nháy mắt ra hiệu, biểu lộ trong nháy mắt trở nên vô cùng bắt quái có việc. Cái từ này có thể rất có ý tứ. Các ngươi nói, là có chuyện gì? Linh 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 cũng lập tức tinh thần tỉnh táo, vừa rồi chấn kinh trong nháy mắt bị cháy hừng hực bắt quái chi hồn thay thế. Đúng a đúng a. Hạo Thiên Đế bệ hạ nhân vật bậc nào? Mắt cao hơn đầu, quan sát vào cổ. Có thể để cho hắn phát ra không hổ là ngoan nhân nữ đế loại này mang theo cá nhân cảm nhận tán thưởng. Nàng hai tay nâng tâm, con mắt đã biến thành hình sao nhỏ đầy tuyệt đối không phải đối với người xa lạ đánh giá. Đây rõ ràng là người quen biết cũ mới có ngữ khí. Tiểu Vũ chớp chớp màu hồng phấn mắt to, hiếu kỳ nói Vinh Vinh, ý của ngươi là? Còn phải nói gì nữa sao? Mã Hồng Tuấn bố đuổi, âm thanh đột nhiên cất cao 8 độ, đây con mẹ nó rõ ràng chính là có cố sự à? Nói không chừng hắn cười hắc hắc, biểu lộ hèn mọn đứng lên vị kia Hạo Thiên Đế bệ hạ cùng ngoan nhân nữ đế đã từng là loại quan hệ đó. Nam nữ bằng hữu. Tuska lập tức nói tiếp, hưng phấn đến khoa tay múa chân tá thiên. Hai cái đứng tại riêng phần mình thời đại đỉnh phong nhân vật. Đây quả thực là truyền thuyết cấp bậc câu chuyện tình yêu a. Vượt qua bạn cổ hiểu nhau gặp nhau. Quá lãng mạn. Hắn lập tức bắt đầu não bổ các ngươi suy nghĩ à, vậy hạ xuyên thẳng qua thời gian trường hạ, tại một thời đại nào đó gặp phong hoa tuyệt đại ngoan nhân nữ đế. Hai người cùng chung chí hướng, có lẽ còn từng kề vai chiến đấu, có lẽ cái gì? Linh Vinh Vinh truy vấn, con mắt lóe sáng lấp lánh. Tuska háng giọng một cái, bày ra thuyết thư tư thế có lẽ, ở đó máu và lửa trong năm tháng, hai người từng có một đoạn khắc cốt minh tâm tình duyên. Nhưng bởi vì một ít nguyên nhân tỉ như bệ hạ phải ly khai thời đại kia, hoặc nữ đế có sứ mạng của nàng cuối cùng phân ly. Thế nhưng phần cảm tình lại xuyên qua thời gian, lưu tại bệ hạ trong lòng. Cho nên hắn mới có như thế cảm thán. Hoa Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ đồng thời phát ra sợ hãi thán phục. Liên Ngọc Tiểu Cương đều sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nghe. Ngược lại cũng không phải không có khả năng. Cương giả ở giữa, vốn là dễ dàng hấp dẫn lẫn nhau. Thế nhưng là, Đường Tam lại lắc đầu, Khương Uyển đẹp phía trước không phải đã nói, ngoan nhân nữ đế không vì thành tiên, chỉ vì tại trong hồng trần chờ một người trở về sao? Nếu như nàng đang chờ một người, vậy nàng chờ hẳn là mới là nàng chân chính người yêu sâu đậm a. Đám người sững sờ. Đúng a, vị kia giết đến trên đời không người dám xưng tôn ngoan nhân nữ đế, nàng lưu lại thế gian lý do là vì chờ một người. Nếu như nàng đợi chính là người khác, cái kia nàng và Hạo Thiên Đế quan hệ trong đó. Mã Hồng Tuấn gãi gãi đầu, cũng đúng a, vậy nàng chờ là ai? Cũng không thể là bệ hạ a. Vì cái gì không thể là? Tốt ca không phục nói, không chừng bệ hạ chính là nàng chờ người kia đâu. Các ngươi nghĩ, bệ hạ có thể xuyên qua thời gian, có thể trong tương lai một thời khắc nào đó, hắn về tới ngoan nhân nữ đế thời đại, hai người gặp nhau, tiếp đó bệ hạ lại rời đi, cho nên nữ đế mới muốn chờ hắn trở về. Suy luận này để cho đám người lần nữa lâm vào trầm tư. Đường Tam lại lần nữa chậm rãi lắc đầu, cau mày không. Ta cảm thấy không đúng. Chương 141, Diệp Phàm cùng Tiểu Niếp Niếp có ý tứ gì? Ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Đường Tam thì trầm giọng nói, nếu như ngoan nhân nữ đế trở là Lâm Hạo, cái kia Lâm Hạo bây giờ rõ ràng đã xuất hiện, cái kia ngoan nhân nữ đế vì cái gì còn chưa tới? Dù sao, từ tính cách cùng phong cách hành sự suy đoán, ngoan nhân nữ đế như vậy quyết tuyệt, độc lập, sát phạt quả đoán nhân vật, chấp niệm của nàng hẳn là cực kỳ chuyên chú. Nàng tất nhiên nói chỉ vì chờ một người, vậy người này tất nhiên trong lòng nàng có không thể thay thế địa vị. Mà Lâm Hạo, Đường Tam hồi tưởng lại Khương Tiêu Tiêu tại đối mặt Lâm Hạo lúc loại kia kính sợ lại thân mật thái độ, Lâm Hạo tại trong lòng các nàng là trí cao vô thượng chỗ thể, là các nàng hầu hạ đối tượng. Nếu như Lâm Hạo chính là ngoan nhân nữ đế chờ người kia, nhắc lên lúc, ngựa khí không nên bình tĩnh như vậy, ít nhất sẽ tiết lộ ra một chút liên hệ manh mối. Nhưng các nàng không có. Khương Tiêu Tiêu cũng chỉ là bằng cảm giác ngờ tới hai người có việc, mà không phải là vô cùng xác thực sự thật. Khương Nguyễn đẹp càng là hoàn toàn không biết ngoan nhân nữ đế còn sống. Đường Tam phân tích trật tự rõ ràng, để cho đám người không khỏi gật đầu. Tiểu Tam nói rất có đạo lý. Ngọc Tiểu Cương đồng ý nói, cái kia theo ngươi nhìn, Lâm Hạo bệ hạ cùng ngoan nhân nữ đế đến cùng là quan hệ như thế nào? Đường Tam trầm ngâm chốc lát, ta suy đoán, có thể có khả năng mấy loại. Đệ nhất, bọn hắn đúng là bạn cũ, thậm chí có thể là chiến hữu, từng tại một thời đại kề vai chiến đấu, cho nên bệ hạ hiểu nàng, thưởng thức nàng, nhưng cũng không phải là tình yêu nam nữ. Thứ hai, bệ hạ xem như có thể quán thông cổ kim tồn tại, có thể tại thời gian trường hà cái nào đó tiết điểm quan sát qua nữ đế trưởng thành cùng cuộc khởi, đối với nàng loại kiêm lịch thiên mà đi khí phách cảm thấy tán thưởng, cho nên mới có không hổ là ngoan nhân nữ đế đánh giá đây là một loại cường giả đối với cường giả tán thành. Đệ tam, Đường Tam dừng một chút, có thể bọn hắn quan hệ phức tạp hơn, vượt qua đơn giản hữu tình hoặc tình yêu, là một loại nào đó chúng ta không thể nào hiểu được đạo tranh, nhân quả dây dưa. Hắn nhìn về phía đám người, nhưng vô luận như thế nào, có một chút có thể chắc chắn hai vị này cũng là đứng tại riêng phần mình thời đại tuyệt đỉnh, thậm chí có thể vượt qua thời đại hạn chế trí cường giả. Bọn hắn gặp nhau, tất nhiên liên lụy đến giữa thiên địa bí mật lớn nhất. Mã Hồng Tuấn nghe như lọt vào trong sương ngủ, nhưng bắt được trọng điểm, cho nên bọn hắn đến cùng phải hay không một đôi? Đường Tam bật cười, chỉ sợ không phải, ít nhất không hoàn toàn là. Cắt Mã Hồng Tuấn lập tức xì hơi, còn tưởng rằng có thể nghe được cái gì kinh thiên động địa câu chuyện tình yêu đâu. Uska lại sờ lên cằm, bất quá Tam ca, coi như không phải nam nữ bằng hữu, hai người bọn họ quan hệ trong đó chắc chắn cũng không đơn giản. Có thể để cho Lâm Hạo này loại nhân vật chuyên môn cảm thán, ngoan nhân nữ đế trong lòng hắn tuyệt đối có địa vị đặc thù. Linh Vinh Vinh gật đầu như dã tỏi chính là. Hơn nữa các ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngoan nhân nữ đế thật sự còn sống, mà bệ hạ lại nhận biết nàng, vậy nói không chắc có một ngày chúng ta có thể tận mắt nhìn đến vị này truyền kỳ nữ đế. Cái này to gan suy nghĩ làm cho tất cả mọi người hô hấp cứng lại. Tận mắt nhìn đến ngoan nhân nữ đế, vị kia giết hết cửu thiên thập địa, lập nên thôn thiên ma công, có thể đã sống qua vạn cổ tuyệt thế ngoan nhân. Mà cùng lúc đó, giả thiên thế giới, Đông Hoàng, Linh Khư động thiên phủ cận cái nào đó không biết tên thành nhỏ. Diệp Phàm đi ở bàn đá xanh lát thành trên đường phố, đầu mùa xuân phong hoàn mang theo xe lạnh hàn ý, lại thổi không tan trong lòng hắn phiền muộn. Thành nhỏ không lớn, dòng người nốn náo rộn ràng, tiếng giao hàng, tiếng trả giá, hai đồng vui đùa ầm ĩ âm thanh trục trùng, tràn đầy khói lửa. Đây hết thảy vốn nên để cho hắn cái này đến từ tinh không dị khách cảm thấy mới lạ, nhưng bây giờ, hắn chỉ cảm thấy cùng cái này náo nhiệt không hợp nhau. Rời đi hoang cổ cấm địa sau, hắn gia nhập Linh Khư Động Thiên, tiếp đó, bể khổ rắn chắc như thần thiết, mệnh tuyển không thấy tăm hơi. Hoang cổ thánh thể, a, hảo một cái hoang cổ phế thể. Diệp Phàm thấp giọng tự nói, khoe miệng kéo ra vẻ khổ sở tự dễ ước. Linh khí nhập thể như bùn như vào biển, bể khổ tinh mịch, hao phí tài nguyên là tu sĩ tầm thường gấp 10 gấp trăm lần, lại khó có tiến thêm. Những cái kia biết được hắn thể chất người, trong mắt ban sơ rất hiếu kỳ cùng hâm mộ, rất nhanh lại biến thành thương hại, đùa cợt, thậm chí tránh không kịp. Hắn sờ lên trong ngực còn thừa không có mấy nguyên, đó là Lý Đảng cùng bàng bát vụng trộm cho hắn, tại tu sĩ này cùng phạm nhân hỗn hợp thành nhỏ, miễn cưỡng đủ hắn một đoạn thời gian áo cơm. Có thể tu luyện đâu? Không có liên tục không ngừng nguyên hoặc thần dược tinh hoa xung kích, cái này cái gọi là thánh thể, chỉ sợ thật sự phế rốt cuộc. Có lẽ, tìm một chỗ an ổn trải qua quãng đời còn lại, giống trong thành này đại đa số người, lấy vợ sinh con, tuổi gạo dầu muối. Ý nghĩ này chợt lóe lên, lập tức bị hắn dập tắt. Ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định không cam tâm, a ta Diệp Phàm có thể nào cam tâm. Bụng đúng lúc đó kêu rột rột, cắt đứt suy nghĩ. Hắn dương mắt nhìn lên, góc đường một nhà cửa hàng bánh bao đang bốc lên mặt bừng bừng nhiệt khí, hương cùng mùi thịt theo gió bay tới, phá lệ mê người. Cửa hàng làm ăn khá khẩm, sắp xếp nho nhỏ đội ngũ. Thôi, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Diệp Phàm lắc đầu, tạm thời đem phiền não đè xuống, đi tới xếp hạng cuối hàng. Lúc đến tiến hắn mua ba cái nóng hổi bánh bao lớn, dùng túi giấy dầu thảo. Mới vừa xoay người, ánh mắt lại bị cách đó không xa đầu ngõ một cái thân ảnh nhỏ bé hấp dẫn. Đó là một cái ước chừng 5-6 tuổi tiểu nữ hài, mặc tắm đến hơi trắng bệnh nát vải hoa áo, trải lấy hai cái tiểu nhăn, khuôn mặt phấn nộn, con mắt vừa lớn vừa sáng, đang có chút mờ mịt đứng tại cửa ngõ, nhìn bên trái một chút, phải nhìn một chút, tựa hồ không biết nên đi nơi nào. Trong ngực nàng ôm thật chặt một đám lông mượt mà và nóng ánh đồ vật. Diệp Phàm mới đầu tưởng rằng cái đồ chơi, nhưng nhìn kỹ, trong lòng hơi kinh hãi. Cái kia càng là một cái vật sống, hình thể so bình thường nhà khuyển thú con còn muốn nhỏ một vòng, toàn thân bao trùm lấy phảng phất chạy xuôi nhàn nhạt vàng rực nhu thuận lông tóc, kỳ dị nhất chính là trắng của nó đang bên trong có một đạo nhàn nhạt vết dọc, giống như là một cái mấp máy con mắt thứ ba. Bây giờ cái kia tiểu cậu cậu đang an tĩnh mà cuộn tại tiểu nữ hài trong ngực, chỉ có một đôi đồng dạng hiện ra kim quang nhàn nhạt ánh mắt cơ cảnh đánh giá bốn phía, ngẫu nhiên dội ra béo mập đầu lưỡi liếm liếm tiểu nữ hài mu bàn tay. Một người một cậu cứ như vậy chờ tại người đến người đi bên đường, có vẻ hơi lột lột, lại có chút bất lực. Tiểu nữ hài ánh mắt tinh khiết, lại mang theo một tia cùng niên linh không hợp trầm tĩnh, cùng với nhàn nhạt không dễ dàng phát giác xa cách cảm giác. Cái kia tam nhãn tóc vàng thú nhỏ càng là ẩn ẩn tản mát ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức, để cho Diệp Phàm bể khổ tĩnh mịch thánh thể bản nguyên đều tựa hồ cực kỳ yếu ớt rung động rồi một lần, lập tức lại khôi phục yên lặng. Diệp Phàm cước bộ dừng một chút, hắn cũng không phải là thích xen vào chuyện của người khác người, tại cái này thế giới xa lạ, cẩn thận là đòi hỏi thứ nhất. Nhưng cái này tổ hợp thực sự quá kỳ lạ, cái kia tiểu cầu cầu tuyệt không phải bình thường thú loại, mà cô bé này. Chương 142, Ngọc Tiểu Cương, Tiểu Niết Niết cùng Diệp Phàm cũng là người qua đường giáp mà thôi. Màn trời lúc này, Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân trực tiếp liền âm thanh đều phai nhạt tiếp, trực chỉ tiêu thất. Tiếp đó, sáng lên tam nhãn kim nghe Thu Nhi trực tiếp. Đấu La Đại Lục, Sử Lai Khắc Học Viện. Nhìn xem đột nhiên hoán đổi màn trời trực tiếp không phải, đây là chỗ nào? Mã Hồng Tuấn thứ nhất kêu lên, nhìn xem màn trời phía trên cổ xưa đường đi, ăn mặc khác xa đám người. Mới vừa rồi còn đang nghe vị kia ngoan nhân nữ đế tin tức, như thế nào trực tiếp lại đột nhiên nhảy đến cái này chợ đi lên. Tốt ca cũng có chút bất đắc dĩ nhìn cái này làm gì. Một cái tiểu nữ hải, mặc dù là từ hoang cổ cấm địa đi ra, một cái đế hoàng thụy thú Thu Nhi, có gì đáng xem. Ta còn muốn nhìn ngoan nhân nữ đế. Linh Vinh Vinh cũng nhíu lên đôi mi thành tú đúng thế, nhìn thẳng cực kỳ khẩn trương đâu, ngoan nhân nữ đế bí mật vẫn chưa hoàn toàn tiết lộ, nàng sống sót, vậy nàng hiện tại ở đâu? Còn có, Lâm Hạo bệ hạ cùng nàng đến cùng là quan hệ như thế nào? Khương Tiêu Tiêu cũng không có tiếp tục tổng kết. Làm sao lại đột nhiên đổi trực tiếp? Cái này màn trời làm việc, cao thâm mặt chắc, hoán đổi tất có nguyên do. Có lẽ, cô bé này cùng cái kia dị thú, cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Tiểu Vũ nhịn không được mở miệng. Tiểu Vũ, ngươi mới vừa nói cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Tiểu Vũ tiếng nói vừa ra, Ngọc Tiểu Cương lại vô ý thức lắc đầu, ngựa khí mang theo trước sau như một dạy bảo ý vị. Quan sát yếu cơ tại sự thật cùng lộ dịp, không thể chỉ dựa vào cảm giác. Hắn giơ tay chỉ hướng màn trời bên trong cái kia tóc vàng tiểu nữ hài Thu Nhi cùng nàng bên người thú nhỏ ngươi nhìn, nữ hài kia quần áo mộc mạc, hành đầu ở chợ bữa, quanh thân cũng không bất luận cái gì hồn lực ba động hoặc đặc thù khí tức bên ngoài lộ ra, cùng bình thường hài đồng không khác. Nàng bên cạnh cái kia cái gọi là Tam Nhãn Kim Nê, hình thái tuy có chút kỳ lạ, nhưng thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, khí tức nội liễm, không thấy bất luận cái gì uy áp. Căn cứ vào nghiên cứu của ta, chân chính cường đại hồn thú hoặc dị thú, cho dù tận lực thu liễm, sinh mạng cấp độ mang tới cảm giác gáp bách hoặc đặc biệt vận luật cũng không cách nào hoàn toàn che giấu. Mà hai người này cũng không có. Màn trời hoán đổi, chưa hẳn mỗi lần đều có thâm ý, có lẽ chỉ là ngẫu nhiên lộ ra. Hắn nhìn xem Tiểu Vũ, ngữ khí hòa hoãn nhưng nghiêm khắc cho nên, chỉ dựa vào nhìn trước mắt đến những thứ này, phán đoán bọn hắn không đơn giản, là khuyết thiếu căn cứ. Xem như một cái hồn sư, tương lai có thể gặp phải đủ loại phức tạp tình huống, nhất thiết phải học được khắc chế không có dễ theo liên tưởng, dựa vào sát thật quan sát cùng suy luận. Người rõ chưa? Tiểu Vũ nghe Ngọc Tiểu Cương trật tự rõ ràng phân tích, so sánh trên thiên mạc chính xác lộ ra bình thản hình ảnh, mặc dù vẫn cảm thấy có điểm gì là lạ, nhưng mà Ngọc Tiểu Cương dù sao cũng là đại sư, học thức bên bác. Bởi vậy, Tiểu Vũ cũng có chút cảm thấy, chính mình vừa rồi trực giác có thể chính xác quá nhún nhảy. Nàng gật đầu một cái, khiêm tốn tiếp nhận đại sư, ta hiểu rồi. Là ta xem không cẩn thận, chắc hẳn phải vậy. Vậy thì đúng rồi. Ngọc Tiểu Cương gật đầu một cái, kế tiếp là Thu Nhi cùng Tiểu Nha đầu này, không có gì để mắt, chính là hai cái người qua đường giáp mà thôi, chúng ta tiếp tục huấn luyện à. Thế nhưng là, đúng lúc này, trong màn sáng Diệp Phạm đã cầm bánh bao, hướng về đầu hẻm tiểu nữ hài đi tới. Đường Tam nhìn xem Ngọc Tiểu Cương lão sư, người thanh niên kia chúng ta cũng không để ý. Nghe được Đường Tam lời nói, nhìn thấy Diệp Phạm vậy mà cũng xuất hiện tại cũ kỹ đường đi, hơn nữa tới gần tiểu nữ hài cùng Thu Nhi lúc, sự lực chú ý của chúng nhân lần nữa bị hấp dẫn. Mã Hồng Tuấn gãi đầu, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ chỉ vào màn trời hải, chờ đã, đối diện người nam kia. Ta làm sao nhìn khá quen? Hắn không phải lúc trước cùng cái kia Lý Đản cùng một chỗ, từ kia cái gì? Chín con rồng kéo hòm quan tài bên trong đi ra ngoài trong đó một cái sao? Giống như gọi. Diệp Phạm. Linh 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 cẩn thận phân biệt sau khẳng định gật gật đầu không tệ, chính là hắn. Cùng Lý Đản cùng một chỗ tiến vào hoang cổ cấm địa cái kia Diệp Phạm. Hắn như thế nào một người ở chỗ này? Còn gặp được tiểu Niếp Niếp cùng cái kia Tam Nhãn Kim Nê Thu Nhi. Uska sờ lên cằm, mang theo điểm bắt quái ngựa khí cái này nhưng có ý tứ, hai cái đến từ khác biệt trực tiếp bên trong người đụng cùng một chỗ. Các ngươi nói, cái này Diệp Phàm chạy tới là muốn làm gì? Nhìn tiểu cô nương đáng thương, cho đưa một bánh bao. Ánh mắt mọi người đều mang hiếu kỳ, suy đoán Diệp Phàm ý đồ cùng kế tiếp có thể phát triển. Lúc này, Ngọc Tiểu Cương thanh âm trầm ổn vang lên, các đứt đám người thảo luận không cần quan tâm quá nhiều. Hai tay của hắn mang tại sau lưng, ánh mắt đảo qua màn trời trung kỳ phàm cái kia mang theo chút phong trần phó phó cùng một chút mê mang thân ảnh, ngựa khí đốc định phân tích nói. Người này mặc dù cùng Lý Đản cùng nhau đông xuống, nhưng từ sau tụ nhìn, vô luận là Lý Đản đang phát sóng trực tiếp biểu hiện, vẫn là bây giờ hắn tình trạng, cũng không gặp có gì chỗ đặc thù. Thân ở chợ bữa, vì sinh kế bữa ba, khí tức bình thường, rõ ràng không tại cái kia thế giới thu được kinh người gì cơ duyên hoặc thể hiện ra vượt xa bình thường tiềm lực. Theo ta thấy, bất quá cũng là một cái nước chảy bèo trôi, vận khí tốt hơn một chút chút phổ thông người qua đường ra thôi. Ở bên kia thế giới, chỉ sợ cũng ở vào tầng dưới chót dãy rùa. Hắn quay người mặt hướng Sử Lai Khắc thất quái, thần tình nghiêm túc cường điệu nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là trở nên mạnh mẽ, là nhìn trộm tầng thứ cao hơn sức mạnh cùng huyền bí. Cùng đem tinh lực phân tán tại những này nhìn như có liên quan, kỳ thực không quan trọng gì người qua đường giáp trên thân, không bằng chuyên chú vào tự thân tu luyện. Vô luận cái nào thế giới có bao nhiêu kỳ nhân dị sự, có bao nhiêu bí ẩn chưa có lời đáp, chỉ có thực lực bản thân quá cứng, tương lai nếu thật có cơ hội tiếp xúc thậm chí bước vào vùng thế giới kia, chúng ta mới có tư cách đi tìm kiếm, đi tranh thủ cơ duyên. Bằng không, hết thảy đều chỉ là nói xuông, tiếp tục huấn luyện a. Đường Tam nghe vậy, hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy lão sư nói phải thật có đạo lý. Diệp Phàm thời khắc này biểu hiện, cùng lúc trước màn trời bên trong hiện ra qua thiên đỉnh đám người so sánh, chính xác lộ ra bình thường rất nhiều. Hán Thu liễm lòng hiếu kỳ, gật đầu hẳn là lão sư nói rất đúng, thực lực bản thân mới là căn bản. Mã Hồng Tuấn, Uska mấy người cũng nhao nhao gật đầu, đem ánh mắt từ trên thiên mạc thu hồi, một lần nữa vùi đầu vào khẩn trương trong huấn luyện thể năng. Linh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ mặc dù còn đối với Diệp Phàm cùng Thu Nhi các nàng gặp nhau có chút hiếu kỳ, nhưng thấy đại sư thái độ rõ ràng, cũng chỉ đành đè xuống tâm tư, đi theo huấn luyện. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều cùng Ngọc Tiểu Cương một cái thái độ. Đông Hải học viện, nhìn thấy Diệp Phàm đến gần cái kia kỳ dị tiểu nữ hài cùng tóc vàng thú nhỏ. "Ai, các ngươi nói cái này Diệp Phàm tới là muốn làm gì?" Tạ Tốn đồng dạng vừa tu luyện, một bên không yên lòng liếc qua màn trời nhìn tiểu cô nương kia rất thủy linh, chẳng lẽ chết Tạ Tốn, nghĩ gì thế? Đường Vũ lân lườm hắn một cái, nhân ra nói không chừng có lòng tốt, nhìn tiểu hài một người đứng. Tạ Tốn sờ lên cằm hảo tâm là một mặt, nhưng các ngươi không cảm thấy đứa bé kia cùng nàng trong ngực cái kia tóc vàng chó con có điểm lạ sao? Diệp Phàm thị không phải cũng đã nhìn ra, cho nên mới đi qua. Cổ Nguyệt Na gật gật đầu, nhịn không được chen vào nói ta cảm thấy hắn có thể là cảm giác được cái gì. Cái kia tóc vàng chó con, thật không đơn giản a. Không đơn giản. Chương 143, Diệp Phàm cùng tiểu Niếp Niếp, 2, nghe được Cổ Nguyệt Na bình luận, Tạ Tốn cùng Đường Vũ Lân đều hiếu kỳ nhìn về phía nàng. Như thế nào không đơn giản? Cổ Nguyệt ngươi là nhìn ra cái gì? Vẫn biết thứ gì? Tạ Tốn truy vấn, trong mắt lóe bắt quái tia sáng. Đường Vũ Lân cũng thu hồi nói đùa thần sắc, nghiêm túc nhìn về phía Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt, cái kia tóc vàng thú nhỏ có cái gì đặc thù sao? Cổ Nguyệt Na nhìn chăm chú lên màn trời bên trong cái kia chỉ ở nữ hài trong ngực dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận, lại ẩn ẩn tản ra bất phàm khí tức kim sắc thú nhỏ, nhẹ nhàng nói: "Đế Hoàng Thụy Thú Tam Nhãn Kim Nê, các ngươi không hiểu." "Đế Hoàng Thụy Thú Tam Nhãn Kim Nê, chúng ta không hiểu." Tạ Tốn cùng Đường Vũ Lân liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được càng nhiều nghi hoặc. "Cái này hồn thú còn có cái gì đặc thù?"
Đúng vậy, Cổ Nguyệt Na khẽ gật đầu, loại này hồn thú cực kỳ hiếm thấy, chính là điểm lành hóa thân, trời sinh có cực hạn quang minh thuộc tính. Nó trên trán hẳn còn có con mắt thứ ba, con mắt kia ẩn chứa vận mệnh chi lực, có thể nhìn thấy bộ phận nhân quả cùng tương lai. Cho nên nó vị trí thường thường có thể mang đến phúc phận, cũng bởi vậy bị các hồn thú phục làm thủy thú, chịu đến bảo hộ nghiêm mật. Tê Tạ Tốn hít sâu một hơi, lợi hại như vậy. Cổ Nguyệt Na gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia thâm ý, có thể để cho Tam Nhãn Kim Nê thân cận như thế, thậm chí giống sủng vật ôm vào trong ngực. Thân phận của nàng chỉ sợ cũng không đơn giản, Diệp Phàm đi qua, có lẽ chính là phát giác phần này bất phàm. Đường Vũ Lân như có điều suy nghĩ gật gật đầu nói như vậy, Diệp Phàm tiếp cận các nàng, chưa chắc là ngẫu nhiên. Ba người lần nữa đưa ánh mắt về phía màn trời, nhìn xem Diệp Phàm từng bước một hướng đi cái kia thần bí nữ hải cùng màu vàng thủy thú, trong lòng đều sinh ra càng nhiều hiếu kỳ cùng chờ mong. Vũ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện. Bị Đông yên tĩnh nhìn xem màn trời. Hắn đi tới. Nàng nói nhỏ một cái, tự thân tài nguyên thiếu thốn, con đường phía trước chưa biết dị vực khách đến thăm, đối mặt một cái rõ ràng không tầm thường hài đồng cùng dị thú tổ hợp, không có lựa chọn rời xa, ngược lại chủ động tới gần. Bên cạnh Quỷ Đấu La âm thanh khàn khàn, có lẽ hắn phát giác cái kia dị thú bất phàm, nghĩ kết giao hoặc. Như đồ. Cúc Đấu La đầu ngón tay vân vê cánh hoa lại, hoặc là hắn nhận ra cô bé kia lai lịch. Dù sao bọn hắn đều cùng cái kia hoang cổ cấm địa có liên quan. Bị Đông trong mắt lóe lên một tia sắc bén, vô luận động cơ là tốt là xem xét, kẻ này hành động quả quyết, không sợ không biết, chỉ một điểm này liền thắng qua rất nhiều người tầm thường. Truyền lệnh, tất cả liên quan với Diệp Phàm hình ảnh cùng tin tức, tưởng thêm ghi chép. Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thanh Tao, ngươi nhìn cái này Diệp Phàm cốt đấu la cổ rong chỉ vào màn sáng đối mặt không rõ nội tình tồn tại, trước tiên lựa chọn phóng thích thiện ý mà không phải là đề phòng, hoặc là ngu xuẩn, hoặc là chữ phong chí bày ra quả xếp, ta càng có khuynh hướng cái sau. Chín con rồng kéo hồng quan tài người sống sót, dù là nhìn như bình thường, kỳ tâm trí cùng gặp gỡ cũng không phải thường nhân. Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, có lẽ sẽ có ngu xuẩn phán đoán kẻ này vì người qua đường giáp. Một vị trưởng lão do dự, nhưng nhìn hắn cử chỉ trầm ổn, ánh mắt thanh chính, đối mặt kỳ ngộ không lùi mà tiến tới, ngược lại có mấy phần ngông nên. Có lẽ chúng ta đều xem thường những cái này thiên ngoại chi khách tiềm lực cùng tâm tính. Lam Điện Phách Vương Long gia tộc tộc trưởng Ngọc Nguyên Trấn gật gật đầu, đoán chừng chính xác sẽ có chút trong mặt mà bắt hình do ngu xuẩn, cảm thấy hắn chính là một cái người qua đường giáp, nhưng mà cũng không nghĩ một chút. Đây chính là trải qua chín con rồng kéo hòm quan tài, từ hoang cổ cấm địa đi ra khách đến từ thiên ngoại, làm sao có thể đơn giản như vậy? Cũng không biết là cái nào ngu xuẩn sẽ trông mặt mà bắt hình dong đâu. Trong lúc nhất thời, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc trong phòng nghị sự náo nhiệt, có ngờ tới Thất Bảo Lưu Ly Tông, có ngờ tới Vũ Hồn Điện, ngược lại không thể nào là ta Lam Điện Phách Vương Long gia tộc người. Mà liền tại Lam Điện Phách Vương Long gia tộc nghị luận thời điểm, khác các phương thế lực đồng dạng nhìn xem màn trời, ánh mắt hoặc là coi nhẹ, hoặc là xem kỹ, hay là hiếu kỳ. Mà cùng lúc đó, Già Thiên thế giới, Diệp Phàm đang do dự ở giữa, Tiểu Niếp Niếp tựa hồ phát giác ánh mắt của hắn, ngẩng đầu, hắc bạch phân minh mắt to nhìn về phía hắn, không có e ngại, chỉ có hiếu kỳ. Trong ngực nàng Thu Nhi cũng ngẩng đầu lên, mi tâm đạo kia vết dọc tựa hồ cực nhỏ động đất rồi một lần, con ngươi màu vàng nóng cùng Diệp Phàm đối mặt. Trong ngay mắt, Diệp Phàm có loại bị triệt để nhìn thấu ảo giác, phản phất khổ hải của mình tĩnh mịch, nhục thân huyết khí đều ở đây một mắt phía dưới không chỗ che thân. Nhưng cảm giác này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, con thú nhỏ kia rất nhanh lại cúi đầu xuống, cọ sát cằm của cô bé. "Tiểu muội muội, ngươi như thế nào một người ở đây? Đại nhân nhà ngươi đâu?" Diệp Phàm cuối cùng vẫn là đi tới, ngồi xổm người xuống, tận lực để cho chính mình ngự khí lộ ra ôn hòa. Hắn chú ý tới tiểu nữ hài quần áo mặc dù sạch sẽ, nhưng cạnh góc có nhỏ bé mài mòn, không giống như là nhà giàu hải tử. Tiểu Niếp Niếp nhìn xem hắn, lại nhìn một chút trong tay hắn túi giấy dầu, nhỏ giọng nói ta cùng Thu Nhi là mất. Thanh âm của nàng mềm nu, mang theo điểm bập bẹ, nhưng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Là mất. Diệp Phàm nhìn chung quanh nhớ kỹ nhà ở nơi nào không, hoặc cha mẹ tên gọi là gì. Tiểu nữ hài lắc đầu, ôm chặt trong ngực thú nhỏ không nhớ rõ. Chúng ta đi đi tới, liền đến nơi này. Diệp Phàm khẽ nhíu mày. Hắn thử hỏi dò, vậy ngươi trong ngực cái này là chó nhỏ sao? Nó tên gọi là gì? Ngươi mới là chó con, bản tiểu thư là đế hoàng thủy thú, đế hoàng thủy thú. Thu Nhi trong nháy mắt sù lông, nhìn xem Diệp Phàm mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Nàng gọi Thu Nhi. Tiểu Niếp Niếp thì sờ lên Thu Nhi đầu, Thu Nhi rất biết điều. Mà Diệp Phàm, trong mắt thì tràn đầy kinh ngạc con chó nhỏ này. Ách ách. Nhìn xem Thu Nhi ánh mắt bất thiện, hắn vội vàng lại đổi giọng. Đế hoàng thủy thú. Ngươi vậy mà lại nói chuyện. Diệp Phàm càng ngày càng cảm thấy cái này một người một thú không đơn giản. Hắn do dự một chút, đưa trong tay túi giấy dầu mở ra, lấy ra một cái còn ấm áp bánh bao, đưa tới nói không. Ăn trước ít đồ. Tiểu Niếp Niếp nhìn xem bánh bao, lại ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Phàm, dường như đang phán đoán thiện ý của hắn. Trong ngực nàng Thu Nhi đồng dạng mũi thở giật giật, nhìn một chút bánh bao, lại nhìn một chút Diệp Phàm. Một lát sau, Tiểu Niếp Niếp lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu, tiếp nhận bánh bao, nhỏ giọng nói câu: "Cảm ơn đại ca ca." Nàng ăn đến rất thanh tú, ngụm nhỏ mà cắn. Thu Nhi mắt lom lom nhìn, cũng không tranh đoạt. Diệp Phàm thấy thế, dứt khoát đem một cái khác bánh bao đưa tới Thu Nhi trước mặt. Thu Nhi nhìn một chút bánh bao, lại nhìn Tiểu Niếp Niếp, trông thấy nàng gật đầu, mới ưu nhã dùng móng nuốt nhỏ giơ bánh bao, túi đầu miệng nhỏ ăn, tướng ăn lại rất có chữ pháp. Diệp Phàm tự cầm còn lại bánh bao, tựa ở đầu hẻm bên tường, một bên ăn, vừa quan sát cái này một lớn một nhỏ hai cái lạc đường giả trong lòng của hắn tính toán, cô bé này không rõ lai lịch, mang theo sủng vật hoặc có lẽ là đồng bạn càng là thần dị, tùy tiện mang theo bên người sợ rằng sẽ rước lấy phiền phức. Nhưng bỏ mặc hài tử nhỏ như vậy lưu lạc đầu đường, cũng không phải tính cách của hắn. Kế tiếp định làm như thế nào?
Diệp Phàm hỏi các ngươi là muốn đi đâu? Chương 144, Diệp Phàm đi Thiên đỉnh, ta cùng Thu Nhi muốn đi Thiên đỉnh. Thiên đỉnh? Diệp Phàm trong tay bánh bao kèm chút rơi trên mặt đất, hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Ngươi nói cái gì? Diệp Phàm kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Niếp Niếp, âm thanh đều có chút biến điệu, ngươi nói ngươi muốn đi Thiên đỉnh? Ngươi còn biết Thiên đỉnh? Tiểu Niếp Niếp gật đầu một cái, vẫn như cũng dùng cái kia mềm nhu tiếng nói ra một câu để cho Diệp Phàm cơ hồ đứng không vững lời nói ân, đi Thiên đỉnh, gặp Lâm Hạo. Gặp Lâm Hạo? Thiên đế Lâm Hạo? Diệp Phàm âm thanh đột nhiên cất cao, dẫn tới ngõ nhỏ bên ngoài lẻ tẻ mấy cái người đi đường ghé mắt. Hắn vội vàng hạ giọng, nhưng trong mắt kinh ngạc như thế nào cũng không che giấu được, dù sao mình hảo tâm cho bánh bao, giống như là làm mất tiểu hải tử, lại muốn đi Thiên đỉnh. Chẳng lẽ nàng cùng Thiên đỉnh có quan hệ gì? Diệp Phàm bán tín bán nghi, dù sao Tiểu Niếp Niếp biểu lộ quá đã chăm chú, cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt to bên trong không có bất kỳ cái gì đùa giỡn ý tứ. Ủy dị hơn là, trong ngực nàng cái kia được xưng Thu Nhi tóc vàng thú nhỏ, bây giờ lại cũng nâng lên cái đầu nhỏ. Dùng cặp kia con ngươi màu vàng nóng lườm Diệp Phàm một mắt, trong ánh mắt tựa hồ mang theo một loại hiếm thấy nhiều quái ý vị. Suy nghĩ, Diệp Phàm nhịn không được hiếu kỳ dò hỏi tiểu muội muội, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Thiên đình là địa phương nào? Thiên đế lại là cái gì tồn tại? Ngươi tại sao muốn đi Thiên đình? Gặp Thiên đế làm cái gì? Tiểu Niếp Niếp mở mịt nháy mắt, nhìn một chút trong ngực Thu Nhi, nhỏ giọng nói ta không biết à. Diệp Phàm sững sờ không biết. Vậy sao ngươi? Câu trả lời này để cho Diệp Phàm triệt để mộng. Nhưng ta liền biết ta muốn đi Thiên đình, đi gặp cái kia Lâm Hạo. Tiểu Niếp Niếp nói tiếp, ngữ khí bình tĩnh chờ gặp đến hắn, hẳn là liền biết. Diệp Phàm trầm mặc một hồi lâu, mới gian khổ mở miệng hẳn là liền biết. Tiểu muội muội, Thiên đình không phải phổ thông địa phương, Thiên đế càng không phải là tùy tiện có thể gặp. Ngươi có phải hay không? Nhớ lộn cái gì? Hoặc bị người khác lầm lạc? Tiểu Niếp Niếp lắc đầu, không nói gì, chỉ là túi đầu tiếp tục miệng nhỏ ăn bánh bao. Ngược lại là Thu Nhi ăn xong chính mình phần kia, yêu nhã liếm liếm móng vuốt, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phàm, màu vàng thụ đồng lập lòe kỳ dị nào đó ánh sáng lộng lẫy. "Uy, nhân loại, ngươi thật giống như đối với Thiên đỉnh hiểu rất rõ." Diệp Phàm cười khổ không thể nói là hiểu rõ, chỉ là nghe nói qua. "Người giống như ta, làm sao có thể thực sự hiểu rõ loại tồn tại này? Vậy ngươi biết Thiên đỉnh ở đâu sao?" Thu Nhi hỏi. "Nghe nói tại Bạch Ngọc Kinh, nhưng cụ thể như thế nào đi, ta không biết." Diệp Phàm ăn ngay nói thật, Bạch Ngọc Kinh thần bí khó lường, cửa vào lơ lửng không cố định, tu sĩ tầm thường cuối cùng cả đời cũng không có duyên nhìn thấy. Huống hồ, coi như tìm được, không có đặc thù tín vật hoặc tiếp dẫn, cũng căn bản vào không được. Thu Nhi nghiêng đầu một chút, dường như đang suy xét cái gì, một lát sau nói: "Vậy ngươi tiễn đưa chúng ta đi." "Cái gì?" Diệp Phàm kém chút nhảy dựng lên, "Ta đưa các ngươi đi Thiên đỉnh." "Nói đùa cái gì? Chúng ta cũng không biết Thiên đỉnh ở đâu, như thế nào tiễn đưa?" "Nhưng ngươi thoạt nhìn là người tốt." Tiểu Niếp Niếp đột nhiên ngẩng đầu, hắc bạch phân minh ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Diệp Phàm, hơn nữa trên người khí tức rất thoải mái. "Khí tức?" Diệp Phàm một mặt ngộp. Tiểu Niếp Niếp thì không tiếp tục giảng giải, chỉ là ôm Thu Nhi, an tĩnh nhìn xem hắn. Diệp Phàm đột nhiên cảm thấy trở nên đau đầu. Lý trí nói cho hắn biết, đây tuyệt đối là cái đại phiền toái. Một cái không rõ lai lịch, miệng nói muốn gặp Thiên đế tiểu nữ hải, một cái biết nói chuyện, được xưng đế hoàng thụy thú thần bí thú nhỏ. Loại tổ hợp này bản thân liền mang ý nghĩa vô tận không biết cùng phong hiểm. Huống chi, Thiên đình là địa phương nào? Thiên đế là tồn tại gì? Hắn Diệp Phàm bất quá là hoang cổ thánh thể, bể khổ khó khăn mở, con đường tu hành cơ hồ đoạn tuyệt, liền linh hư động thiên môn phái nhỏ như vậy đều chưa hẳn để ý hắn, hắn dựa vào cái gì liên lụy vào loại tầng thứ này sự tình? Nhưng nhìn xem Tiểu Niếp Niếp cặp mắt trong suốt kia, Diệp Phàm phát hiện mình không cách nào cự tuyệt. Không phải là bởi vì thương hại, mặc dù quả thật có đồng tình thành phần, nhưng chỗ càng sâu là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Tiểu nữ hài này trên người có loại kỳ lạ lực tương tác, phản phất tự nhiên liền có thể để cho người ta dỡ xuống tâm phòng. Càng quan trọng chính là, Diệp Phàm từ trong mắt nàng không nhìn thấy bất kỳ ác ý hoặc tính toán, chỉ có một loại thuần túy, gần như ngây thơ chấp niệm. Mà trong ngực nàng Thu Nhi, mặc dù trong ngôn ngữ mang theo vài phần ngạo khí, nhưng vừa rồi ăn bánh bao lúc bộ dáng kéo léo, cùng với bây giờ yên tĩnh ngồi chồm hổm ở tiểu nữ hài trong ngực tư thái, đều để Diệp Phàm không sinh ra ác cảm. "Ta..." Diệp Phàm há to miệng, cuối cùng thở dài, "Ta có thể thử giúp các ngươi nghe ngóng Thiên đỉnh tin tức, nhưng tiễn đưa các ngươi đi, ta thật sự làm không được. Chính ta cũng chỉ là cái vừa mới bước vào tu hành giới tiểu tu sĩ, ngay cả bể khổ đều không chân chính mở, làm sao có thể? Ngươi sẽ đáp ứng?" Thu Nhi bỗng nhiên đánh gây hắn, con ngươi màu vàng nóng thoáng qua một tia khó mà nhận ra tia sáng, "Bởi vì ngươi cũng muốn biết, đúng không?" Diệp Phàm khẽ giật mình, "Muốn biết chúng ta là ai, tại sao muốn đi Thiên đỉnh, tại sao lại xuất hiện ở đây?" Thu Nhi âm thanh mang theo một loại không hiểu chắc chắn hơn nữa, "Ngươi trong xương cốt cũng không phải là loại kia sẽ bỏ mặc kệ người." Diệp Phàm trầm mặc, "Thu Nhi nói rất đúng. Từ địa cầu đến bắt đầu, từ phàm nhân đến miễn cưỡng bước vào tu hành, Diệp Phàm đã trải qua quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chín con rồng kéo hòm quan tài, hoang cổ cấm địa, huỳnh hoặc cổ tinh bên trên đại lôi âm tự di chỉ, mỗi một kiện đều tại khiêu chiến hắn nhận thức cực hạn. Mà bây giờ, trước mắt cái này một người một thú đại biểu, có lẽ là một cái khác bí ẩn. Càng quan trọng chính là, Diệp Phàm chính xác không cách nào bỏ mặc hài tử nhỏ như vậy tự mình lang thang, nhất là tại biết các nàng địa phương muốn đi là Thiên đỉnh loại này tồn tại trong truyền thuyết sau đó. Vạn nhất các nàng thật sự có đặc thù gì thân phận, vạn nhất các nàng thật sự cùng Thiên đế có liên quan. Ta hoang cổ thánh thể tại vị kia Thiên đế đó có phải hay không? Ý nghĩ này một khi dâng lên, liền sẽ không đè xuống được. Tốt a. Diệp Phàm hít sâu một hơi,
làm ra quyết định ta có thể thử mang các ngươi đi nghe ngóng thiên đình tin tức, thậm chí nếu như có thể nói hộ tống các ngươi đoạn đường. Nhưng có mấy chuyện ta nhất thiết phải trước nói rõ. Tiểu Niếp Niếp cùng Thu Nhi đều nhìn hắn. Đệ nhất, chính ta đối với thiên đình biết rất ít, chỉ có thể hết sức nỗ lực, không bảo đảm thành công. Thứ hai, nếu như trên đường gặp phải nguy hiểm, năng lực ta có hạn, chưa hẳn có thể bảo hộ các ngươi chu toàn. Đệ tam, Diệp Phàm nhìn về phía Tiểu Niếp Niếp, ta cần biết càng nhiều liên quan tới ngươi sự tình. Ngươi tên là gì? Từ đâu tới đây? Vì cái gì nhất định muốn gặp thiên đế? Dù chỉ là trí nhớ mơ hồ cũng tốt. Tiểu Niếp Niếp nghĩ, nhẹ nói ta gọi Niếp Niếp. Từ đâu tới đây? Ta không nhớ rõ. Vì cái gì gặp thiên đế? Ta cũng không nhớ rõ. Nhưng ta chính là biết, nhất định phải đi. Này bằng với không nói gì. Diệp Phàm cười khổ, nhưng cũng biết ép hỏi một cái nhìn mất trí nhớ tiểu nữ hải không có ý nghĩa. Chương 145, Diệp Phàm đi thiên đỉnh, 2, như vậy, chúng ta phải trước tiên có cái kế hoạch. Diệp Phàm bước cầm ta bây giờ tạm thời nương thân tại Linh Hư Động Thiên là một cái rất nhỏ tu hành môn phái. Ta cần trở về một chuyến, thông báo cho bọn hắn hướng đi của ta, thuận tiện. Xem có thể hay không nhận được một chút trợ giúp. Mặc dù Diệp Phàm tâm bên trong tin tưởng, lấy Linh Hư Động Thiên thể lượng, căn bản không có khả năng cung cấp bất luận cái gì cùng thiên đỉnh tương quan trợ giúp. Đây chính là ngay cả thái cổ thế gia, bất hủ thánh địa đều phải ngưỡng vọng tồn tại, một cái nho nhỏ động thiên phúc địa, chỉ sợ ngay cả thiên đỉnh môn hương cái nào mở cũng không biết. Nhưng bạn nhất đâu? Bạn nhất Linh Hư Động Thiên các sư trưởng biết chút ít đầu mối gì? Bạn nhất bọn hắn có thể cung cấp một chút địa đồ, tín vật hoặc đề nghị. Càng quan trọng chính là, Diệp Phàm cần cho Linh Hư Động Thiên một cái công đạo. Dù sao hắn trên danh nghĩa vẫn là Linh Hư Động Thiên đệ tử. Cứ việc bởi vì hoang cổ thánh thể nguyên nhân, hắn ở bên trong môn phái địa vị có chút lúng túng. Linh Hư Động Thiên. Thu Nhi nghiêng đầu một chút chưa nghe nói qua. Bất quá tùy tiện rồi, ngược lại ngươi muốn dẫn chúng ta đi thiên đỉnh. Diệp Phàm gật gật đầu, vậy chúng ta về trước Linh Hư Động Thiên. Cái thành nhỏ này chính là ở Linh Hư Động Thiên dưới chân, bởi vậy lấy Diệp Phàm bây giờ lộ trình, tăng thêm mang theo Tiểu Niếp Niếp, tối đa chỉ cần mấy canh giờ liền có thể chạy về. Trên đường, Diệp Phàm thử từ Tiểu Niếp Niếp cùng Thu Nhi trong miệng moi ra nhiều tin tức hơn, nhưng thu hoạch giải rác. Tiểu Niếp Niếp ký ức tựa hồ thật sự xảy ra vấn đề, ngoại trừ muốn đi thiên đỉnh gặp Lâm Hạo cái này chấp niệm bên ngoài, những thứ khác hết thảy đều mơ hồ mơ hồ. Nàng thậm chí không nhớ rõ chính mình là thế nào đi tới Yến Quốc đô thành, chỉ nhớ rõ đi tới đã đến mà Thu Nhi mặc dù sẽ nói chuyện, tựa hồ cũng hiểu biết một ít chuyện, nhưng mỗi khi Diệp Phàm hỏi đến mấu chốt, nàng hoặc là đổi chủ đề, hoặc là dùng không biết nhớ không rõ lấp liếm cho qua. Bất quá Diệp Phàm vẫn là bắt được một chút chi tiết. Tỷ như, Thu Nhi thỉnh thoảng sẽ nhắc đến vận mệnh nhân quả các loại từ ngữ, mặc dù nói hàm hồ, nhưng Diệp Phàm ẩn ẩn cảm thấy con thú nhỏ này có thể thật sự không đơn giản. Lại tỷ như, Tiểu Niếp Niếp mặc dù nhìn như yếu đuối, nhưng đi trên đường cũng không phí sức, thậm chí liên tục đi mấy canh giờ cũng không gặp vẻ mệt mỏi. Diệp Phàm thử hỏi do nàng có mệt hay không, nàng chỉ là lắc đầu, nói không mệt cái này hiển nhiên không phải phổ thông 5-6 tuổi hài tử nên có thể lực. Trạng vào tối, Diệp Phàm cuối cùng mang theo Tiểu Niếp Niếp cùng Thu Nhi rốt cuộc đã tới Linh Hư Động Tiên chỗ sơn môn bên ngoài. Thủ sơn đệ tử nhìn thấy Diệp Phàm, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lộ ra vẻ phức tạp. Diệp Phàm sư minh, ngươi trở về. Diệp Phàm gật gật đầu, lý sư đệ, thỉnh cầu thông báo một tiếng, ta muốn gặp trưởng môn hoặc trưởng lão. Đệ tử kia do dự một chút, hạ giọng nói Diệp Phàm sư minh, ngươi trở về không phải lúc. Người cơ gia trước mấy ngày tới qua, mặc dù không nói gì, nhưng trong môn phái các trưởng lão đều có chút khẩn trương. Ngươi dù sao cũng là cùng cơ gia vị tiểu công chúa kia. Diệp Phàm tâm bên trong trầm xuống. Hắn biết đệ tử này là chỉ Cơ Tử Nguyệt. Tại hoang cổ cấm địa bên ngoài, Cơ Tử Nguyệt chính xác cùng hắn từng có ngắn ngủi giao lưu, thế nhưng chỉ là ngẫu nhiên, hai người cũng không thâm giao. Nhưng đối với Linh Hư Động Tiên môn phái nhỏ như vậy tới nói, bất luận cái gì cùng thái cổ thế gia dính líu quan hệ sự tình, đều đủ để cho bọn hắn như dẫm trên băng mỏng. Ta hiểu rồi. Diệp Phàm bình tĩnh nói, nhưng ta có chuyện quan trọng cần bẩm báo, còn xin thông báo. Thủ sơn đệ tử thở dài, xoay người đi thông báo. Một lát sau, Diệp Phàm được đưa tới Linh Hư Động Thiên nghị sự điện. Trong điện ngồi mấy vị trưởng lão, trưởng môn cũng tại trong đó. Vẻ mặt của mọi người đều có chút nghiêm trọng, nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt cũng có chút phức tạp. Diệp Phàm, ngươi trở về. Trưởng môn mở miệng, âm thanh nghe không ra hỉ nộ, nghe nói ngươi mấy ngày nay thường xuyên đi dưới núi. Là. Diệp Phàm không mình hành lễ, hơn nữa đệ tử dưới chân núi gặp một ít chuyện, cần hướng môn phái bẩm báo, đồng thời cũng nghĩ thỉnh cầu môn phái trợ giúp. Trợ giúp? Một vị trưởng lão nhíu mày, ngươi phải biết, ngươi tuy là đệ tử bản môn, nhưng hoàng cổ thánh thể. Ai? Môn phái có thể thu lưu ngươi, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đến nơi khác, chỉ sợ lực bất tòng tâm. Lời nói này ngay thẳng, nhưng Diệp Phàm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hoang cổ thánh thể tại thời đại hiện nay được xưng là phế thể, bể khổ khó khăn mở, con đường tu hành cơ hồ đoạn tuyệt. Linh Hư Động Thiên trước đây thu lưu hắn, càng nhiều là xem ở hắn từ hoang cổ cấm địa đi ra phân thượng, muốn nhìn một chút có thể hay không từ trên người hắn nhận được một chút liên quan tới cấm địa bí mật. Nhưng mấy tháng đi qua, Diệp Phàm tu vi không tiến triển chút nào, môn phái đối thái độ của hắn tự nhiên cũng liền lãnh đạm đi. Đệ tử biết rõ. Diệp Phàm không kiêu ngạo không tự tin nói, nhưng đệ tử lần này sở cầu cũng không phải là tu hành tài nguyên, mà là muốn nghe được một chỗ tin tức. Địa phương nào? Diệp Phàm hít sâu một hơi, phun ra hai chữ thiên đỉnh. Trong điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trưởng môn càng là nhíu mày. Thiên đỉnh? Trưởng môn lặp lại một lần, ngữ khí mang theo hoài nghi, ngươi nghe ngóng thiên đỉnh làm cái gì? Đệ tử nhận ủy thác của người, cần phải đi một chuyến thiên đỉnh. Diệp Phàm cân nhắc dùng từ không biết môn bên trong nhưng có liên quan tới thiên đỉnh đi chép, hoặc biết thiên đỉnh chỗ.
Một vị trưởng lão cười nhạo một tiếng: Diệp Phàm, ngươi có phần quá đề cao bản môn. Thiên đình đó là cái gì tồn tại? Đó là áp đảo tất cả phía trên thánh địa thế gia vô thượng thế lực, Thiên Đế Lâm Hạo càng là trong truyền thuyết cấm kỵ nhân vật. Chớ nói bản môn, chính là đông hoàng những cái kia thái cổ thế gia, cũng chưa chắc biết thiên đình cụ thể chỗ. Một vị trưởng lão khác cũng lắc đầu: Thiên đình thần bí khó lường, nghe nói hắn cửa vào tại Cửu Thiên chi thượng, lơ lửng không cố định. Trừ phi có đặc thù tín vật hoặc tiếp dẫn, bằng không căn bản tìm không thấy. Diệp Phàm, ta khuyên ngươi không cần mơ tưởng xa vời, vẫn là cước đạp thực địa cho thỏa đáng. Diệp Phàm tâm trầm hạ thứ. Mặc dù sớm đã coi đoán trước, nhưng nghe đến các trưởng lão chắc chắn như thế trả lời chắc chắn, hắn vẫn là cảm thấy một hồi bất lực. Như vậy, môn bên trong nhưng có cái gì địa đồ, cổ tịch, hoặc bất cứ khả năng nào cùng thiên đỉnh tương quan manh mối? Diệp Phàm không cam lòng hỏi. Trưởng môn trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói: manh mối. Ngược lại là có một đầu, nhưng chưa hẳn hữu dụng. Diệp Phàm nhãn tỉnh sáng lên, tỉnh trưởng môn chỉ rõ. Bạch Đế Thành. Trưởng môn mở miệng: Bạch Đế Thành xem như thiên đỉnh tại Đông Hoang lớn nhất cứ điểm, nếu như ngươi thật sự muốn tìm Bạch Ngọc Kinh, đến đó khả năng lớn nhất. Bạch Đế Thành. Diệp Phàm thì thào lặp lại: bất quá Diệp Phàm, ta phải nhắc nhở ngươi. Trưởng môn ngữ khí nghiêm túc lên: Bạch Đế Thành ở vào Đông Hoang Bắc vực, khoảng cách nơi đây đâu chỉ vài dặm. Lại trên đường hiểm trở trọng trọng, lấy ngươi bây giờ tu vi, đi cũng là chịu chết. Đệ tử biết rõ. Diệp Phàm không người, nhưng đệ tử có không thể không đi lý do. Dù sao hoang cổ thánh thể không thể tu luyện, bây giờ nếu như nói ai có thể đánh vỡ cái lời nguyền này, Diệp Phàm cảm thấy vị kia Thiên Đế đại nhân có khả năng nhất. Tất nhiên được chứng kiến sự thần kỳ của thế giới này, Diệp Phàm làm sao có thể cam tâm? Chỉ coi một người bình thường. Chương 146, Thanh Đế Mộ trưởng môn nhìn xem Diệp Phàm, rất lâu, thở dài. Thôi, đã ngươi khăng khăng muốn đi, bản môn cũng không tiện ép ở lại. Hán tử trong tay áo lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Diệp Phàm: đây là đi tới Bạch Đế Thành giản lược địa đồ, cùng với ven đường một chút cần thiết phải chú ý chỗ. Bản môn có thể giúp ngươi, chỉ có những thứ này. Diệp Phàm tiếp nhận ngọc giản, trịnh trọng hành lễ đa tạ trưởng môn. Mặt khác, trưởng môn dừng một chút, âm thanh giảm thấp xuống chút: Diệp Phàm, ngươi cùng vị kia Thiên Đế đại nhân hay là Cơ Gia tiểu công chúa, coi là thật không có sâu hơn quan hệ. Dù sao trước đây Cơ Tử Nguyệt cùng Lâm Hạo xuất hiện, bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy, bây giờ Diệp Phàm lại đột nhiên muốn đi thiên đình, rất khó không để hắn có chỗ hoài nghi a. Diệp Phàm thì lắc đầu cười khổ: đệ tử cùng Lâm Hạo bệ hạ cùng Cơ Tử Nguyệt cô nương chỉ là ngẫu nhiên gặp, cũng không tâm giao. Trưởng môn gật gật đầu, nhưng trong mắt sầu lo cũng không tán đi dù vậy. Lần này ngươi sau khi rời đi, liền tự giải quyết cho tốt ta. Lời nói này rất uyển chuyển, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Linh Hư Động Thiên không muốn lại cùng Diệp Phàm có liên quan, để tránh trêu chọc phiền toái không cần thiết. Diệp Phàm tâm đã chú nhiên, lần nữa hành lễ: đệ tử biết rõ, đa tạ trưởng môn cùng chư vị trưởng lão những ngày tháng tu lưu. Rời đi nghị sự điện lúc, sát trời đã tối. Diệp Phàm nắm viên kia ôn nhuận ngọc giản, trong lòng ngũ vị tạp trần. Linh Hư Động Thiên thái độ nằm trong dự đoán của hắn, nhưng thật đến đối mặt lúc, vẫn còn có chút buồn vô cớ. Diệp Phàm. Một tiếng nói thô lỗ đống nhiên từ phía sau truyền đến. Diệp Phàm quay đầu, chỉ thấy một cái vóc người cao lớn thiếu niên bước nhanh đi tới, đúng là hắn bằng hữu Bàng Bác. Bàng Bác. Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn: sao ngươi lại tới đây? Nghe nói ngươi trở về, ta nhanh chóng tới xem một chút. Bàng Bác đi đến Diệp Phàm trước mặt, trên dưới dò xét hắn: ngươi không sao chứ? Ta nghe nói các trưởng lão tìm ngươi nói chuyện. Ta không sao. Diệp Phàm lắc đầu: cũng không phải trưởng lão bọn hắn tìm ta nói chuyện, việc này nhất thời nói không rõ. Tóm lại, ta có thể muốn rời đi Linh Hư Động Thiên. Bàng Bác sững sờ: rời đi? Đi chỗ nào? Diệp Phàm đơn giản đem Tiểu Niếp Niếp cùng Thu Nhi sự tình nói. Đương nhiên, bỏ bất đi một chút chi tiết, chỉ nói nhận ủy thác của người, cần phải đi Bạch Đế Thành. Bàng Bác nghe xong, trợn to hai mắt thiên đỉnh. Bạch Đế Thành? Diệp Phàm, ngươi cái này chơi đến có chút lớn a. Diệp Phàm cười khổ: ta biết, cho nên ta mới không có thông chí ngươi, ta chuẩn bị chính mình, ta với ngươi cùng đi. Bàng Bác đánh gây hắn: cái gì? Diệp Phàm khẽ giật mình: Bàng Bác, ngươi đừng xung động, đoạn đường này nguy hiểm trọng trọng, chúng ta đều chưa hẳn có thể bảo toàn, chớ nói chi là. Bớt nói nhảm. Bàng Bác vô vô Diệp Phàm bả vai: chúng ta từ địa cầu một đường đến bắt đầu, cũng coi như cùng chung hoàn nạn, ngươi bây giờ muốn đi làm chuyện vượt qua lẽ thường như vậy, ta có thể nhìn xem mặc kệ. Lại nói, hắn hạ giọng: ta tại Linh Hư Động Thiên đợi đến cũng bị quất. Những thứ này cái gọi là tu hành môn phái, nhìn xem tiên phong đạo cốt, trên thực tế từng cái định bỡ vô cùng. Ngươi hoang cổ thánh thể tu luyện gian khổ, bọn hắn liền đem ngươi làm vương hữu. Ta mặc dù tư chất vẫn được, nhưng ở trong môn cũng chính là một phổ thông đệ tử, cùng ở đây hao tổn, không bằng cùng ngươi ra ngoài sông sáo. Diệp Phàm nhìn xem Bàng Bác ánh mắt kiên định, trong lòng ấm áp. Thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết. Bàng Bác nhếch miệng nở nụ cười: quyết định như vậy đi. Lúc nào xuất phát? Diệp Phàm biết không khuyên nổi Bàng Bác, đành phải gật đầu: sáng sớm ngày mai. Đi, ta trở về thu dọn đồ đạc. Sáng sớm hôm sau, Linh Hư Động Thiên ngoài sân môn. Diệp Phàm, Bàng Bác, Tiểu Niếp Niếp cùng với bốn tại Tiểu Niếp Niếp trong lực Thu Nhi, ba người một thú đứng tại trong sương sớm, chuẩn bị xuất phát. Đi thôi. Diệp Phàm cuối cùng liếc mắt nhìn mảnh này hắn chờ đợi mấy tháng linh sơn, quay người đạp vào đường đi. Căn cứ vào trong ngọc giản địa đồ, từ Linh Hư Động Thiên đến Bạch Đế Thành, cần trước tiên hướng đông xuyên qua Yến Quốc, tiến vào Ngụy Quốc cảnh nội, tiếp đó bắc thượng, vượt qua mấy vạn dặm sơn hà, mới có thể đến Đông Hoang Bắc vực Bạch Đế Thành. Đoạn đường này, đâu chỉ thiên sơn vạn thủy. Mới đầu mấy ngày, đường đi coi như bình tĩnh. Diệp Phàm cùng Bàng Bác cũng là người tu hành, mặc dù Diệp Phàm bể khổ không mở, nhưng nhục thân đi qua hoang cổ cấm địa tẩy lễ, so với tu sĩ tầm thường cường hành. Bàng Bác thì đã mở bể khổ, xem như chân chính tu sĩ, đi bộ đều không chậm.
Tiểu Niếp Niếp mặc dù tuổi nhỏ, nhưng đi đường cũng không phí sức, thậm chí một số thời khắc so Diệp Phạm cùng Bàng Bắc còn muốn nhẹ nhõm. Cái này khiến hai người càng thêm vững tin, tiểu nha đầu này tuyệt đối không đơn giản. Thu Nhi phần lớn thời gian đều đốn tại Tiểu Niếp Niếp trong lực ngủ, ngẫu nhiên tỉnh lại sẽ chỉ điểm một chút phương hướng. Mặc dù nàng tự xưng không biết thiên đình ở đâu, nhưng tựa hồ đối với một ít trong cõi u minh khí tức có đặc thù cảm ứng. Ngày thứ bảy, Ngụy Quốc biên giới trên đường núi, trong không khí tràn ngập so Yến quốc nồng nặc hơn linh khí, phương xa dãy núi ở giữa ngẫu nhiên có lưu quang lướt qua, đó là ngự khí phi hành tu sĩ. Diệp Phàm một nhóm bốn người đi ở quan đạo bên cạnh, Bàng Bác thể trạng khôi ngô, Diệp Phàm khí chất trầm tĩnh, Tiểu Niếp Niếp một thân váy trắng yên tĩnh đi theo, Thu Nhi thì ghé vào Tiểu Niếp Niếp trong ngực, tay nhỏ tò mò chỉ vào trên trời chợt lóe lên kiếm quang. "Lá cây, cảm thấy sao?" Bàng Bác hạ giọng, mày dầm bận lấy phụ cận đi qua chừng mấy nhóm người, khí tức đều không kém, toàn bộ hướng về phía đông tụ tập. Diệp Phàm khẽ gật đầu, ít nhất đi qua 7, 8 phê, từ luân hải cảnh đến đạo cung cảnh đều có. Đang nói, lại là một đạo bóng xám từ bên cạnh sơn lâm thoát ra, là cái mặc màu nâu đoạn đả hán tử, dưới chân đạp trôi thanh đồng giản, đang muốn ra tốc. Đạo hữu dừng bước. Diệp Phàm thân hình nhoáng một cái, đã lễ phép ngăn ở phía trước, chắp tay nói mạo muội quấy rầy. Gặp chư vị tất cả hướng đông đi, thế nhưng là phía đông có cái gì xảy ra chuyện lớn? Hán tử kia thắng gấp nổi, gặp Diệp Phàm mấy người trẻ tuổi, tu vi nhìn như bình thường, vốn có chút không kiên nhẫn, nhưng ánh mắt đảo qua Diệp Phàm lúc, lại cảm giác thanh niên này khí độ trầm ngưng, lại có chút nhìn không thấu, liền tính khí nhẫn lại nói: "Mấy người các ngươi tiểu oa nhi còn không có nghe nói, Thanh Đế mộ như thế." "Thanh Đế mộ?" Diệp Phàm cùng Bàng Bác trăm miệng một lời, đối mặt ở giữa đều thấy trong mắt đối phương chấn động. Đấu La đại lục, màn trời phía dưới, trong Vũ Hồn điện, Vị Bị Đông hơi hơi nhíu mày. "Thanh Đế mộ? Lại một cái lấy đế làm hiệu tồn tại sao?" Nàng đầu ngón tay điểm nhẹ vương tọa tay ghế, ngữ khí như có điều suy nghĩ. Cúc Đấu La không người nói bệ hạ, trước đây màn trời từng nhắc đến vị kia thiết lập thiên đỉnh thiên đế Lâm Hạo, về sau hư không đại đế, ngoan nhân nữ đế, Tây Hoàng mẫu. Bây giờ lại hiện thanh đế. Quỷ Đấu La thanh âm khàn khàn vang lên đại đế, cơ hồ là áp đảo tất cả mọi người phía trên trung cực tồn tại, chân chính thống ngự một giới càn khôn vô thượng cường giả. Hắn phần mộ mà như thế, dẫn tới vạn tu chiêu tông, cũng là hợp tình hợp lý. Bị Bị Đông ánh mắt thâm thúy mộ. Đã kết thúc, cũng có thể là chuyển thừa cùng cơ duyên bắt đầu. Cái này Diệp Phàm vừa đạp vào tìm thiên đỉnh chi lộ, liền gặp gỡ thanh đế mộ xuất thế, là trùng hợp, vẫn là vận mệnh cho phép. Chương 147, Thanh Đế mộ 2, Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chữ Phong Chí quạt xếp nhẹ lay động, trong mắt tràn đầy sợ hai thán phục, phía trước có thiên đế Lâm Hạo thống ngự thiên đỉnh, sau có thanh đế chi mộ kinh hiện thế gian. Thế giới này cấp độ, viễn siêu tưởng tượng, đế một chữ này, nặng tựa bạc cân. Hắn phần mộ mà ẩn chứa, chỉ sợ là đủ để phá vỡ nhận thức truyền thừa cùng bí tàng. Vạn tu hội tụ, tranh phong nhất định lên. Lấy Diệp Phàm bàn bát, bây giờ không quan trọng tu vi, cuốn vào như thế vòng xoáy, hung hiểm vật vẩn. Cốt Đấu La cổ rong cười hắc hắc cầu phú quý trong nguy hiểm. Cái kia Diệp Phàm thân phụ hoang cổ thánh thể, tuy bị thế này coi là phế thể, nhưng đã thánh thể, tất có lạ thường chỗ. Cái này thanh đế mộ, có lẽ đúng là hắn phá cục thời cơ cũng chưa biết chừng. Chữ Phong Chí vô ý thức gật đầu lấy hắn quả cảm tâm tính, tất nhiên gặp vỡ, đoạn vô bỏ lỡ lý lẽ. Chỉ là con đường phía trước gió tanh mưa máu a. Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, trong phòng nghị sự sớm đã ồn ào sôi sục. Lại một cái đế, ngoan ngoãn, cái này giả thiên thế giới đến cùng đi ra bao nhiêu tôn đại đế a? Một vị tính cách nóng nảy trưởng lão liễu lưỡi đạo, phần mồ mà như thế, nhất định dẫn huyết chiến. Cái kia Diệp Phàm tiểu tử, sợ là cần trải qua chân chính sinh tử ma luyện. Một cái khác trưởng lão trầm giọng nói, tộc trưởng Ngọc Nguyên Trần ánh mắt như điện, đảo qua màn trời bên trong những cái kia phi nhanh tu sĩ thân ảnh, đây mới là thế giới chân thật. Mạnh được yếu thua, cơ duyên kèm theo sát lục. So với chúng ta Đấu La đại lục tông môn ở giữa tranh đấu, thế giới này cạnh tranh rõ ràng càng thêm trần trụi cùng tăng gốc. Vậy bọn hắn chẳng phải là nguy hiểm? Có tuổi trẻ tử đệ lo lắng nói, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Ngọc Nguyên Trấn chậm rãi nói, nếu ngay cả bực này phong ba đều sông không qua, làm sao đàm luận đi tìm cái kia hư vô mở mị thiên đỉnh, gặp mặt vị kia trí cao vô thượng thiên đế. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác chờ mong muốn hổ. Ta luôn cảm thấy cái kia Diệp Phàm sẽ không đơn giản như vậy liền bất lạc. Chín con rồng kéo hỏng quan tài đều còn sống, hoang cổ cấm địa đều chạy ra, mệnh của hắn cứng đến nỗi rất nguy cơ từ phía, nhưng cũng đúng là rèn luyện bản thân, tìm kiếm cơ duyên tuyệt hảo chi địa. Lấy Diệp Phàm tâm trí cùng Bàng Bác dũng mãnh, nếu có thể chắc chắn một chút hy vọng sống, đạt được chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng. Sử Lai Khắc học viện. Mã Hồng Tuấn nhìn chằm chằm màn trời, chảy nước miếng đều nhanh chảy xuống. Ngoan ngoãn, đế mộ phần. Bên trong chắc chắn chất đầy thiên tài địa bảo a. Thiên đan, thần dược. An có thể hay không để cho bản gia ta đẹp trai đi nữa mấy phần? Tuska trong mắt cũng lóe tinh quang. Triệu Vô Cực quanh tay, hơi nhíu mày, so với bà bối, ta để ý hơn những cái kia tranh đoạt người. Thực lực cao thấp không đều, thế nhưng sự quyết tâm, so hồn sư đại tái hung hiểm nhiều. Hắn nhìn về phía Đường Tam tiểu tam, ngươi nhìn thế nào? Đường Tam lắc đầu, thực lực không có tương ứng thực lực, nhìn thấy nhiều hơn nữa bà bối cũng bất quá là đường đến chỗ chết. Flutlender viện trưởng đẩy mắt kính một cái, thấu kính ngược tinh minh quang cụ cụ. Các bạn học muốn lý luận liên hệ thực tế, ngẫm lại xem, nếu như ta nói là nếu như à, có thể làm đến một điểm thế giới bên kia thổ đặc sản trở về nghiên cứu, đối với chúng ta học viện cơ sở kinh tế cùng lý luận kiến thiết sẽ có hay không có vượt qua thức phát triển. Đám người nghị luận ở mỹ, toàn bộ stress đều tràn ngập một loại hỗn hợp hiếu kỳ, chờ mong cùng không khí khẩn trương. Mà già thiên thế giới, Diệp Phàm Bàng Bác bây giờ thì liếc mắt nhìn nhau,
trong mắt tràn đầy kích động cùng chờ mong. Dù sao thành đế, đây chính là Lâm Hạo Thiên đế trước đây một vị đại đế, uy chấn cửu thiên thập địa, truyền thuyết hắn trước khi tọa hóa đem chính mình chôn ở một chỗ thần bí chi địa, vạn năm qua không người tìm được. Mà bây giờ, thành đế mộ vậy mà hiện thế. Tin tức xác thực sao? Diệp Phàm truy vấn. Đương nhiên xác thực. Tu sĩ kia trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn ngay tại Đông Hoang Nam vực yêu đế mộ. Nghe nói mấy ngày trước thiên địa dị tượng, hào quang ngút trời, có cổ kinh tụng sướng thanh âm truyền ra, kinh động đến trong vòng nghìn dặm tất cả tu sĩ. Bây giờ tất cả đại thánh địa, thái cổ thế gia, yêu tộc đại năng đều tại hướng về bên kia đổi. Châm liên canh đều không uống được. Nói xong, tu sĩ kia không tiếp tục để ý Diệp Phàm, tăng thêm tốc độ hướng đông bay đi. Diệp Phàm cùng Bàng Bác lần nữa liếc nhau. Thanh đế mộ như thế, đây tuyệt đối là chấn động toàn bộ tinh vực bắt đầu đại sự. Đại đế truyền thừa, cổ kinh, thần minh, bất kỳ thứ nào đều đủ để cho tu sĩ điên cuồng. Diệp Phàm, chúng ta. Bàng Bác muốn nói lại thôi. Diệp Phàm biết rõ hắn ý tứ, thanh đế mộ dụ hoặc quá lớn. Dù chỉ là đi tham gia náo nhiệt, mở mang kiến thức một chút mộ đại đế mộ phong thái, đối với tu hành giả tới nói cũng là khó được cơ duyên. Nhưng Diệp Phàm nhìn về phía tiểu Niếp Niếp, tiểu nữ hài đang đứng ở bên đường, tò mò nhìn một cái thải sắc hồ điệp. Thu Nhi thì ghé vào nàng đầu vai, con ngươi màu vàng nóng nửa híp, tựa hồ đối với thanh đế mộ ba chữ này không có hứng thú chút nào. Mục tiêu của chúng ta là Bạch Đế Thành. Diệp Phàm cuối cùng nói, thanh đế mộ mặc dù mê người, nhưng trong này tất nhiên hội tụ vô số đại năng, bằng vào chúng ta tu vi, đi cũng là chịu chết. Thu Chi, hắn dừng một chút, chúng ta có chuyện trọng yếu hơn. Bàng Bác gật đầu một cái, mặc dù trong mắt còn có chút không muốn, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Nhưng mà liền tại bọn hắn chuẩn bị tiếp tục bắt thượng lúc, Thu Nhi bỗng nhiên từ tiểu Niếp Niếp đầu vai ngẩng đầu, màu vàng thụ đồng nhìn về phía phương đông, mũi thở hơi hơi giật giật. Thế nào, Thu Nhi? Tiểu Niếp Niếp hỏi. Thu Nhi trầm mặc phút chốc, mới chậm rãi mở miệng, cái hướng kia có khí tức quen thuộc. Khí tức quen thuộc? Diệp Phàm tâm bên trong khẽ động, ngươi nói là Thiên Đình? Không, không phải Thiên Đình. Thu Nhi lắc đầu, nhưng quả thật có loại cảm giác đã từng quen biết. Kỳ quái, ta rõ ràng chưa từng đi nơi đó. Diệp Phàm cùng Bàng Bác trao đổi ánh mắt một cái. Thu Nhi, ngươi có thể xác định là cái gì khí tức sao? Diệp Phàm hỏi. Thu Nhi lại hít hà, trong con ngươi màu vàng nóng thoáng qua một tia hoang mang, nói không rõ. Giống như là cổ nhân, lại giống như nhân quả. Nhân quả? Cái từ này xuất hiện lần nữa. Chúng ta muốn hay không? Bàng Bác thử hỏi dò. Diệp Phàm trầm tư phút chốc, cuối cùng làm ra quyết định, chúng ta đi xem một chút, nhưng chỉ ở ngoại vi, tuyệt không xâm nhập. Một khi gặp nguy hiểm, lập tức rút lui. Làm ra quyết định này, một mặt là bởi vì Thu Nhi phản ứng chính xác khác thường, một phương diện khác, Diệp Phàm cũng thừa nhận, chính mình đối với thanh đế mộ quả thật có chút hiếu kỳ. Đây chính là đại đế mộ a, thế là bốn người điều chỉnh phương hướng, hướng về Đông Hoang Nam vực, yêu đế mộ vị trí xuất phát. Bạch Ngọc Kinh chỗ sâu, Cửu Thiên Chỉ. Trên cung đỉnh, tinh hà treo ngược, chảy là lấy Cửu Thiên thanh khí đông lại quỳnh tương ngọc dịch, thành ao từ ôn nhuận bạch ngọc điêu khắc mà thành, trên mặt nước nổi trôi ti ti lũ lũ tiên vụ, khi thì huyễn hóa thành loan phượng chi hình, khi thì tụ tán thành tinh vân chi thái. Tiếng nước róc rách ở giữa, hai tên nữ tử nửa người ngâm ở trong ao. Chu Trúc Vân mặc màu mực áo tắm, cắt xén lưu loát, nổi bật lên nàng tư thái thon dài kiên cường, như một chi tôi qua hàn thủy mặc trúc. Nàng dựa nghiêng ở thành ao bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần, tóc đen lướt nhẹ dán tại bên gáy, giọt nước dọc theo sườn vai xanh trượt xuống. Chu Trúc Thanh thì tuyển thân màu đen, giả lược lại phát họa ra kinh tâm động phách đường cong. Nàng không vào nước bên trong sâu hơn chút, chỉ lộ ra đầu vai cùng trên mặt nước cặp kia nước trong và gợn sóng ánh mắt, đang lặng lặng nhìn qua mặt ao bốc hơi sương mù xuất thần. Chương 148, Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh cảm khái ừng ực ừng ực. Chu Trúc Thanh chậm rãi giãn ra thân thể mềm mại, đem nửa gương mặt chìm vào trong nước, chỉ lộ ra một đôi mắt. Nàng cảm thụ được cái kia cố ôn nhuận mà quần quần năng lượng xuyên thấu qua chính mình da thịt trắng đoán, rót vào toàn thân, thoải mái nhẹ nhàng phun ra liên tiếp bọc khí, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Dù sao vẹn vẹn tại trong ao này ngâm phút chốc, thể nội linh lực lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng, kinh mạch cũng bị từng lần một dội rửa, mở rộng, cũng dẫn đến võ hồn đều tựa hồ phát ra vui thích ố yết. Thực sự là xa xỉ a. Chu Trúc Vân cũng gật gật đầu, trong mắt tràn đầy cảm thán, ta tại Tinh La Hoàng thất cũng coi như gặp qua không ít thiên tài địa bảo, nhưng dù là tới giả thiên thế giới lâu như vậy, vẫn như cũng nhịn không được cảm giác chính mình là nông dân. Có thể nàng giơ cánh tay lên, giọt nước theo căng đầy cánh tay trượt xuống, mỗi một giọt đều tựa như ẩn chứa tinh thần ánh sáng lộng lẫy. Càng làm cho nàng kinh hãi là ao nước này không chỉ có tẩm bổ nhục thể, ngay cả thần hồn đều tại bị ôn dưỡng, loại kia sâu trong linh hồn cảm giác thư thích, đơn giản làm cho người say mê. Như thế bảo bối linh tuyển, bất quá là tắm rửa thủy mà thôi. Chu Trúc Thanh từ trong nước ngẩng đầu, mái tóc đen dài ướt nhẹp dán tại gương mặt hai bên. Tỷ tỷ, ta cảm giác nếu là ở trong ao này tu luyện 3 tháng, chỉ sợ bù đắp được tại Đấu La đại lục khổ tu 10 năm. Không ngừng. Chu Trúc Vân lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. 10 năm, ta xem 20 năm cũng không chỉ. Ao nước này bên trong năng lượng ẩn chứa cấp độ quá cao, cao đến chúng ta thậm chí không cách nào hoàn toàn hấp thu, đại bộ phận cũng chỉ là từ thể nội chạy qua, nhưng dù cho như thế, mang tới chỗ tốt đã là khó có thể tưởng tượng. Nàng dừng một chút, âm thanh giảm thấp xuống chút chút rõ ràng, ngươi cũng đã biết điều này có ý vị gì. Chu Trúc Thanh trầm mặc phút chốc, lập tức mở miệng. Mang ý nghĩa chúng ta rất may mắn. Chu Trúc Thanh nói khẽ, may mắn đến có thể tới thế giới này, có thể đi vào thiên đỉnh, có thể có cơ hội đứng ở nơi này dạng trong nước hồ. Chu Trúc Vân cười. Đúng vậy a, may mắn. Nàng đưa tay nâng lên một nắm ao nước, nhìn xem cái kia bóng ánh trong suốt chất lỏng từ giữa ngón tay trượt xuống, cho nên càng không thể lãng phí. Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên cổ tay khẽ đảo, đem trong tay nước tắt hướng về phía Chu Trúc Thanh. Nha. Chu Trúc Thanh vội vàng không kịp chuẩn bị dội cho một mặt, nguyên bản trong trẻo lạnh lùng bộ dáng trong nháy mắt phá công, nàng trừng to mắt nhìn về phía tỷ tỷ. Ngươi như thế nào? Chỉ cho phép ngươi ngày bình thường trang thâm trầm, không cho phép ta chơi đùa. Chu Trúc Vân trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, lại làm ấy nâng nước tắt tới. Chu Trúc Thanh sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức khỏe môi hơi hơi vung lên một cái cực mỏng độ cong. Nàng rất ít cười, nhưng bây giờ trong mắt lại có chân thực ấm áp. Dù sao nếu như vẫn là tại Đấu La đại lục, nàng và tỷ tỷ của nàng tuyệt đối không có khả năng giống bây giờ. Rất nhanh, Chu Trúc Thanh A không cam lòng tỏ ra yếu kém, hai tay ở trong nước vạch một cái, gây nên một mảnh bọt nước, lao thẳng tới Chu Trúc Vân mặt. Ngươi giỏi lắm Trúc, rõ ràng dám đánh trả. Chu Trúc Vân cười trốn tránh, màu mực áo tắm ở trong nước vạch ra một đạo lưu loát đường vòng cung. Tỷ muội hai người tại trong ao truy đuổi, bọt nước văng khắp nơi, đùa giỡn âm thanh hòa với cười khẽ quanh quẩn tại trống trải cựu thiên trong ao. Chu Trúc Vân cũng phát hiện, tỷ muội các nàng tựa hồ ngoại trừ rất rất nhỏ thời điểm, đã rất lâu không có dạng này buông lòng qua. Lúc Tinh La hoàng thất, quan hệ tỷ muội bởi vì hoàng vị tranh đoạt mà vi diệu. Đi tới giả tiên thế giới sau, lại thời khắc thần kinh căng thẳng, chỉ sợ một bước đạp sai chính là vạn kiếp bất phục. Nhưng bây giờ, tại cái này không người quấy rầy trong ao, tại đã có thể thay đổi vận mệnh cơ duyên trước mặt, các nàng hoàn toàn có thể tháo xuống tất cả phòng bị, giống bình thường tỷ muội vui lùa ầm ĩ. Chu Trúc Thanh một cái lặn xuống nước chui xuống nước, từ Chu Trúc Vân sau lưng xuất hiện, hai tay đè lại tỷ tỷ bả vai liền nghĩ đem nàng hướng về trong nước theo. Chu Trúc Vân phản ứng cực nhanh, thân eo bốn éo liền tránh thoát, trở tay chế trụ bàn tay của muội muội cổ tay, hai người ở trong nước so sánh khởi kình tới. Sóng nước dạo dực, chiếu đến mái vòm tinh hà cái bóng, vỡ thành ngàn vạn điểm sáng. Đúng lúc này, bên cạnh ao bạch ngọc trên mặt đất truyền đến nhỏ nhẹ tiếng bước chân. Cơ hồ là đồng trong lúc nhất thời, Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh động tác cứng đờ, cấp tốc cách ra, riêng phần mình đứng vững. Các nàng quay đầu nhìn về âm thanh tới chỗ, nụ cười trên mặt trong nháy mắt tu liễm, thay vào đó là cùng kính cùng một tia khó che giấu khẩn trương. Áo trắng như tuyết, tóc bạc như thác nước. Lâm Hạo chậm rãi đi đến bên cạnh ao, đứng chắc tay, ánh mắt bình tĩnh rơi vào trong ao hai nữ trên thân. Ánh mắt của hắn rất nhạt, lại làm cho vừa mới còn vui sướng đùa giỡn Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh đồng thời cúi đầu. Bệ hạ. Chu Trúc Vân trước tiên mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Chu Trúc Thanh thì nhếch môi, khẩn trương không nói gì. Lâm Hạo nhìn xem các nàng câu nệ bộ dáng, khoát tay áo, thản nhiên nói không cần đa lễ. Chỉ có chúng ta tại, các ngươi có thể buông lòng chút, dù sao mà các ngươi lại là ta thiếp thân thị nữ, một mực câu nệ như vậy giống như nói cái gì. Thanh âm của hắn rất ôn hòa, lại làm cho hai nữ càng căng thẳng hơn. Là. Chu Trúc Vân lên tiếng, nhưng vẫn là đứng nghiêm, hai tay quy quy củ củ xuôi ở bên người. Chu Trúc Thanh cũng nhẹ nhàng gật đầu, nhưng cơ thể vẫn như cũ rõ ràng kéo căng. Lâm Hạo thấy vậy, lắc đầu, cũng không thèm để ý, hắn sớm thành thói quen người bên ngoài đối mặt hắn lúc kính sợ. Hắn tin tưởng, chỉ cần ở chung lâu, liền tốt. Hắn tùy ý tại bên cạnh ao một khối bằng phẳng bạch ngọc thạch ngồi xuống, ánh mắt đảo qua mặt ao bốc hơi thiên vụ, lại trở xuống hai nữ trên thân. Tới thiên đình bao lâu? Hắn hỏi, giống như là thuận miệng nói chuyện phiếm. Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh liếc nhau, vẫn là từ Chu Trúc Vân trả lời bẩm bệ hạ, sắp 3 tháng rồi. Mà liền tại ba chữ này xuất hiện trong đáy mắt, Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh đầu tiên là sửng sốt một chút. 3 tháng? Các nàng đi tới thế giới này, tiến vào thiên đình, vậy mà đã nhanh 3 tháng. Mà 3 tháng chính là cái kia kỳ hạn. Cái kia có thể lựa chọn tạm thời trở về Đấu La đại lục, hoặc vĩnh cửu trở về kỳ hạn. Tựa hồ tâm hữu linh tê, hai nữ vô ý thức liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng ý niệm. Tạm thời trở về, tuyệt không vĩnh cửu rời đi. Nói đùa, đây chính là giả thiên thế giới, có Đấu La đại lục hoàn toàn không cách nào so sánh tu hành tài nguyên, thiên địa pháp tắc, cơ duyên tạo hóa. Ở đây ngâm 3 tháng ao nước, bù đắp được tại Đấu La đại lục khổ tu 10 năm. Ở đây hô hấp linh khí, đều ẩn chứa Đấu La đại lục không từng có đạo vận. Huống chi các nàng đã thấy qua thực lực mình cái kia kinh người tốc độ phát triển, kiến thức qua thế giới này bao la cùng thần bí. Nếu lúc này lựa chọn vĩnh cửu trở về Đấu La đại lục, lại tiếp tục tu luyện cái gọi là võ hồn, đó chẳng khác nào tự đoạn tiền đồ. Khương Uyển Uyển cùng với các nàng nói qua, thiên đình quy củ mặc dù tồn ti rõ ràng, nhưng mà các nàng những thứ này thị nữ cũng không phải nô lệ, bởi vậy có việc tư cũng là có thể xin nghỉ phép. Suy nghĩ, Chu Trúc Vân hít sâu một hơi, nhìn về phía Lâm Hạo, cung kính nói bệ hạ, qua mấy ngày chúng ta có thể cần xin mấy ngày nghỉ. A, Lâm Hạo nhíu mày có việc. Chu Trúc Thanh tiếp lời đầu trong nhà. Trong nhà có một số việc cần xử lý,